Chương 401, ngươi ngủ dưới đất ta ngủ trên giường. Lần này hắn không tức giận với người khác mà tức giận với chính bản thân mình. Thật ra hắn có thể bỏ qua chuyện nàng đá hắn xuống xe ngựa, xét cho cùng lúc đó bọn họ cũng đã cứu hắn. Nhưng sao nàng phải đánh cắp binh phù của hắn, có phải có mục đích gì không thể nói cho người khác biết, còn nữa rõ ràng đã tốt rồi sao lại phải giấu hắn. Điểm quan trọng nhất là hắn đã điều tra rõ, đại tiểu thư Vân Thiên Tuyết của phủ Vĩnh Linh Hầu quả thực là một người hèn yếu vô năng. Vân Thiên Vũ trước mắt chính xác là một nữ nhân khác, chẳng trách hắn thật sự tin lời nàng nói, nàng là quỷ hồn gì đó. Nghĩ đến điều này Tiêu Cửu Thiên không nhịn được mà cất tiếng cười lạnh. Ha ha! Sở dĩ lần này hắn bảo Vân Thiên Vũ đến trước tham gia cuộc thi của Thiên Mục Sơn Trang, giúp hắn lấy được hoa linh quỳ tám cánh chính là muốn xem thử nàng có thật lòng muốn cứu hắn không. Nếu như cuối cùng nàng giải độc cho hắn, hắn mới có thể tin tưởng nàng không phải người ngấm ngầm tính toán sau lưng hắn. Trong phòng hàn khí tràn ngập, Vân Thiên Vũ thật sự muốn quay đầu rời đi, nhưng nhớ đến những lời Tiêu Cửu Huyền nói lúc trước, cô lại nhìn xuống. Để cho đỡ bị ai đó nói là ra ngoài để sắp xếp chuyện này chuyện kia. Chỉ là phải ngủ thế nào đây? Vân Thiên Vũ nhìn lên giường thấy Tiêu Cửu Thiên đang lười nhác dựa vào giường, tuy hắn nhắm mắt không nhìn nàng nhưng rõ ràng là hắn đang tức giận. Vân Thiên Vũ nghĩ một chút rồi quyết định ngồi trong phòng cả đêm. Nàng quay người định đi về phía bàn ở giữa phòng. Không ngờ nàng vừa đi, Tiêu Cửu Huyên nằm trên giường liền xoay mình lạnh giọng quát, đi đâu? Vân Thiên Vũ tức giận nói, người nói ta đi đâu, nếu ta ra khỏi căn phòng này, người lại cứ cho rằng chắn chắn ta đi sắp xếp, cho nên ta phải an phận ngồi cả đêm vậy. Sau khi nàng nói xong, trên giường đống ném xuống một tấm thảm lông. Vân Thiên Vũ nhìn, đương nhiên hiểu ý của Tiêu Cửu Huyên là bảo nàng trải thảm nằm dưới đất. Nói thật, ngủ như thế này thì thả Vân Thiên Vũ ngủ trong xe ngựa còn hơn, thật sự quá kỳ quặc rồi, ngủ dưới đất, lại còn ở cùng một gian phòng với hắn nữa, nàng không muốn ở cùng với hắn. Nhưng nhìn Tiêu Cửu Huyên, nàng lại phải nhịn xuống, đưa tay ra cầm lấy tấm thảm trải ra, sau đó cởi áo choàng rồi cứ thế nằm trên thảm, nhắm mắt ngủ. Dù sao một đêm sẽ nhanh chóng trôi qua, chấp nhận một đêm thôi. Suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu thì nàng liền nghe thấy từ trên giường ở trong phòng vang lên giọng nói lạnh lạnh của Tiêu Cửu Huyên. Vân Thiên Vũ, ngươi là người của Phượng Vô Nhai. Vân Thiên Vũ mở miệng muốn giải thích nhưng giải thích thì có tác dụng gì cơ chứ, bây giờ vị gia gia này đang nghi ngờ nàng có nói gì hắn cũng sẽ không tin. Đúng là Thiên Vũ không nói lời nào, Tiêu Cửu Huyên lại tiếp tục châm chọc. Lẽ nào thật sự bị bổn vương đoán trúng rồi? Người đúng là người do Phượng Vô Nhai phái đến, nói đi, Phượng Vô Nhai phái ngươi đến tiếp cận bổn vương để làm gì? Vân Thiên Vũ tức giận, Tiêu Cửu Huyên, những gì cần nói ta đều đã nói rồi, người không tin ta cũng hết cách, nhưng bây giờ ta cần phải đi ngủ. Nói xong, nàng xoay người đưa lưng về phía Tiêu Cửu Huyên, không thèm để ý tới Tiêu Cửu Huyên. Sắc mặt Tiêu Cửu Huyên u ám nhìn chằm chằm vào nàng từ phía sau, ánh mắt hắn sắc bén phải giống như mũi tên. Dường như chỉ hận không thể đâm xuyên qua người Vân Thiên Vũ. Đáng tiếc Vân Thiên Vũ không để ý tới hắn, Tiêu Cửu Huyên chỉ còn cách nằm trên giường với lửa giận trong lòng, tiếp đó hắn căn bản không nhắm mắt ngủ mà luôn nhìn chằm chằm vào Vân Thiên Vũ. Mặc dù Vân Thiên Vũ nhắm mắt nhưng bị một đôi mắt u ám nhìn chằm chằm như thế nàng làm sao ngủ được, có điều nàng không hề động đậy, vẫn nằm quay lưng về phía Tiêu Cửu Huyên. Bên ngoài gian phòng, Bạch Diệu và Diệp Gia không ngừng lo lắng. Diệp gia cẩn thận ghé sát vào cạnh phòng để nghe trộm, nàng muốn nghe xem biểu muội của nhà mình có bị Ly Thân Vương Tiêu Cửu Huyên đánh chết không. Nhưng nghe đi nghe lại vẫn không có động tĩnh gì. Chương 402, cửa dự thi thứ nhất. Bạch Diệu gật đầu ra hiệu với Diệp gia, mấy người lặng lẽ lui xuống. Hai người ở trong phòng cũng không ngủ, chỉ không nói chuyện với nhau, rằng coi như vậy, thời gian trôi qua cơn buồn ngủ của Vân Thiên Vũ ập đến, mơ màng đi vào giấc ngủ. Nàng mới vừa nhắm mắt lại, liền nghe thấy ngoài hiên vang lên giếng ầm ầm không ngừng, kèm theo tiếng vang còn có giọng nói, tất cả người ở trong ba gian phòng này đều cút ra ngoài, lập tức cút. Cùng với giọng nói đó chính là âm thanh gào khóc thê thảm, còn có âm thanh đá người. Tất cả mọi người của khách điếm đều bị âm thanh đột nhiên phát ra này đánh thức, mọi người hoảng sợ nhìn tình hình ở bên ngoài. Hai người Tiêu Cửu Huyên và Vân Thiên Vũ ở trong phòng cũng bị âm thanh quấy rầy, xoay người ngồi dậy. Bên ngoài có người nhẹ nhàng gõ cửa, chủ tử, ma quân Phượng Vô Nhai cung ma ảnh đến, y đuổi mấy người ở gian phòng sắt vách với chúng ta đi hết rồi. Tiêu Cửu Huyên vừa nghe đến ba chữ Phượng Vô Nhai, ánh mắt đột nhiên lạnh đi, ánh nhìn lạnh thấu xương quét thẳng về phía Vân Thiên Vũ. Tại sao bọn họ đi đến Thiên Mộc Sơn Trang, Phượng Vô Nhai cũng đến Thiên Mộc Sơn Trang rồi? Vân Thiên Vũ vẻ mặt cạn lời, đây là chuyện gì vậy hả? Nàng thật sự không biết chuyện Phượng Vô Nhai đi đến Thiên Mộc Sơn Trang. Vân Thiên Vũ theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Cửu Huyên, liền nhìn thấy ngọn lửa bừng bừng như muốn thiêu đốt trong đôi mắt đen của Tiêu Cửu Huyên. Hắn trừng mắt nhìn nàng vô cùng tức giận, Vân Thiên Vũ, đây là cái mà ngươi nói không có quan hệ gì sao? Vân Thiên Vũ nhún vai, ta thật sự không biết tại sao Y Y lại xuất hiện ở đây, hơn nữa tại sao Vương gia không nghĩ xem, nếu như ta và Y Y liên thủ, Y Y hẳn phải hành động rất cẩn thận, chứ không phải lộ diện khoa trương như thế. Lời nói của Vân Thiên Vũ, Tiêu Cửu Huyên trái lại nghe lọt vào tai, lửa giận trong lòng giảm đi một ít, nhưng sắc mặt vẫn khó coi như trước. Hắn hừ lạnh nói, tốt nhất đừng để bổn vương điều tra ra ngươi và Phượng Vô Nhai có liên quan gì với nhau, nếu như để bổn vương điều tra ra, bổn vương không ngại chặt ngươi thành tám khúc. Tiêu Cửu Huyên nói xong, cũng không nhìn đến Vân Thiên Vũ đen mặt lại, ra lệnh cho Bạch Diệu ở bên ngoài, không cần để ý tới bọn họ, nhưng mấy người các ngươi dịch dung một chút đi, đừng để Phượng Vô Nhai nhận ra các ngươi. Vâng, thuộc hạ đã hiểu rõ. Bạch Diệu lách mình, ngay lập tức rời khỏi. Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, Vân Thiên Vũ lười nói nữa, nhắm mắt lại ngủ. Tiêu Cửu Huyền vẫn luôn nhìn nàng, thời gian trôi qua cũng nhắm mắt lại. Ngày hôm sau, người của cung ma ảnh đều đã đi rồi, sau khi Vân Thiên Vũ nghe được tin tức liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng ngước mắt lên liếc thấy ánh mắt bí hiểm của Tiêu Cửu Huyền ở bên cạnh, ánh mắt kia dường như đang dò xét tâm tư của nàng. Vân Thiên Vũ cạn lời, không bao giờ muốn ở cùng một chỗ với tên này nữa. Nàng đứng dậy đi ra ngoài. Tiêu Cửu Huyên cũng đứng lên, nhóm người bọn họ xuống lầu ăn chút điểm tâm, sau đó đi về phía Thiên Mộc Sơn Trang. Chân núi Thiên Mộc Sơn Trang có rất nhiều cao thủ lợi hại canh gác, người nào không thông qua bài kiểm tra của cửa thứ nhất, căn bản không lên được đến đấu trường ở lưng chừng núi. Bài kiểm tra của cửa thứ nhất có 10 tên bệnh nhân, 10 tên bệnh nhân này mắc phải một vài chứng bệnh khó trị, tuyển thủ dự thi không thể dùng tay bắt mạch, chỉ có thể quan sát từ xa. Sau đó phải viết ra 10 tên bệnh nhân này mắc phải bệnh gì, có thể dùng phương pháp gì để chữa trị. Viết xong những thứ này giao cho người chủ trì của Thiên Mộc Sơn Trang, nếu như tất cả đều chính xác, cửa thứ nhất xem như vượt qua. Nói thật thì cửa thứ nhất quả thực rất khó, rất nhiều người sẽ bị loại. Chương 403, Cao Thủ Thần Y Điề. Khi đám người Vân Thiên Vũ và Tiêu Cửu Huyền đến, rất nhiều người đều đang vây quanh bốn phía quan sát 10 người kia. Có người vẻ mặt lúng túng, có người thì thầm với người bên cạnh. Có người vui vẻ, có người thất vọng. Mặt Vân Thiên Vũ không có bất kỳ biểu cảm nào, mặc dù có thì người khác cũng không thể nhìn thấy. Bởi vì trên đầu nàng mang áo choàng đen, phía trước áo choàng có một miếng ren màu đen, người khác căn bản không thấy rõ khuôn mặt của nàng. Nhưng một nhóm người bọn họ xuất hiện vẫn thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tiêu Cửu Huyên mang một chiếc mặt nạ hồ ly tinh xảo. Vốn là người tôn quý bất phàm, nhưng vì chiếc mặt nạ này lại càng thêm thần bí khó lường, phảng phất khí chất cao cao tại thượng. Vân Thiên Vũ chăm chú nhìn người này, bĩu môi, sau đó chuyên chú nhìn 10 bệnh nhân phía trước. Bốn phía thỉnh thoảng vang lên tiếng thảo luận, thầm thì. Vân Thiên Vũ nhìn qua một loạt, quan sát, nghiên cứu, lúc này cả thể xác và tinh thần của nàng đều đặt ở đó rồi. Bất cứ cái gì cũng không quấy nhiễu được nàng. Nàng quan sát bệnh nhân. Tiêu Cửu Huyền quan sát nàng, muốn từ trên động tác của nàng nhìn ra một ít dấu vết, nếu như nàng không muốn trị liệu cho hắn, cố ý làm hỏng chuyện, nhưng khi nhìn qua nhìn lại, hắn phát hiện Vân Thiên Vũ thật sự rất nghiêm túc kiểm tra bệnh tình của bệnh nhân. Sau khi Vân Thiên Vũ kiểm tra xong, nhanh chóng đi đến trước bàn dài bày biện giấy bút, bắt đầu viết một loạt chứng bệnh của 10 tên bệnh nhân ra. Lúc nàng viết liền thu hút sự chú ý của người khác. Người nào người nấy đều chỉ trỏ. Bởi vì những người khác còn đang quan sát, vậy mà nàng đã bắt đầu viết chứng bệnh rồi, chuyện này có thể sao? Thần tốc quá! Không thể nào, nữ nhân này nhất định là đang làm bộ làm tịch, lừa gạt người khác. Thường như vậy có thể đoán đúng sao? Thật sự là suy nghĩ hao huyền. Có người không che giấu được sự khinh thường. Làm bộ làm tịch. Suy nghĩ hao huyền, lát nữa xem nàng ta mất mặt ra sao. Nhất định sẽ bị người của Thiên Mộc Sơn Trang đuổi đi. Ha ha, người không biết tự lượng sức mình đương nhiên phải bị mất mặt. Người nào người nấy tranh chua nói. Tiêu Cửu Huyên ở bên cạnh Vân Thiên Vũ nghe thấy lời nói của mấy tên này, khí lạnh khắp người tỏa ra, đôi mắt khát máu u ám, xoay người lườm những người đang nói chuyện kia, uy lực mạnh mẽ khiến những người này lập tức không dám nói nữa, tất cả đều cẩn thận cúi thấp đầu. Vân Thiên Vũ mặc kệ, nhanh chóng viết ra, rất nhanh, chứng bệnh của 10 tên bệnh nhân cùng với phương pháp trị liệu cần thiết, tất cả đều được viết ra trên giấy. Nàng viết xong cầm giấy đi đến trước mặt đưa cho người chủ trì ở chính giữa. Ba vị thầy thuốc phụ trách bài kiểm tra rất kinh ngạc, mới một lúc đã viết xong rồi, tốc độ thật nhanh. Nữ nhân này y thuật cao như vậy, không thể nào. Ba người không thể nào tin được, ba người bọn họ là tuyển thủ y thuật đệ nhất lâu năm của Thiên Mục Sơn Trang. Y thuật có thể nói vô cùng tinh xảo, nhưng trong thời gian ngắn như vậy bọn họ cũng không thể chỉ thông qua quan sát liền có thể viết ra chứng bệnh của 10 người cùng với phương pháp trị liệu được. Nữ nhân này lợi hại như vậy sao? Không thể nào. Ba người suy nghĩ chắn chắn là không thể nào, sau đó cùng nhau nhìn một loạt chứng bệnh trong tay, nhưng bọn họ nhanh chóng đã bị thu hút, từng người lần lượt nhìn xem. Đợi xem xong rồi, vẻ mặt của tất cả mọi người đều thán phục. Nữ nhân này quả thật lợi hại, y thuật thật lợi hại. Chẳng lẽ bọn họ rốt cuộc đã gặp được cao thủ thần y gì lợi hại rồi sao? Bọn họ có thể lại thấy ánh mặt trời rồi. Ba người thiếu chút nữa rơi nước mắt, tất cả đều kích động đứng lên, chạy tới bên cạnh Vân Thiên Vũ. Cô nương, mời cô nương, mời cô nương lập tức lên núi dự thi. Mời bên này, bên này. Người đâu, mau đưa vị cô nương này lên núi. Chương 404, cả đám bị mất mặt. Vẻ mặt Vân Thiên Vũ kỳ lạ, ba người này so với trước có phải khác biệt quá lớn rồi hay không, hơn nữa còn làm ra bộ dạng xem nàng là ân nhân ư. Vân Thiên Vũ không biết, những người này lúc trước lên Thiên Mộc Sơn Trang dự thi, kết quả rốt cuộc không thể ra khỏi Thiên Mộc Sơn Trang nữa. Trang chủ của Thiên Mộc Sơn Trang từng nói, trừ phi có người có thể khiến phu nhân của ông ta tỉnh lại, những người tài giỏi bọn họ mới có thể xuống núi, nếu không bọn họ sẽ bị nhốt trên chân núi mãi mãi. Bọn họ người nào cũng còn có người thân bạn bè, hiện tại bị nhốt ở Thiên Mục Sơn Trang, bọn họ rất muốn về nhà. Nhưng năm này qua năm khác, bọn họ đã mặt hết hy vọng, tâm ý ngội lạnh. Không nghĩ tới hôm nay lại nên đón một vị thần y dữ y thuật cao siêu như vậy, bọn họ lại thấy được hy vọng rồi. Vân Thiên Vũ mặc kệ những tên quái lạ này, nàng và đám người Tiêu Cửu Huyền đi theo người của Thiên Mục Sơn Trang nên ngang đi lên lưng chừng núi. Tất cả người ở phía sau đều trợn tròn mắt. Sau đó trong lòng những người này sụp đổ kêu lên vài tiếng, cả đám bị mất mặt. Hóa ra y kỹ thuật của người này thật sự lợi hại như thế. Quá giỏi, thời gian ngắn như vậy chỉ dùng mắt nhìn liền có thể nhìn ra chứng bệnh của những bệnh nhân này, còn có thể viết ra phương pháp chữa bệnh. Vậy hôm nay bọn họ còn có cơ hội thắng sao? Nhưng mặc kệ có thể thắng hay không, bọn họ muốn nhìn xem y kỹ thuật của nữ nhân này rốt cuộc lợi hại thế nào. Có thể trị liệu cho phu nhân của Thiên Mục Sơn Trang trang chủ hay không? Rất nhiều người đều muốn lên núi xem y dị thuật Vân Thiên Vũ rốt cuộc lợi hại thế nào. Trái lại thời gian trôi qua cuối cùng có không ít người nhìn ra bệnh chứng của 10 người này, sau đó viết ra phương pháp chữa trị tương ứng, lấy được tư cách lên núi dự thi. Nhưng đợi đến lúc bọn họ lên núi, Vân Thiên Vũ đã đợi rất lâu rồi. Lúc này đấu trường ở lưng chừng núi tụ tập không ít người. Dáng người tròn béo ngồi ngay vị trí chính giữa trong cùng, khuôn mặt người trung niên hiền lành, người trung niên bởi vì quá mập, cho nên mặt mũi hiền lành giống như Phật Di Đà, mặc dù ông ta không cười, cũng khiến người khác có cảm giác dễ gần, chỉ là nếu nhìn kỹ có thể nhìn thấy sự ảm đạm và ưu sầu trong mắt người trung niên. Người này hẳn là trang chủ Quân Hạo Thiên của Thiên Mộc Sơn Trang, ngồi bên cạnh Quân Hạo Thiên có không ít người, những người này vừa nhìn thì biết chính là người trong các đại môn phái trên giang hồ. Trong đó còn có ma quân Phượng Vô Nhai cung ma ảnh. Hai người Vân Thiên Vũ và Tiêu Cửu Huyền xuất hiện, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tiêu Cửu Huyền một thân áo trắng, mặt mang mặt nạ làm bằng bạc, mọi cử động đẹp đẽ tao nhã nói không nên lời. Lúc này hắn thiếu sự sắc bén khí phách trước kia, càng thêm có chút thản nhiên và xa cách, khiến người khác cảm giác không được đến gần. Nhưng không ai dám phớt lờ năng lực của hắn. Lại nhìn Vân Thiên Vũ bên cạnh hắn, một thân áo đen. Trên đầu còn mang áo choàng màu đen, tuy rằng không nhìn thấy mặt, nhưng trong cách di chuyển phảng phất khí chất mây bay nước chảy, mọi cử động ung dung mà thản nhiên, khí chất này tuyệt không thua Tiêu Cửu Huyền đang mặc áo trắng đứng bên cạnh. Huống chi hôm nay bọn họ một trắng một đen vô cùng phù hợp. Không ít người dùng mắt đánh giá hai vị này. nhất là hôm nay Vân Thiên Vũ còn là tuyển thủ đầu tiên lên núi dự thi. Hơn nữa thời gian nàng dùng vô cùng ngắn, điều này khiến trong lòng trang chủ Quân Hạo Thiên của Thiên Mộc Sơn Trang dâng lên hy vọng, một đôi mắt dài nhỏ loé sáng, chăm chú nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ. Ngoại trừ Quân Hạo Thiên ra, một người khác cũng đang theo dõi Tiêu Cửu Huyền và Vân Thiên Vũ. Ma quân Phượng Vô Nhai cùng Ma Ảnh. Phượng Vô Nhai ung dung tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn hai người cách đó không xa, cảm giác hai người kia dường như có chút quen, nhưng nghiêm túc suy nghĩ, cũng không nghĩ ra được. Chương 405, hai nam nhân đối đầu. Lúc này, các tuyển thủ đã lần lượt đi đến quảng trường bán sơn đạo. Người quản sự đếm sơ qua, tổng cộng có hơn 20 người sẽ tham gia cuộc thi đấu hôm nay. Ngoài các tuyển thủ đã được chọn trong vòng loại dưới chân núi, còn có nhiều quán quân của những năm trước cũng tham gia, vì vậy tổng số tuyển thủ mới lên đến hơn 20 người. Quân Hạo Thiên hạ lệnh, cuộc thi lập tức bắt đầu. Thử thách đầu tiên của cuộc thi hôm nay là chọn ra 10 loại thảo mộc quý hiếm từ hàng trăm loại thảo mộc được bày trước quảng trường. Tuyển thủ phải hoàn thành thử thách này trong thời gian một nén nhang, nếu quá giờ sẽ thất bại. 20 người lập tức chạy vào đấu trường, không ai dám chậm trễ dù chỉ nửa bước. Ai cũng lấy mâm bạc, vội vã chạy đi tìm thảo dược. Vân Thiên Vũ lại không vội vàng, nàng thong dong theo sau những người kia đi đến đống thảo dược. Những người khác sốt sáng tìm kiếm, còn nàng lại không chút lo lắng mà chỉ đứng một bên nhìn quanh vài lần, đánh giá xem trong đống thảo dược này có thứ mình muốn lấy hay không, khi tìm thấy rồi thì mới từ từ tiến đến chọn lựa. Vân Thiên Vũ cẩn thận lựa thảo dược, xa xa có hai nam nhân đang chăm chú nhìn nàng. Người mặc áo trắng là Tiêu Cửu Huyên. Tiêu Cửu Huyên muốn xem Vân Thiên Vũ có phải là đang chuyên tâm tham gia thi đấu không hay nàng chỉ đang tìm cách hướng phó hắn. Người mặc áo đỏ còn lại là Phượng Vô Nhai tuấn mỹ vô song, y nhìn chằm chằm về phía Vân Thiên Vũ rồi chầm chậm nhíu mày, vô thức nhớ đến một người, nhưng người này lại ở rất xa kinh thành, cơ bản là không thể có mặt ở đây được. Y nghĩ gì đó rồi đột nhiên quay đầu lại nhìn Tiêu Cửu Huyên. Mặc dù người kia mặc y phục màu trắng và đeo mặt nạ bạc, nhưng Phượng Vô Nhai vẫn nhìn ra hắn chính là Tiêu Cửu Huyên. Do đó, nữ nhân mặc y phục đen đang tham gia thi đấu kia là Vân Thiên Vũ. Sau khi Phượng Vô Nhai biết được chuyện này thì liền cảm thấy tức giận vô cùng, đôi mắt hoa đảo của y tràn ngập sự giận dữ, y nắm chặt bàn tay, đột nhiên đứng bật dậy, hệt như một đóa hoa hướng về phía Tiêu Cửu Huyên mà nở rộ. Tiêu Cửu Huyên liếc nhìn Phượng Vô Nhai một cái, hắn đương nhiên biết y đã nhận ra thân phận của hắn. Đồng thời cũng biết Vân Thiên Vũ đang ở đây. Y Lìa biết nàng tham gia thi đấu nên mới tức giận như vậy. Vân Thiên Vũ nói rằng nàng không liên quan gì đến Phượng Vô Nhai, điều này có thể không? Tiêu Cửu Huyên nhếch môi cười mỉa mai, hắn đột ngột giơ tay lên, một luồng linh khí cực mạnh phong qua, hai người quyết liệt đấu cùng nhau một trận, âm thanh ầm ầm vang lên không dứt. Linh lực bạo phát đánh thẳng về phía quảng trường, rất nhiều tảng đá bị đánh văng và thổi bay. Đấu trường đống chốc trở nên vô cùng hỗn loạn. Các tuyển thủ sợ hãi hét toáng lên, có nhiều người tản ra bốn phía để né tránh. Vân Thiên Vũ ngước đầu lên nhìn thì thấy Phượng Vô Nhai và Tiêu Cửu Thiên đang đánh nhau, nàng không khỏi thở dài bất mãn. Phượng Vô Nhai không biết có bị điên không, đang yên đang lành đột nhiên lại đi đánh nhau với Tiêu Cửu Thiên, thậm chí nếu y có nhận ra danh tính hắn và nàng thì cũng không nên đánh nhau như thế. Bên đó, một trưởng của Phượng Vô Nhai đánh vào không trung. Sau đó Y Y lại tiếp tục tung ra linh lực cho nổ tung Tiêu Cửu Diệp. Y Y vừa tung trưởng, vừa tức giận quá to, Tiêu Cửu Diệp, ngươi biết rõ cuộc thi đấu Thiên Mộc Sơn Trang này có ý nghĩa gì nhưng vẫn để Vân Thiên Vũ tham gia, trái tim của ngươi làm bằng gì vậy? Tiêu Cửu Huyên lạnh lùng trả lời, nàng là thê tử sắp cưới của bổn vương, việc này dường như không liên quan gì đến ngươi, bổn vương không hiểu ngươi tức giận như thế để làm gì. Tiêu Cửu Diệp nói xong, Phượng Vô Nhai hơi sửng sốt. Đúng rồi, y tức giận như thế để làm gì chứ? Nhưng y vẫn cứ tức giận đấy. Chương 406, Vân Thiên Vũ tức giận. Phượng Vô Nhai ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp lời Tiêu Cửu Huyên, muội muội của ta do nàng chăm sóc, ngươi lại để nàng đến Thiên Mộc Sơn Trang thi đấu, rất có thể khiến nàng bị bắt nốt, rồi ai sẽ chăm sóc muội muội của ta đây, vì thế ta không thể khoanh tay ngồi nhìn nàng gặp nạn được. Tiêu Cửu Huyên chảo phúng nhếch môi cười, nói nghe hay nhỉ? Nhưng tiếc là đến Thiên Mộc Sơn Trang thi đấu không phải là do bổn vương bắt buộc nàng mà là do nàng tự nguyện tham gia thi đấu. Linh khí va vào nhau đùng đoảng, một lần nữa nổ tung. Đất đá vỡ vụn văng mù mịt khắp quảng trường, thậm chí đến những thứ trên sân thi đấu cũng bị sức mạnh của linh lực nghiền nát. Cuối cùng, trang chủ của Thiên Mộc Sơn Trang Quân Hạo Thiên không thể nhịn được nữa, phải ra tay dùng khí lực cực lớn mà trấn áp cục diện. Người này hóa ra lại là tử linh trung cấp, vì vậy mới có thể trấn áp được Tiêu Cửu Huyền và Phượng Vô Nhai. Quân Hạo Thiên trầm giọng hô to, hai vị, nếu muốn đánh nhau thì xuống chân núi mà đánh, đừng gây ảnh hưởng đến Thiên Mộc Sơn Trang chúng tôi như thế được không? Nếu hai vị không ngừng tay, đừng trách tại hạ không khách khí. Ông ta lạnh lùng mở lời yêu cầu, lần thi đấu này liên quan trực tiếp đến việc cứu thê tử ông ta tỉnh lại, ai cũng không thể phá rối, kể cả Phượng Vô Nhai cho dù là bằng hữu, ông ta cũng sẽ không cho phép. Quân Hạo Thiên vừa dứt lời thì Tiêu Cửu Huyền và Phượng Vô Nhai cũng dừng tay, hai người chừng nhau một lúc lâu, sau đó quay đi không thèm liếc đối phương thêm lần nào nữa. Phượng Vô Nhai quay người và sải bước về phía Vân Thiên Vũ. Sau đó từ cao nhìn xuống Vân Thiên Vũ mà hô to. Ngươi bị ngốc à, đang yên đang lành sao lại muốn đến Thiên Mộc Sơn Trang thi đấu thần y để làm gì? Ngươi phải biết dù ngươi có giành được hạng nhất nhưng vẫn không cứu được quân phu nhân tỉnh lại thì ngươi vẫn sẽ bị bắt nhốt trong Thiên Mộc Sơn Trang mà thôi. Ngươi nói đi, có phải là tên khốn nạn kia ép ngươi đến tham gia thi đấu không? Tên khốn nạn trong lời nói của Phương Vô Nhai chính là chỉ Tiêu Cửu Huyền. Vân Thiên Vũ vừa nghe đã hiểu. Nàng liền cúi đầu nhìn Tiêu Cửu Huyền đang đứng cách đó không xa. Tiêu Cửu Huyền khoanh tay trước ngực, đứng giữa đống đổ nát, mặc dù thân mình dính rất nhiều bụi đất nhưng lại không làm ảnh hưởng đến khí chất thanh cao quý phái như thần tiên hạ phàm của hắn. Nhưng lúc này hắn chỉ lạnh lùng nhìn nàng, khoe miệng nhếch lên, cười như không cười, dường như đang chế giễu nàng. Không phải nàng từng nói Phượng Vô Nhai cùng nàng không có quan hệ sao? Bây giờ xem nàng chối cãi như thế nào? Vân Thiên Vũ cũng lười giải thích thêm, nàng đã nói nàng cùng Phượng Vô Nhai không có nửa điểm can hệ rồi, hắn muốn nghi ngờ quan hệ giữa hai người bọn họ thì nàng cũng hết cách. Bây giờ nàng chỉ muốn giành hạng nhất trong cuộc thi, sau đó chữa bệnh cho thê tử của Quân Hạo Thiên, lấy được hoa linh quỳ tám cánh, giải được độc cho Tiêu Cửu Huyền. Nàng muốn hoàn thành tất cả những việc trước kia nàng đã hứa. Nàng chỉ làm những việc nàng nên làm. Vân Thiên Vũ ngước mắt nhìn Phượng Vô Nhai, không kiên nhẫn mà nói. Phượng Vô Nhai, ngươi gây ầm ĩ như thế để làm gì, cuộc thi này là ta muốn tham gia, ta nhất định sẽ đoạt được danh hiệu thần y đi hề. Ngươi biết rõ từ trừ ợp đến nay ta luôn bị người khác xem thường mà, vì vậy ta muốn đoạt được hạng nhất trong kỳ thi này, chữa hết bệnh cho phu nhân, chinh phục danh hiệu thần y số một thiên hạ, như vậy sau này sẽ không còn ai có thể khi dễ ta nữa. Thực ra, Vân Thiên Vũ không phải là một người coi trọng danh tiếng, nhưng nàng chỉ có thể nói như vậy. Nàng không thể để Phượng Vô Nhai biết chuyện Tiêu Cửu Huyền trúng độc, nếu để y biết, rất có khả năng tất cả mọi người cũng sẽ biết. Chuyện này không thể để lộ ra. Vì vậy, Vân Thiên Vũ mới viện cớ như vậy. Lời nói của Vân Thiên Vũ làm Phượng Vô Nhai vô cùng kinh ngạc, ngươi không phải là người hay quan tâm đến danh tiếng. Câu nói đó làm Vân Thiên Vũ bật cười, nàng ngước nhìn Phượng Vô Nhai, đáp, Phượng Vô Nhai, chúng ta quen biết nhau chưa lâu. Ngươi làm sao biết ta là người không quan mẫn đến danh tiếng chứ? Ngươi lầm rồi, ta rất coi trọng danh tiếng, ta là một nữ nhân hắm danh. Chương 407, vòng thi đấu nguy hiểm thứ hai. Vân Thiên Vũ nói rồi liền cầm khay đi đến trước mặt Phượng Vô Nhai, xua xua tay, tránh đường, ta muốn giao nộp dược liệu. Phượng Vô Nhai chậm chậm tránh ra, gương mặt tà mị đen kịt như vừa bị tát, nhưng đồng thời y cũng suy nghĩ lại thật kỹ, đúng. Y và Vân Thiên Vũ không thể gọi là thân quen, sao có thể khẳng định chắc chắn nàng là người như thế nào chứ? Phượng Vô Nhai xoay người nhìn theo Vân Thiên Vũ, lại chậm chậm nhìn sang Tiêu Cửu Huyền đứng cách đó không xa. Tiêu Cửu Huyền nhìn Y đầy khiêu khích, môi hắn nhếch lên thành một nụ cười đắc ý. Sao nào, bổn vương không hề ép buộc nàng. Khuôn mặt Phượng Vô Nhai trở nên xám xịt, Y trừng mắt nhìn Tiêu Cửu Huyền rồi lạnh nhạt hừ mạnh một tiếng, Tiêu Cửu Huyền. Ngươi tốt nhất đừng để ta tóm được, nếu để ta đây nắm được nhược điểm của ngươi, ta nhất định sẽ khiến ngươi mất mặt không thôi. Tiêu Cửu Huyền nhếch môi, bổn vương sợ ngươi sao? Một nén nhang đã tản, Quân Hạo Thiên sai thuộc hạ giỏi y lý thuật nhất đến kiểm tra các tuyển thủ. Bởi vì bị Tiêu Cửu Huyền và Phượng Vô Nhai làm gián đoạn nên thời gian được kéo dài, vì thế vòng này có hơn mười mấy người đầu. Vân Thiên Vũ đương nhiên là một trong số đó. Vòng thi thứ hai chính là hái thuốc. Vòng thi này rất nguy hiểm, địa hình ở Thiên Mộc Sơn Trang là địa hình dốc, trên núi cũng có rất nhiều thú hoang hung dữ, mặc dù vậy, tuyển thủ sẽ có cơ hội tìm thấy các loại thảo dược quý hiếm, nhưng có một số động vật lại rất thông minh, chúng biết tìm và ăn các loại thảo dược quý hiếm, dần dần dựa vào tác dụng của những dược ly hệ này mà biến thành linh thú, có thể tự do giao tiếp với con người S. Do đó đừng nghĩ bọn họ chỉ đơn giản là đi hái thuốc, thực ra đây là một công việc cực kỳ nguy hiểm. Người quản sự của Thiên Mộc Sơn Trang phổ biến về những mối nguy hiểm mà mọi người có thể gặp phải trên đường thực hiện nhiệm vụ. Ngọn núi Thiên Mộc Sơn Trang này có tên gọi là đỉnh núi quỷ, địa hình núi rất dốc, trên núi cũng có rất nhiều loại thảo dược quý hiếm, nhưng mọi người phải nhớ kỹ, những loại thảo dược này luôn được canh chừng bởi những con thú hoang hung dữ. Bọn chúng mỗi năm đều ăn dược liệu quý hiếm mà biến thành linh thú, nếu để chúng biết được các vị đánh cắp thức ăn của chúng nhất định sẽ không tha cho các vị. Quản sự ngưng một chút rồi lại tiếp tục lên tiếng, vì vậy, ở vòng thi này, các vị cũng có thể tự động bỏ cuộc. Sau khi nghe người quản sự nói xong, không ít người trong quảng trường lo lắng liếc nhìn xung quanh, còn có hai người bị dọa sợ, vội vàng đưa tay xin rút lui. Những người còn lại không di chuyển. Vân Thiên Vũ vẫn ung bình thản đứng trong đám đông, nàng không hề dao động. Diệp Gia đứng cách đó không xa thì ngược lại vô cùng lo lắng, đồng thời nàng cũng thật thất vọng về thân vương Tiêu Cửu Uyên. Ban đầu nàng nghĩ nam nhân này sẽ có thể bảo vệ biểu muội thật tốt, không ngờ hắn không những không đứng ra bảo vệ biểu muội mà còn bày ra một bộ dạng lãnh đạm lạnh lùng. Sau khi nghe lời nhắc nhở của quản sự Thiên Mộc Sơn Trang về thử thách trong vòng thi thứ hai này thì Ma Ảnh Cung Phượng Vô Nhai liền nhịn không được mà lo lắng cho Vân Thiên Vũ. Thực ra y có ý định muốn đứng lên ngăn cản Vân Thiên Vũ tham gia vòng đấu, nhưng y chợt nhớ ra lời nữ nhân này vừa nói khi nay nên đành nhịn xuống, nhưng y vẫn bất giác nắm chặt hai bàn tay, thủ hạ đứng sau lưng y nhìn thấy biểu hiện của chủ nhân thì không thể không nhíu mày, quân thượng đại nhân làm sao vậy? Phượng Vô Nhai bất động. Nhưng người mặc y y phục trắng, đeo mặt nạ bạc là Tiêu Cửu Uyên lại sải bước đến trước mặt Vân Thiên Vũ, từ trên cao nhìn xuống nàng. Con ngươi của hắn đen láy, tham thẳm như bóng đêm không có nửa tia ánh sáng. Giọng nói âm trầm từ từ vang lên. Vân Thiên Vũ, bổn vương có thể không tính toán với ngươi chuyện tối hôm đó, ngươi đánh cắp binh phù và đạp bổn vương xuống xe thay vì phải cứu bổn vương. Bổn vương có thể để cho ngươi lấy công chuộc tội. Chỉ cần ngươi nói ra thân phận của mình, vòng thi này ngươi có thể bỏ cuộc, bổn vương không trách tội ngươi. Chương 408, không bằng loài cầm thú. Vân Thiên Vũ ngước mắt lên nhìn Tiêu Cửu Uyên, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ta đã sớm nói với vương gia rồi nhưng vương gia không tin. Ta không có cách gì cũng không thể vô duyên vô cớ tạo ra một thân phận khác. Cho dù ta tạo ra được một thân phận khác thì vương gia vẫn sẽ điều tra ra được. Đến lúc đó chỉ sợ vương gia sẽ càng tức giận. Nàng nói xong liền dừng lại một chút, nhìn sang bên cạnh thấy đã có người bắt đầu đi theo quản sự về phía đỉnh núi. Vân Thiên Vũ thu lại ánh mắt rồi nhìn Tiêu Cửu Uyên nói, còn về chuyện hái dược liệu ta sẽ không rút lui, con người ta cái gì cũng không có chỉ có chữ tín mà thôi. Nếu đã nói giải độc thay cho vương gia, nói nhất định lấy được hoa linh quỳ tám cánh thì ta nhất định sẽ làm được. Nàng nói xong liền quay người đi theo người ở phía trước, bước đi rất ung dung bình tĩnh, không hề có một chút lo lắng. Bất an. Nàng như vậy thu hút sự chú ý của không ít người, mọi người lại chỉ trỏ, bàn luận về thân phận của Vân Thiên Vũ và Tiêu Cửu Uyên. Trang chủ quân Hạo Thiên của Thiên Mộc Sơn Trang nhớ lại việc Phượng Vô Nhai và Tiêu Cửu Uyên đánh nhau lúc trước liền vội vàng hỏi, Vô Nhai, nam nhân trẻ tuổi đánh nhau với ngươi vừa nãy là ai? Lúc này Phượng Vô Nhai đang lườm Tiêu Cửu Thiên, nghe thấy câu hỏi của quân Hạo Thiên liền tức giận nói, Ly thân vương Tiêu Cửu Uyên của Đông Ly Quốc. Ngoài hắn ra thì làm gì còn có ai cuồng vọng, không coi ai ra gì như vậy. Quân Hạo Thiên khẽ nhướng lông mày, ánh mắt hơi tối lại, Tiêu Cửu Uyên của Đông Ly, hắn đến đây làm gì? Thiên Mộc Sơn Trang bọn họ thường kết giao với người trong chốn giang hồ, không hề có quan hệ gì với triều đình và hoàng thất. Quân Hạo Thiên nghĩ một lát rồi sai bảo một tên quản sự đi mời Tiêu Cửu Uyên sang ngồi. Nhưng Quân Hạo Thiên thông minh không nói ra thân phận của Tiêu Cửu Uyên. Vị vương gia này mặt đeo mặt nạ, xem ra là không muốn tiết lộ thân phận, nếu đã như vậy ông ta cần gì phải nhiều chuyện. Quản sự của Thiên Mộc Sơn Trang đến bên cạnh Tiêu Cửu Uyên nói trang chủ có lời mời. Tiêu Cửu Uyên thu lại ánh mắt lạnh lùng đang nhìn Vân Thiên Vũ ngồi ở phía xa. Nghĩ đến dáng vẻ cương quyết của nữ nhân kia khiến Tiêu Cửu Uyên vô cùng buồn bực, tại sao Vân Thiên Vũ không đồng ý nói ra thân phận của mình, hắn đã nói sẽ tha cho nàng tội bất kính rồi. Sao nàng vẫn không đồng ý nói ra thân phận? Thật đáng hận. Xung quanh người Tiêu Cửu Huyền toát ra sự lạnh lùng, quay người nhìn về phía trang chủ quân Hạo Thiên của Thiên Mộc Sơn Trang. Tiêu Cửu Huyền vừa nhìn, trang chủ quân Hạo Thiên của Thiên Mộc Sơn Trang liền gật đầu với hắn, Tiêu Cửu Huyền thấy như vậy lập tức hiểu ngay. Nhất định Phượng Vô Nhai đã nói với trang chủ quân Hạo Thiên của Thiên Mộc Sơn Trang về thân phận của hắn nên quân Hạo Thiên mới sai người mời hắn qua đó ngồi. Tiêu Cửu Huyền cũng không từ chối, hắn quay người đi đến bên cạnh trang chủ của Thiên Mộc Sơn Trang. Nhưng khi hắn đi qua Phượng Vô Nhai thì Phượng Vô Nhai không nhịn được mà châm chọc hắn, mọi người trong thiên hạ đều nói ma quân Phượng Vô Nhai ta lòng dạ độc ác, lãnh khốc vô tình, thật ra đâu ai biết rằng có người còn hơn hắn ta, Phượng Vô Nhai ta tốt xấu gì cũng tha người bên cạnh, có người ngay cả người bên cạnh cũng không bỏ qua, thật đúng là không bằng loài cầm thú. Ánh mắt Tiêu Cửu Huyền trở nên hung ác, u ám nhìn Phượng Vô Nhai, khóe miệng chợt cong lên rồi nở một nụ cười lạnh đầy châm biếm. Hóa ra ma quân đại nhân lại rảnh rỗi như thế, chuyên nhìn chằm chằm vào chuyện gia đình người khác, người trong thiên hạ cũng bất học hỏi theo bản lĩnh của ma quân đi, đúng là bắt chó đi cày, thích xen vào chuyện của người khác. Tiêu Cửu Huyền nói xong liền ung dung đi tiếp. Đôi mắt Phượng Vô Nhai híp lại, ánh mắt tràn đầy nguy hiểm, lạnh lùng nói, ngươi thế này là muốn bổn quân dạy dỗ ngươi đúng không? Cho rằng ta sợ ngươi sao? Chương 409, giao đấu với manh thú. Tiêu Cửu Huyền quay người lại lạnh giọng quát, bây giờ hắn vô cùng khó chịu khi nhìn Phượng Vô Nhai. Luôn làm ra vẻ tốt đẹp trước Vân Thiên Vũ, y thì tính là gì chứ, cho dù trước đây có thể Vân Thiên Vũ có quan hệ với Phượng Vô Nhai nhưng hiện tại nàng là vương phi tương lai của hắn, vậy nên tốt nhất y thì phải cút xa ra một chút. Hai người dương cung bạc kiếm, có thể thấy là sắp đánh nhau. Trang chủ quân Hạo Thiên của Thiên Mộc Sơn Trang thấy hơi đau đầu. Một giải đấu đang yên đang lành đã bị hủy bởi vì bọn họ đánh nhau, chẳng lẽ còn muốn phá hủy cả ngọn núi này hay sao? Chuyện này ông ta hoàn toàn không đồng ý. Được rồi, nếu hai vị muốn đánh nhau thì xuống núi đánh đi, đừng đánh nhau trong địa phận của Thiên Mộc Sơn Trang. Mặc dù quân Hạo Thiên chỉ là trang chủ của một Thiên Mộc Sơn Trang nhỏ bé nhưng người trong thiên hạ cũng không dám bất kính với ông ta. Ông ta là tử linh trung cấp, linh lực rất mạnh, lại còn thêm người này xưa nay thần bí khó lường. Rốt cuộc trên người ông ta có năng lực mạnh đến thế nào thì người bình thường cũng không biết nên mọi người rất ít khi dám chọc giận ông ta. Cho dù linh lực của hai người Phượng Vô Nhai và Tiêu Cửu Huyền rất mạnh nhưng đều không dám chọc giận quân Hạo Thiên, chính vì vậy quân Hạo Thiên vừa mở lời hai người liền bình tĩnh lại. Nhưng vẫn hung hăng trừng mắt nhìn nhau, sau đó yên tĩnh ngồi ở trên vị trí của mình. Quân Hạo Thiên không hề để ý đến hai người kia, ông ta phẩy tay, một linh khí hiện ra. Linh khí là một linh kính. Linh kính bay tới giữa không trung, tạo thành một tấm chắn như một chiếc gương lớn, mọi người đều có thể dễ dàng nhìn thấy tình hình hái dược liệu ở trên núi lúc này từ mặt linh kính. Tiêu Cửu Huyền và Phượng Vô Nhai cũng bị thu hút sự chú ý, hai người cùng nhìn chằm chằm vào mặt linh kính. Trên mặt linh kính, Vân Thiên Vũ đang cúi đầu xem tờ giấy cầm trong tay, trên đó ghi các dược liệu cần hái ở vòng thứ hai, nàng chỉ nhìn qua rồi gấp tờ giấy vào luôn. Hình như đã nhớ hết các dược liệu ghi trên tờ giấy, nhanh chóng đi về phía con đường núi gập ghềnh. Dáng người nàng nhỏ nhắn, dưới chiếc áo choàng màu đen lại càng thêm yêu kiều, không ít người lau mồ hôi cho nàng. Ở bên ngoài, hai người Phượng Vô Nhai và Diệp Gia lo lắng không nói nên lời. Ánh mắt Tiêu Cửu Huyền thâm trầm nhìn vào hình ảnh của nàng, không biểu hiện gì. Hình ảnh thay đổi, một tuyển thủ hái dược liệu trên núi đang đánh nhau với một con sư tử đầu bạc. Vốn dĩ người này đang định hái một cây tử yên thảo đã trưởng thành, sư tử đầu bạc liền lao ra nhảy vồ về phía người hái dược liệu, người hái dược liệu vội vàng quay người đánh nhau với sư tử đầu bạc. Người hái thuốc không phải là người có linh lực nhưng trên người có linh khí cho nên nhanh chóng đưa linh khí của mình ra, đó là một độc giác thú và sư tử đầu bạc xông vào đánh giết lẫn nhau. Người hái dược liệu nhân lúc độc giác thú và sư tử đầu bạc đang đánh nhau tiến lên hái cây tử yên thảo. Sư tử đầu bạc thấy cây tử yên thảo mình canh giữ bao lâu nay bị người khác cướp đi sao có thể không phẫn nộ, ngửa đầu gào lên. Điên cuồng xông vào tấn công độc giác thú, nhảy bổ về phía tuyển thủ tham gia cuộc thi hái dược liệu. Tuyển thủ kia không ngờ sư tử đầu trắng lại có thể phát điên như vậy nên vô cùng hoảng sợ, lùi về sau theo bản năng nhưng đằng sau lại là vách núi nên y rơi thẳng xuống ngực, hét lên một tiếng kêu thảm thiết. Những người đang quan sát cuộc thi qua linh kính không ngừng lắc đầu. Một tuyển thủ đã bị loại. Ngay sau đó hình ảnh lại thay đổi đến một tuyển thủ khác đang đánh nhau với vượn tay dài, lần này tuyển thủ là một người có linh lực, là hoàng linh trung cấp, y lìa đánh nhau với vượn tay dài bất phân thắng bại. Vượn tay dài thấy không thể giành chiến thắng, nó đột nhiên hướng lên trời kêu vài tiếng, trong rừng liền có hai con vượn tay dài chạy ra, sau đó ba con hợp sức cùng nhau bao vây tấn công tuyển thủ hoàng linh trung cấp kia. Chương 410, cuộc chiến dữ dội với rắn ba đầu. Tuyển thủ dự thi thấy không thể địch lại, lập tức rút ra một linh khí là linh hạc kiếm, kiếm như hạc mà hạc như kiếm, xông thẳng vào vượn tay dài. Nhất thời bất phân thắng bại. Hình ảnh không ngừng thay đổi, không ít người đang đánh nhau với dã thú trong rừng, đương nhiên cũng có người hái được không ít dược liệu mà không gặp phải dã thú, nhưng chuyện này hoàn toàn dựa vào vận may. Vân Thiên Vũ cũng được tính là một người có vận may khá tốt, nàng liên tiếp hái được 5 loại dược liệu mà không gặp phải sự tấn công của bất cứ dã thú nào. Điều này làm cho hai người Phượng Vô Nhai và Diệp Gia đang ở bên ngoài thở phào nhẹ nhõm. Vân Thiên Vũ lại đi vào trong rừng tìm các dược liệu khác, nàng nhanh chóng tìm được một loại dược liệu nữa là băng linh hoa. Băng linh hoa là một loại dược liệu rất hiếm gặp, nó có chứa linh khí, trong nháy mắt có thể chữa lành vết thương người đang thối rữa, là một loại dược liệu vô cùng hữu dụng. Vân Thiên Vũ vui mừng chạy đến định hái băng linh hoa xuống. Gốc băng linh hoa này là băng linh hoa vừa trưởng thành, vừa đúng lúc hái. Nhưng Vân Thiên Vũ vẫn chưa đi đến băng linh hoa liền cảm thấy có một cơn gió đập vào mặt, cùng với cơn gió đó là một mùi hôi tanh cực kỳ khó ngửi. Vân Thiên Vũ thầm kêu một tiếng không tốt rồi nhanh chóng lùi về phía sau, trong chớp mắt đã cách xa mấy mét. Đợi khi nàng đứng lại nhìn qua đó liền thấy đối diện có một con rắn ba đầu chấm đen đang bay lên trên không trung, thân rắn dài mấy trượng, ba cái đầu mỗi cái đầu đều to như cái khay bạc, mắt như chuông đồng. Lúc này đang trừng mắt nhìn về phía nàng, ba cái mồm há to, cái lưỡi đỏ tươi không ngừng thò ra thụt vào. Vân Thiên Vũ thấy hết sức kinh hãi, lần này vận may không tốt rồi, lại gặp phải một con dã thú lợi hại như vậy. Điêu gia và Tiểu Anh ở trong người Vân Thiên Vũ đều kêu lên, chủ tử, nhanh thả chúng ta ra để chúng ta đối phó với nó. Điêu gia tuy còn nhỏ nhưng trời sinh hiếu chiến, vừa nhìn thấy con rắn ba đầu chấm đen thì huyết dịch sôi trào. Tiêu gào khóc lóc xin Vân Thiên Vũ thả nó ra. Tiểu Anh tỏ vẻ ghét bỏ, xấu quá đi mất, con rắn này vừa xấu vừa hôi tanh, ta muốn dùng thần nhãn giết chết nó. Điêu ra mặt tối sầm lại, rất muốn tắt một phát chết con chim chết tiệt kia. Xì. Điêu ra không thèm để ý đến Tiểu Anh, quay sang nói với Vân Thiên Vũ, chủ tử thả ta ra đi. Vân Thiên Vũ lắc đầu, từ sau khi nàng tu luyện linh lực vẫn chưa thực sự giao đấu với ai. Như vậy rất dễ làm cho tu vi linh lực của nàng trở thành hư không, nàng nhất định phải tăng cường khả năng ngưng tụ linh lực để khiến linh lực thật sự trở nên thâm hậu. Nếu đã như vậy nàng sẽ lấy con rắn ba đầu chấm đen này để tăng cường khả năng ngưng tụ linh lực. Vân Thiên Vũ suy nghĩ xong liền nói với Điêu Gia ở trong cơ thể, lần này để ta, nếu cần ta sẽ thả ngươi ra. Nàng vừa dứt lời đã đưa tay lên, phóng linh lực màu vàng về phía con rắn ba đầu chấm đen. Rắn ba đầu chấm đen bừng tỉnh giấc ngộng, nó tưởng rằng nữ nhân nhỏ bé kia sẽ khiếp sợ mà bỏ chạy, ai ngờ được nàng lại không chút do dự mà nghênh đón. Rắn ba đầu tỏ vẻ vô cùng giận dữ, vốn dĩ muốn dọa đuổi người này đi, không ngờ lại không đi, thế thì nó sẽ cắn chết nàng, nuốt nàng vào bụng. Rắn ba đầu quay người bay lên không trung, đuôi rắn quét ngang qua Vân Thiên Vũ đồng thời nó lao nhanh để tránh linh lực của Vân Thiên Vũ. Linh lực màu và lực quét ngang qua của đôi rắn va chạm vào nhau kịch liệt. Chương 411, nguy hiểm liên tiếp. Tiếng huỳnh huỳnh không ngừng vang, hai luồng sức mạnh trái ngược đan vào với nhau, tạo ra dấu vết ở trong rừng núi, tiếng vang huỳnh huỳnh, không ít tảng đá bị vỡ toạc ra. Hai luồng sức mạnh va chạm, rắn ba đầu biết năng lực của nữ tử trước mặt không nhỏ, nó không thể khinh thường. Cho nên nó không dám dừng lại chút nào, đôi rắn to lớn như là cây quạt quật qua lần nữa. Vang lên tiếng vụt, đánh mạnh về phía Vân Thiên Vũ. Người Vân Thiên Vũ tránh đi nhanh chóng, sau đó vung tay, giáng một chưởng đen trắng từ trên trời xuống, vỗ thẳng về phía rắn ba đầu. Rắn ba đầu vội tránh đầu đi, khiến chưởng lớn kia đập vào người nó. Một chưởng này khiến nó đau đến nỗi co rúm lại, đồng thời tăng cơn giận của nó lên, miệng rắn to lớn đớp thẳng về phía Vân Thiên Vũ. Ý định nuốt luôn cả Vân Thiên Vũ. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Vân Thiên Vũ vội vàng thả Điêu Gia ra, Điêu Gia trực tiếp nhảy vào trong miệng của rắn ba đầu, sau đó đi sâu vào trong miệng rắn ba đầu. Nó vừa vào trong bụng rắn ba đầu, vừa nhảy vừa đấm, cộng thêm việc dùng móng vuốt cào cấu bụng rắn ba đầu, rắn ba đầu bị đau tới nỗi lăn lộn biết mình bị người hại rồi. Rắn ba đầu gào thét điên cuồng, toàn bộ núi rừng chấn động một lúc. Nó gào xong, kéo cái đuôi rắn vô cùng đau đớn, đánh mạnh về phía Vân Thiên Vũ lần nữa. Vân Thiên Vũ cũng không sợ nó, vung tay thi triển một trưởng xích huyết âm dương, trưởng này đập mạnh về phía đầu rắn. Đúng lúc này xảy ra biến cố. Đột nhiên phía sau nàng có từng đợt gió tanh, có tiếng soạt soạt lao vội vàng về phía nàng. Vân Thiên Vũ thay đổi sắc mặt, nhanh chóng nhìn lại, nhìn thấy đối diện có hai con rắn ba đầu đốm đen mở to miệng lao tới. Vân Thiên Vũ biến sắc, ba đầu, lại là ba con rắn đốm đen ba đầu. Vận khí của nàng thực sự rất kém. Vân Thiên Vũ khẽ chuyển động người, vội vàng tránh đi, sau đó chạy nhanh đi. Nhưng do nàng là hoàng linh trung cấp, rõ ràng không có cách để thắng được ba con rắn đốm đen ba đầu kia. Cho nên nàng kéo dài thời gian trước, chờ cho điêu ra giết chết con rắn đốm đen ba đầu kia xong, nàng và nó mỗi người một con, không chừng có thể giết chết được ba con rắn đốm đen này. Vân Thiên Vũ nghĩ một hồi, lập tức chạy vào trong núi rừng. Sau lưng có hai con rắn ba đầu tức giận đuổi theo nàng. Mà con rắn đốm đen xuất hiện đầu tiên đã bị điêu ra giày vò đến nỗi quẫy đuôi vù vù, đau đớn lan rộng khắp người nó, khiến nó buộc phát thu tính. Đuôi rắn quật mạnh, trong chớp mắt núi rừng yên tĩnh bị phá đi cả vùng lớn. Vân Thiên Vũ đang trì hoãn thời gian ở đây, còn bên ngoài, hai người Phượng Vô Nhai và Diệp Gia đã nóng vội đến nỗi cuống họng sắp bốc khói. Thật ra Tiêu Cửu Huyền cũng rất khẩn trương, bàn tay dưới ống tay áo đã nắm chặt, trên mặt không thể hiện ra tí nào. Lúc này Phượng Vô Nhai không chú ý tới công kích của Tiêu Cửu Huyền, mà vội vàng nhìn về phía trang chủ quân Hạo Thiên của Thiên Mộc Sơn Trang. Quân trang chủ, ngươi mau cho người đi cứu Vũ Mao, sợ là nàng không thể chống đỡ nổi. Quân Hạo Thiên cau mày nhìn Phượng Vô Nhai một chút, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Cửu Huyền. Nếu ông ta nhớ không nhầm, người thực sự nên quan tâm tới nữ tử kia phải là vị Ly Thân Vương gia này. Người ta không có lên tiếng, Phượng Vô Nhai hắn nói làm gì? Nếu do vị Ly Thân Vương gia này nói, ông ta sẽ cho người đi cứu nữ tử kia. Nhưng mà như vậy, nữ tử này sẽ không được chọn nữa. Nói thật ra, Quân Hạo Thiên rất muốn nữ tử này trở thành hạng nhất của trận đấu lớn, bởi vì trước đó nữ tử này đã dùng thời gian rất ngắn để phát hiện ra bệnh và cách chữa trị của 10 người bệnh ở chân núi này. Y dị thuật của nữ tử này không hề kém so với đám tuyển thủ đứng nhất giải đấu lớn những năm qua. Điều này khiến cho suy nghĩ thất vọng của ông ta hiện thêm chút hy vọng. Chương 412, nguy hiểm tăng cao. Quân Hạo Thiên nghĩ vậy lại quan sát Ly Thân Vương Tiêu Cửu Huyền, phát hiện Tiêu Cửu Huyền lạnh lùng nhìn Phượng Vô Nhai một chút, cũng không nói thêm gì, đôi mắt Phượng thâm thúy u ám kia vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Linh Kính, điều này khiến Quân Hạo Thiên thở dài. Sau đó cũng nhìn về phía mặt Linh Kính. Phượng Vô Nhai ở bên thấy Quân Hạo Thiên không để ý tới ý kìa, không khỏi tức giận, định tự mình vào cứu người. Quân Hạo Thiên liếc mắt nhìn ra được ý của ý kìa, lạnh lùng cảnh cáo, Phượng Vô Nhai, tốt nhất ngươi đừng phá hỏng giải đấu lớn của Thiên Mộc Sơn Trang ta, nếu không đừng trách ta đưa ngươi xuống núi. Phượng Vô Nhai khẽ giật mình, lúc này trên mặt Linh Kính, hình ảnh sinh ra thay đổi. Lúc này điêu ra chui vào trọng bụng của một con rắn đốm đen ba đầu, lúc này nó đã dùng móng vuốt cắt mở bụng của con rắn đốm đen ba đầu, máu tươi chảy ròng, ruột rơi cả ra. Mà con rắn ba đầu giống đực kia cuối cùng không còn sức lực, sau đó nằm im trên đất không nhúc nhích. Ba con rắn ba đầu chết một con. Chỉ còn lại có hai con, có thể là do hai con kia thấy con rắn đốm đen ba đầu kia chết, như là phát điên. Nhất là một con cái ba đầu ở trong đó. Đôi mắt đỏ hồng, khẽ khẽ, lao nhanh về phía Vân Thiên Vũ như bị điên. Điêu ra lách mình, lao nhanh giống như tia chớp vào một con rắn đốm đen ba đầu khác. Hai người chủ tớ, mỗi người một con rắn. Vân Thiên Vũ không hề trốn tránh, mà lách mình đón nhận con rắn cái ba đầu này, huỳnh một tiếng, một luồng linh lực trào lên, bay thẳng về phía con rắn ba đầu cái. Con rắn ba đầu cái này gầy bé hơn con đực kia, thân thể cũng nhanh nhẹn hơn. Nó kêu lên một tiếng rồi vội tránh khỏi công kích của Vân Thiên Vũ, sau đó quật mạnh đuôi rắn qua. Vân Thiên Vũ vội vàng tránh đi, đưa tay ra tụ một luồng linh lực mới. Con rắn ba đầu này lại tránh đi lần nữa, nhưng trưởng này của Vân Thiên Vũ lại giáng từ trên trời xuống, huỳnh một tiếng, đập vào đầu của con rắn ba đầu, đập nó hoa mắt chóng mặt, không ngừng kêu tiếng khè khè. Vân Thiên Vũ thấy một chiêu thuận lợi, thi triển linh lực đánh ra lần nữa. Không ngừng vang lên ầm ầm. Rắn ba đầu giống cái hoàn toàn rơi vào thế yếu, chỉ có tránh né. nhìn thấy Vân Thiên Vũ lại muốn giết rắn ba đầu giống cái này, đột nhiên vang lên một tiếng soạt soạt, có mùi hôi tanh tới gần. Vân Thiên Vũ khẽ kêu không hay trong lòng, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trong không trung có hai đuôi rắn khổng lồ đang quật thẳng về phía nàng. Vân Thiên Vũ biến sắc, không lo đối phó với rắn ba đầu giống cái này nữa, đột nhiên bay người lên trên không trung, khó khăn để tránh được hai cái đuôi rắn này. Uỳn, đuôi rắn va vào đá lớn, trong nháy mắt đá lớn nổ thành mảnh vụn. Hai con rắn ba đầu đánh lén Vân Thiên Vũ nhanh chóng bò tới, đứng cùng hàng với con rắn đốm đen cái kia. Ba con rắn to lớn bay lên không trung, giống như ba con quái vật đang nhìn Vân Thiên Vũ từ trên xuống. Vân Thiên Vũ biến sắc. Nếu như là một con rắn ba đầu, nàng còn có thể nghĩ cách giết nó, nhưng bây giờ nàng phải đối mặt với ba con rắn. Sao nàng lại xui xẻo như vậy? Mà ở bên kia, Điêu Gia cũng không hề được thuận lợi. Cơ thể Điêu Gia quá nhỏ, tuy hành động nhanh chóng, nổi danh về tốc độ nhanh, nhưng người nó lại quá nhỏ, nhất thời không có cách nào bắt được con rắn ba đầu này. Muốn đánh lén lại không tìm được cơ hội, cho nên Điêu Gia không thể giúp Vân Thiên Vũ. Nhưng nhìn thấy Vân Thiên Vũ bị ba con rắn ba đầu vây lại ở giữa, Điêu Gia cảm thấy lo lắng, không thể lập tức đối phó được với ba con, nó lao người lên công kích, móng vuốt vồ thẳng vào mắt của rắn ba đầu, cũng vì tốc độ của nó quá nhanh, cho nên móng vuốt của nó vồ trúng. Chương 413, Điêu Gia biến đổi. Con rắn ba đầu nhỏ bị đau tới nỗi gào thét lên, vung vẩy đầu rắn như là bị điên, đầu rắn va đập mạnh vào Điêu Gia bị va đụng vào. Cơ thể nhỏ bay ra ngoài, văng vào vách đá dựng đứng, đau tới nỗi nó không ngừng lăn lộn, trong miệng phun ra ngụm máu. Nó đã thực sự bùng nổ, trên người bùng nổ ra sự khát máu, thân thể nhỏ bé lúc đầu đột nhiên lớn lên, hóa thành ảo ảnh to lớn. Người cao 2 trượng, trên lưng mọc ra một đôi cánh, quan trọng nhất là ở trên cái đuôi mọc ra 9 cái đuôi tròn mở rộng đẹp đẽ, như là bông hoa nở rộ. Nó lắc lắc cái đầu hung ác, giãn thân thể ra, mở miệng nói: "Không ngờ một đám thú nhỏ lại dám có gan làm lão tử đây bị thương. Rõ ràng là muốn chết mà." Bóng người cửu vĩ điêu khẽ động, như là sao băng, bay thẳng về phía rắn ba đầu, một chưởng đánh ra vừa nhanh vừa độc, cuốn theo sát khí lạnh lùng, bổ thẳng về phía rắn ba đầu. Rắn ba đầu thấy không được ổn, vội vang tách ra lùi lại. Tiếc là cửu vĩ điêu đuổi theo nhanh chóng, sau đó phóng người lên, ngồi ở trên cổ rắn ba đầu, nó đưa tay đánh mạnh vào đầu của rắn ba đầu. Đánh đến khi rắn ba đầu nổi đom đóm mắt, khóe mắt chảy ra máu tươi. Dù như thế, cửu vĩ điêu cũng không có tha cho nó, mà trực tiếp túi người, cắn mạnh một cái lên cổ. Lần này cửu vĩ điêu đã không phải là điêu da nhỏ bé, miệng tròn như cái bát lớn, cắn mạnh xuống. Đống nhiên người rắn ba đầu run rẩy, cố gắng dây rùa, muốn tách cửu vĩ điêu đang hút máu trên người nó ra. Tiếc rằng nó có dây rùa cũng không làm nên chuyện gì, trong chớp mắt đã nhũn cả người, rơi từ trong không trung xuống. Mà bên kia, rắn ba đầu đang vây Vân Thiên Vũ lại, thấy lại chết một con nữa, càng tăng sự tức giận lên, chúng chuyển tất cả tức giận lên trên người Vân Thiên Vũ. Ba con rắn ba đầu cùng công kích Vân Thiên Vũ. Xoạt xoạt, phun hơi thở tanh tưởi ra, lao thẳng về phía Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ không lo nghĩ được gì cả, sao đông nhiên điêu ra lại biến thành một con cửu vĩ điêu, vội vàng lấy linh lôi đan. Dùng linh lực thúc mở rồi ném về phía một con rắn ba đầu. Con rắn ba đầu này nhìn thấy linh lôi đan, vội vàng tránh đi nhưng linh lôi đan vẫn nổ vào nó, nổ làm cho tất cả da rắn của nó đều bị cháy, đau tới nỗi nó thẻ lưỡi kêu khè khè, dùng đuôi quật Vân Thiên Vũ như điên. Còn hai con rắn ba đầu khác, mỗi con canh giữ một hướng, thấy Vân Thiên Vũ tránh được đuôi rắn, đột nhiên một con rắn khác lao lên, mở miệng rộng ra, dùng sức đớp. Bóng người của Vân Thiên Vũ không bị khống chế, vội tránh ra khỏi miệng của con rắn ba đầu. Cảnh tượng nguy hiểm này vừa xảy ra, bên ngoài núi rừng, ai nấy đều biến sắc. Cho dù bình tĩnh như Tiêu Cửu Huyền cũng phải biến sắc, trong mắt bắn ra tia lạnh, thân thể khẽ động giống như là muốn tiến vào núi rừng để cứu Vân Thiên Vũ. Nhưng mà hắn chưa kịp động, lại phát hiện cảnh bên trong có chút thay đổi. Mắt thấy Vân Thiên Vũ sắp bị rơi vào miệng rắn. Đồng nhiên trong rừng truyền ra tiếng gào gầm gừ, vang vọng quanh cả khu rừng. Tiếng gào này vừa phát ra, thấy vô số dã thu ở bốn phía chạy tán loạn, mà đám rắn ba đầu cũng run lên. Vân Thiên Vũ bắt lấy cơ hội nghìn cân treo sợi tóc này, vội lấy một cái linh lôi đan ra, ném linh lôi đan vào trong miệng rắn, sau đó nàng vội vàng lùi lại. Vang lên tiếng huỳnh, rắn ba đầu này bị nổ vỡ toát bụng. Chương 414, Báo Vương Ngạ Minh. Hai con rắn ba đầu khác lao đến như điên, vừa dùng miệng muốn nuốt Vân Thiên Vũ, vừa dùng thân người khóa chặt Vân Thiên Vũ. Vừa đúng lúc này có hai tia sáng sẽ qua. Một tia sáng màu trắng cực kỳ nhanh và một tia sáng màu đen. Sau khi hai tia sáng phóng qua đối đầu với hai đầu của con rắn ba đầu. Đùng đùng đùng. Trong thời gian rất ngắn, hai đầu của con rắn ba đầu đã bị giết chết. Lúc này, mọi người mới thấy rõ hai tia sáng cực kỳ nhanh kia là vật gì. Một vật là một con báo cả người trắng như tuyết cao hai thước. Con báo này vô cùng tôn quý tao nhã, có chút khí chất chúa tể trong rừng. Khí thế kia dường như không hề thua kém với vua của các loại hổ và sư tử trong rừng. Tia sáng màu đen còn lại là điêu cửu vĩ. Nhưng tinh thần của điêu cửu vĩ có chút không ổn định, một lúc sau thì gục xuống, cuối cùng nằm tê liệt trên mặt đất, sau đó biến thành một điêu da nhỏ kiêu ngạo, chỉ là hiện tại nó đang mê man, một chút phản ứng cũng không có. Lúc trước giết hai đầu của con rắn ba đầu đã tiêu hao rất nhiều sức lực của nó. Vân Thiên Vũ nhanh chóng tiến lên thay nó kiểm tra, phát hiện nó không có gì đáng lo ngại. Nàng đút một viên đan dược cho nó, nhưng điêu da dùng quá nhiều tinh lực, cho nên nhất thời ngủ say bất tỉnh. Vân Thiên Vũ bắt nó thu vào bên trong phượng linh giới. Khi làm xong những chuyện này, nàng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía con báo màu trắng cách đó không xa, cả người trắng như tuyết, tôn quý tao nhã, tựa như chúa tể trong rừng. Vân Thiên Vũ nhìn về phía con báo màu trắng nói lời cảm ơn lúc trước ngươi đã ra tay cứu ta. Con báo kiêu ngạo nhìn nàng một cái, sau đó xoay người đi về phía trước. Vân Thiên Vũ nhún vai, không nói thêm gì, tóm lại nàng cũng không phải là sợ con báo này, không biết tại sao nàng chẳng những không sợ, trái lại có thể cảm nhận được chút ý tốt từ trên người con báo này. Vân Thiên Vũ không để ý tới con báo đó nữa, nàng nhanh chóng đi hái băng linh hoa. Nhưng đến lúc hái băng linh hoa, nàng ngẩng đầu, phát hiện con báo vẫn đang đứng phía trước không hề đi, nhưng gương mặt dường như có chút không kiên nhẫn. Vẻ mặt Vân Thiên Vũ khó hiểu, con báo này tại sao vẫn chưa đi? Nó nhìn nàng làm gì? Con báo thấy Vân Thiên Vũ không hiểu được ý của nó, cho nên buồn bực hừ lạnh, nữ nhân ngốc, không phải nói muốn hái thuốc sao? Lần này Vân Thiên Vũ hiểu được một chút ý tứ từ trong ánh mắt của con báo. Hóa ra ý tứ của tên này là muốn bảo vệ nàng đi hái thuốc. Vân Thiên Vũ không nhịn được khẽ nở nụ cười, lại nhìn về phía con báo nói lời cảm ơn ngươi. Nàng nói xong liền đi theo con báo vào rừng hái thuốc. Nàng không cần lo lắng con đường hái thuốc phía dưới nữa, bởi vì nàng thấy con báo này chính là vua trong rừng của núi này. Lúc trước nó kêu lên một tiếng, dã thú trong rừng đa số đều bị dọa sợ. Trong rừng, Vân Thiên Vũ tiếp tục hái thuốc, trên quảng trường không ít người thở phào nhẹ nhõm. Nhất là Diệp gia, lúc trước nhìn thấy biểu muội bị con rắn ba đầu tấn công nhiều như vậy, nàng thiếu chút nữa bị hù chết. Cho tới bây giờ chân vẫn còn mềm nhũn. Trận đấu thần y của Thiên Mộc Sơn Trang này tại sao lại đáng sợ như vậy chứ? Sớm biết như vậy, nàng nên ngăn cản biểu muội đến dự thi. Diệp gia suy nghĩ, nhìn về phía đám người Tiêu Cửu Huyền và Phượng Vô Nhai ở bên trong. Lần này nàng nghiêm túc suy nghĩ đến một vấn đề, Tiêu Cửu Huyền thật sự thích hợp với biểu muội sao? Hay nói Phượng Vô Nhai mới thích hợp biểu muội đây? Diệp gia đang miên man suy nghĩ. Phượng Vô Nhai mỉm cười nhìn sang Quân Hạo Thiên nói, không ngờ trong rừng của núi này lại có một con báo trượng nghĩa như thế, không tồi, không tồi. Chương 415, cứu người. Quân Hạo Thiên hơn nữa ngày mới thu hồi tầm mắt, lẩm bẩm nói, con báo là vật cưới của ta, báo Vương Ngạ Minh, tên kia xưa nay không hề để ý tới con người, mà ngay cả ta nó cũng khinh thường không để ý tới, không ngờ lần này nó lại bằng lòng ra tay cứu nữ nhi kia, xem ra nữ nhi kia không đơn giản. Quân Hạo Thiên cảm thán, càng thêm hứng thú đối với Vân Thiên Vũ. Phượng Vô Nhai lập tức nhướng mày, khẽ cười đầy tà mị, y liền nói, đó là do nàng tất nhiên là tốt nhất. Phượng Vô Nhai nói xong, Tiêu Cửu Huyên ở bên cạnh lạnh lùng hừ lạnh nói, nàng tốt hay không tốt, mắc mớ gì tới ngươi. Phượng Vô Nhai mở miệng muốn đáp trả Tiêu Cửu Huyên vài câu. Nhưng quảng trường phía trước có tuyển thủ dự thi liên tục xuất hiện. Người đi ra, mỗi người đều vô cùng chật vật, nhưng tuy vậy cũng chỉ có vài người đi ra. Những người khác hoặc bị dã thú đả thương, hoặc bị người của Thiên Mộc Sơn Trang đưa đến phía đông của núi, hoặc bị dã thú đánh chết. Vân Thiên Vũ là người cuối cùng đi ra. Tuy rằng lúc trước nàng đã chiến đấu kịch liệt với con rắn ba đầu, vài lần thiếu chút nữa đã bị rắn nuốt chửng, nhưng bây giờ nàng vẫn bình tĩnh ung dung như trước, một mạch đi đến hái dược liệu, giao cho người chủ trì của Thiên Mục Sơn Trang. Cuối cùng có 6 người qua được cửa thứ 2. Kế tiếp là cuộc tỉ thí ở cửa thứ 3, cuộc tỉ thí này so với cửa thứ 2 càng khó hơn. Trong vòng một canh giờ, tuyển thủ dự thi phải chữa trị cho 10 tên bệnh nhân lúc trước đã nhìn thấy ở chân núi. Ai cứu nhiều hơn thì người đó sẽ thắng. Chỗ khó nhất của cửa này chính là chỉ có thể dùng thuốc mà bọn họ đã hái ở cửa thứ 2 để tiến hành chữa trị. Sơn Trang sẽ không chuẩn bị dược liệu nào khác, lại càng không cho phép tuyển thủ dùng các loại đan dược cứu người. Đương nhiên, nếu tuyển thủ dự thi cần thuốc thì có thể vào núi hái thuốc, chẳng qua thời gian chỉ có một canh giờ. Nếu lên núi hái thuốc, chỉ sợ thời gian không kịp. Người chủ trì của Thiên Mục Sơn Trang vừa nói xong quy định của cửa thứ 3, Vân Thiên Vũ quay đầu bước đi, nàng hoàn toàn đi ngược hướng với người khác. Những người dự thi khác lập tức đi chữa trị cho 10 bệnh nhân. Còn nàng lựa chọn lên núi hái thuốc, nhưng lần này nàng không cần người chủ trì của Thiên Mục Sơn Trang dẫn đường, bản thân trực tiếp đi hái thuốc. Bốn phía của quảng trường đều là núi rừng, trên vách núi có rất nhiều dược liệu. Lúc trước ở chân núi, Vân Thiên Vũ đã nhớ rõ chứng bệnh của bệnh nhân, bây giờ cần dược liệu gì trong lòng nàng đã có tính toán, trước mắt chỉ cần hái thuốc mà thôi. Vân Thiên Vũ mới vừa lên núi, Tiểu Anh liền kêu lên, chủ tử, thả ta ra, ta và ngươi cùng nhau tìm thuốc. Vì Tiểu Anh và Vân Thiên Vũ tâm linh tương thông với nhau, hơn nữa nó vốn là linh thú bên trong phượng linh giới, cho nên lúc đầu Viêm Hoàng truyền thừa mở ra, thần y Y Bảo Điện và vạn độc cổ phương xông vào trong đầu của Vân Thiên Vũ, nàng cũng hiểu biết hơn. Lần này Vân Thiên Vũ trái lại không chần chờ, trực tiếp thả Tiểu Anh ra. Một người một chim đi thẳng đến núi rừng bên cạnh quảng trường. Vân Thiên Vũ nhanh chóng nói ra tên của một vài dược liệu để Tiểu Anh đi tìm. Nàng cũng đi tìm một số dược liệu, một người một chim chia nhau hành động. Trên quảng trường, tuyển thủ dự thi qua được cửa thứ 2 đã bắt đầu tìm bệnh nhân để chữa trị, mọi người đều trong trạng thái căng thẳng vùi đầu vào trị liệu cho bệnh nhân, không một ai để ý tới Vân Thiên Vũ nữa. Trang chủ Quân Hạo Thiên của Thiên Mục Sơn Trang chăm chú nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ bay nhanh lên vách núi, trong mắt tràn đầy hy vọng, lần này nha đầu cổ quái này khiến ông ta nhìn thấy hy vọng không giống với trước đây. Tuy rằng nàng từ bỏ cơ hội cứu bệnh nhân trước, lựa chọn đi hái thuốc, nhưng ông ta cảm thấy phần thắng của nàng ngược lại lớn hơn so với người khác. Ngoại trừ Quân Hạo Thiên nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ ra, hai người Tiêu Cửu Huyền và Phượng Vô Nhai cũng nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ. Chương 416, ra tay giúp đỡ. Trong đôi mắt đen tuyệt đẹp của Tiêu Cửu Huyền, sóng ngầm không ngừng dâng trào, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, giờ khắc này sự hoài nghi trong lòng của hắn đã dần buông lỏng rồi. Có lẽ Vân Thiên Vũ và người bỏ độc hắn, động thủ với hắn, không có chút quan hệ nào. Tuy rằng hắn vẫn không tin lời nói lúc trước của Vân Thiên Vũ, nói cái gì linh hồn linh tách ra. Nhưng ít ra cũng xác định được một chuyện, nữ nhân này xuất hiện không phải để tính kế hắn. Những ý nghĩ này kết hợp lại ở trong đầu, Tiêu Cửu Huyền cảm thấy sự tức giận tích tụ trong lòng đã tiêu tan rất nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn thân ảnh màu đen ở lưng chừng núi, chuẩn bị kỹ càng. Nếu Vân Thiên Vũ gặp nguy hiểm, hắn nhất định phải cứu nàng trước tiên, không thể để cho nàng xảy ra chuyện gì. Phượng Vô Nhai ở bên cạnh Tiêu Cửu Huyền, vừa nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, trong lòng vừa tính toán muốn đưa Vân Thiên Vũ đi, không để Tiêu Cửu Huyền gây hại đến nàng nữa, tên kia quá máu lạnh vô tình. Biết rõ tham gia trận đấu của Thiên Mục rất nguy hiểm, tên này vẫn để Vũ Mao tham gia, đây không phải máu lạnh vô tình thì là gì? Hay là nam nhân này ước Vũ Mao bị nhốt ở Thiên Mục Sơn Trang, cứ như vậy hắn cũng không cần lấy Vũ Mao nữa. Phượng Vô Nhai nghĩ đến điều này, sắc mặt lại càng khó coi, không nhịn được quay đầu hung hăng lườm Tiêu Cửu Huyền. Y kìa trừng mắt, phát hiện Tiêu Cửu Huyền xoay người bay lên trời, bay thẳng đến vách núi. Phượng Vô Nhai nhanh chóng nhìn kỹ, thấy Vân Thiên Vũ vốn đang hái thuốc rất thuận lợi, nhưng vì tảng đá dưới chân không chắc chắn, nàng đạp xuống một cước, tảng đá trượt xuống vách núi. Mà nàng bởi vì quá sơ suất, căn bản không chú ý tảng đá kia, khiến cả người rơi thẳng xuống vách núi phía sau. Trên quảng trường vẻ mặt mọi người đều biến sắc, Tiêu Cửu Huyền như một mũi tên rời cung phóng ra, bay thẳng đến bên người Vân Thiên Vũ. Lúc này Vân Thiên Vũ đã tỉnh hồn lại, lúc đang rơi xuống vách núi, nàng xoay mình nhảy lên, định thi triển linh lực, dùng sức mạnh của linh lực leo lên vách núi bên cạnh, sau đó lại dùng linh lực nhảy lên vách núi. Chỉ là cơ thể nàng mới vừa trở mình liền được ôm lấy, một cánh tay mạnh mẽ ôm eo nàng, cơ thể nàng đang rơi xuống lập tức vững vàng tựa vào ngực của một người, thân hình người kia nhanh chóng nhảy lên trên, trong nháy mắt đã nhảy lên vách núi. Vân Thiên Vũ nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía người cứu mình, muốn nói tiếng cảm ơn với người đó. Chỉ là nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Cửu Huyên một thân áo trắng, mặt mang mặt nạ màu bạc đang đứng trước mặt nàng, từ trên cao nhìn nàng. Vân Thiên Vũ giật mình, cả người cứng đờ, lúc trước là Tiêu Cửu Huyên ra tay giúp nàng sao? Hắn có ý gì? Không phải không tin nàng sao? Không phải hoài nghi nàng là người phía sau mưu tính hắn sao? Vậy hắn còn cứu nàng làm gì? Vân Thiên Vũ lười nghĩ nhiều, trước mắt cứu người quan trọng hơn, nàng mỉm cười, thản nhiên nói, hóa ra là Vương gia ra tay giúp đỡ, đà tạ. Tiếng cảm ơn này của nàng vô cùng lạnh nhạt lại mang theo xa cách, giống như Tiêu Cửu Huyên thật sự chỉ là một người xa lạ. Tiêu Cửu Huyên thấy vẻ mặt nàng như vậy, cảm giác không thoải mái trong lòng lại xuất hiện. Đáng tiếc Vân Thiên Vũ không nhìn hắn nữa, nàng tiếp tục tự mình đi hái thuốc. Thời gian rất gấp, nàng không có dư thời gian tiếp đón vị này. Tiêu Cửu Huyên thấy Vân Thiên Vũ đối với hắn lạnh lùng, trong lòng vô cùng tức giận, muốn nói gì đó, lại thấy Vân Thiên Vũ không để ý tới hắn, tự mình đi hái thuốc. Chương 417, cấp nữ nhân của người khác. Tiêu Cửu Huyên cũng biết trước mắt thời gian rất cấp bách, hắn không thể quấy nhiễu Vân Thiên Vũ quá nhiều, cho nên cuối cùng tức giận thi triển linh lực nhảy về quảng trường. Tiêu Cửu Huyên vừa định như vậy, Phượng Vô Nhai bên cạnh tức giận châm chọc nói, Tiêu Cửu Huyên, nếu ngươi thật sự yêu thương nàng ấy nên ngăn cản nàng ấy tham gia tỷ thí tiếp, hoặc là ngăn cản nàng ấy tiến vào Thiên Mục Sơn Trang. Bởi vì tiến vào Thiên Mục Sơn Trang, nhất định phải trị khỏi cho phu nhân Thiên Mục Sơn Trang mới có thể ra khỏi trang, nếu không nàng vĩnh viễn sẽ không ra khỏi Thiên Mục Sơn Trang. Như vậy có khác nào giam cầm, Phượng Vô Nhai vừa nghĩ đến đây lại càng cảm thấy lo lắng. Tiêu Cửu Huyên nghe xong Phượng Vô Nhai nói, tức giận nói không nên lời, cả người tỏa ra hàn khí, trong mắt cũng đầy sát khí lườm Phượng Vô Nhai. Ma quân của Ma Ảnh Cung thật sự rảnh rỗi không có gì làm sao. Chẳng lẽ muốn giải tán rồi, cho nên mới rảnh việc đến mức cứ đi quản chuyện nhà người khác. Ha ha, chuyện nhà của người khác. Phượng Vô Nhai đột nhiên cười cổ quái, sau đó mặt mày vô cùng ma mị nói, Tiêu Cửu Huyên, đây rất nhanh sẽ là chuyện nhà bổn quân thôi. Lời này của y trắng trợn khiêu khích Tiêu Cửu Huyên, đồng thời ý tứ trong lời nói cũng rõ ràng, hắn muốn kết hôn với Vân Thiên Vũ. Nếu y cưới Vân Thiên Vũ, đây chính là chuyện nhà y rồi. Đôi mắt phượng của Tiêu Cửu Huyên mở to, tràn ngập sát khí, nhìn chằm chằm Phượng Vô Nhai. Đáng tiếc Phượng Vô Nhai lại không nhìn hắn, mà ngước mắt lên nhìn Vân Thiên Vũ bên vách núi cách đó không xa đang vội xuống núi. Lần đầu tiên Phượng Vô Nhai nghiêm túc suy nghĩ, bản thân muốn lấy Vân Thiên Vũ hay không. Những suy nghĩ này xuất hiện trong đầu y, chẳng những y không hề phiền chán, ngược lại còn có một chút sung sướng. Xem ra y không ghét Vân Thiên Vũ, ngược lại còn tán thưởng nàng, thậm chí còn có chút thích nàng. Tuy rằng y cảm thấy có chút khó tin, nhưng Phượng Vô Nhai không ghét cảm giác này. Nếu y thích tiểu nha đầu, Tiêu Cửu Huyên lại không quý trọng nàng, vậy bản thân đoạt nàng làm thê tử thì có sao? Giờ khắc này Phượng Vô Nhai hạ quyết tâm, muốn đoạt lấy Vân Thiên Vũ từ trong tay Tiêu Cửu Huyên. Tiêu Cửu Huyên bên cạnh thấy bộ dạng đắc chí vừa lòng kia của Phượng Vô Nhai, hận không thể đấm một cú vào mặt y. Trong số nam nhân trong thiên hạ, người có khuôn mặt khó ưa nhất chính là Phượng Vô Nhai này. Nữ nhân trong thiên hạ nhiều như vậy, mà lại thích đi cướp nữ nhân của người khác. Vị hôn thê của Tiêu Cửu Huyên này còn chưa đến lượt Phượng Vô Nhai y chiếm đoạt. Thiên hạ này chỉ có thứ hắn không cần, chứ không thể bị người khác cướp. Tiêu Cửu Huyên nghĩ. Vân Thiên Vũ không hề biết sự so đo giữa hai nam nhân này, hiện tại nàng chỉ muốn cứu người. Chỉ muốn hôm nay đoạt được danh hiệu đệ nhất Thiên Mục Sơn Trang. Khi Vân Thiên Vũ chạy tới quảng trường, 10 bệnh nhân trên sân đã bị mấy người tham gia vòng thi thứ 2 chọn hết, chỉ còn lại mấy bệnh nhân đang rên rỉ một bên. Vân Thiên Vũ nhắm một người, mau chóng tiến lên chữa trị, Diệp Gia nhanh chóng chạy tới, làm trợ thủ cho nàng, xử lý những công việc của một trợ thủ, hai người hợp tác vô cùng ăn ý. Một khi Vân Thiên Vũ bắt đầu chữa trị, cả thể xác và tinh thần đều chìm đắm vào công việc, hoàn toàn không để ý tới chuyện khác. Y thuật của nàng vốn đã cao siêu, hơn nữa lại có được thần y Liễu Bảo Điện, hiện tại trong tay lại có dược liệu, cho nên chữa trị vô cùng nhanh chóng. Trái lại mấy tên tranh chọn bệnh nhân lúc trước, đến lúc thật sự chữa trị, mới phát hiện dược liệu mình hái ở vòng thứ 2 không đủ. Vốn dĩ là không đủ, bọn họ lại mau chóng lên núi hái thuốc, có một ít mà tay chân luống cuống không xong. Vân Thiên Vũ trái lại cứu được người thứ nhất trong thời gian ngắn nhất. Chương 418, bệnh cổ quái. Bệnh nhân đầu tiên lên núi hái thuốc đã đụng phải dã thú, đánh nhau tay đôi, cuối cùng hai bên đều bị thương. Lúc đang lẩn trốn xuống núi, hắn ta bị nhiễm cây cỏ độc cho nên vết thương bị thối rữa, thậm chí còn có người có hiệu tượng bị sốt. Người này đau khổ nói không nên lời, sau khi được Vân Thiên Vũ khám và chữa bệnh, cuối cùng cũng bớt đau, cơn sốt cũng dứt, vết thương thối rữa cũng được bôi thuốc băng bó. Sau khi người này trải qua một ngày một đêm đau khổ, rốt cục cũng có thể ngủ yên một giấc. Người thứ hai tự bị nổi mẩn, là bệnh phát ban. Đây là loại bệnh lây lan rất mạnh, diện rộng sinh ra mụn nước, trong mụn nước còn có mủ, vừa thối lại vừa ghê. May mắn người của Thiên Mộc Sơn Trang phát hiện ra hắn ta, sớm cách ly hắn ta, không để lây bệnh cho người khác. Bệnh này còn có thể phá hủy hệ miễn dịch của cơ thể, may mắn đây chỉ là giai đoạn đầu, nếu là giai đoạn cuối thì không cách nào xoay chuyển tình thế nữa rồi. Vân Thiên Vũ muốn nhanh chóng châm cứu sau đó khám và chữa bệnh. May mắn dược liệu thời đại này rất thần kỳ, có rất nhiều dược liệu quý hiếm có thể trị được phát ban sói, nếu là thế giới trước kia, bệnh này vẫn còn tương đối phiền. Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa bảo Diệp Gia bắt đầu chuẩn bị dược liệu, sau đó cho người bị nhiễm phát ban sói tiến hành pha thuốc tắm, tiến hành trừ độc toàn thân, lại phối thuốc và y hồi phục, cuối cùng lấy châm bạc châm huyệt, từng bước khôi phục hệ miễn dịch trong cơ thể. Lúc pha thuốc tắm cho người thứ ba, Vân Thiên Vũ lại ra tay cứu chữa cho bệnh nhân thứ ba. Bệnh nhân thứ ba bị trúng độc, trúng quỷ diện ngô công độc, khuôn mặt biến dị đáng sợ, phảng phất như mặt quỷ. Mà khuôn mặt ấy cứ mỗi canh giờ lại méo mó một lần. Người trúng độc đau khổ không thể tả. Trước mắt cũng chưa phát thời điểm độc phát, cho nên bệnh nhân vẫn hơi chịu được một chút. Chỉ là vẫn đau khổ như vậy. Thấy Vân Thiên Vũ ra tay vừa nhanh lại ổn, trong thời gian rất ngắn chữa trị được hai bệnh nhân. Người này hình như thấy được hy vọng kêu lên, cứu ta, cứu ta. Vân Thiên Vũ nhìn hắn ta nói, đừng lo lắng, ta sẽ cứu ngươi. Vân Thiên Vũ đã vén lụa đen trước mặt lên, lộ ra vết sẹo bên dưới. Nhưng vết sẹo mặt này của nàng so với người chúng quỷ diện nô công độc còn tốt hơn nhiều. Cho nên người nhìn thấy khuôn mặt nàng, tuyệt đối không sợ, trái lại nhìn thấy ánh mắt kiên định và hy vọng của nàng, dùng sức gật đầu, toàn lực phối hợp với Vân Thiên Vũ khám và chữa bệnh. Mặc dù Vân Thiên Vũ dùng châm bạc châm trên mặt hắn ta cũng cố gắng nhịn đau đớn. Thời gian rất nhanh đã gần kết thúc. Một canh giờ đã tới rồi. Vân Thiên Vũ ra tay chữa trị cho người thứ ba trúng quỷ diện ngô công độc, vừa phối thuốc giải độc cho hắn ta, mặt ta một ít thuốc, làm bảo hắn mỗi ngày dùng một lần, ba ngày sau sẽ trừ được quỷ diện ngô công độc. Người nọ lại dập đầu tạ ơn, hết sức cảm động. Vân Thiên Vũ bất chấp nâng người này dậy, quay đầu chạy đến bên bệnh nhân thứ hai mới được tắm thuốc xong Diệp Gia đang đỡ đi ra, nàng thành thục rút châm bạc cho bệnh nhân thứ hai. Sau đó cũng kê thuốc cho hắn ta, bảo hắn ta uống thuốc mỗi ngày, chỉ cần nửa tháng, phát ban sói trên người sẽ hết hoàn toàn, hắn ta sẽ không sao nữa. Người này lại kích động muốn quỳ xuống dập đầu, lại bị Vân Thiên Vũ đưa tay ra ngăn cản. Lúc này, trên quảng trường, quản sự Thiên Mộc Sơn Trang lên tiếng, canh giờ đã đến, tất cả tuyển thủ dự thi, đều dừng lại. Chương 419, danh hiệu đệ nhất. Mọi người ngừng lại. Vân Thiên Vũ đưa tay ra lấy khăn che mặt lại, lúc nãy chữa trị cho bệnh nhân bị phát ban sói, nàng sợ nhìn không rõ, cho nên mới phải tháo khăn che mặt, hiện tại đã hoàn thành rồi, cho nên không cần phải để lộ khuôn mặt ra. Lúc này 10 bệnh nhân trên sân đã cứu được 8, còn có một người đang được cứu chữa, nhưng cứu đến nửa chừng phải dừng lại. Cửa ải này không có gì bất ngờ xảy ra là Vân Thiên Vũ thắng rồi, hơn nữa chiến thắng của nàng là chiến thắng ai cũng công nhận. Trên quảng trường, quản sự Thiên Mộc Sơn Trang tuyên bố, vị cô nương này đã chiến thắng, hôm nay danh hiệu đệ nhất Thiên Mộc Sơn Trang chính là vị cô nương này rồi. Gió núi thổi qua, áo đen váy đen của Vân Thiên Vũ theo gió nhẹ bay, nàng tao nhã gật đầu với mọi người xung quanh, nàng giơ tay ung dung khí độ, làm cho mọi người ở đây thở dài, cô nương này cũng không phải động vật trong ao, một khi gặp nước tất hóa rồng. Rất nhanh, có tiên phong người vỗ tay, sau đó tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Rất nhiều người đứng lên, người ở đây đại đa số đều là các thế lực lớn, mỗi người đều hoàn mỹ, hôm nay thấy biểu hiện của Vân Thiên Vũ, bọn họ đương nhiên đã nhìn ra, nữ tử trước mặt này, y thuật có thể nói xuất thần nhập quỷ, cao siêu đến cực điểm. Sau này nếu bọn họ thật sự mắc bệnh gì, tìm được nàng, tự nhiên sẽ được một mạng, cho nên hôm nay vẫn nên cực lực tâng bốc một chút thì tốt hơn. Như vậy, tiếng vỗ tay lại càng to, kéo dài không thôi. Quân Hạo Thiên của Thiên Mộc Sơn Trang nhanh chóng đứng lên đi tới trước mặt Vân Thiên Vũ. Trong đôi mắt đen trên khuôn mặt mập mạp của ông ta tràn đầy tia hy vọng. Hơn 20 năm, ông ta bắt đầu hy vọng, sau đó là thất vọng, cuối cùng là tuyệt vọng. Mấy năm nay ông ta chỉ cảm thấy không còn chút hy vọng nào nữa. Chính vì như thế nên tinh thần ông ta mới sa sút, thậm chí lúc không có chuyện gì liền liều mạng uống rượu làm bản thân quên đi quá khứ. Chính bởi vì như vậy, cho nên ông ta mới càng ngày càng béo, nhưng hiện tại ông ta lại nhìn thấy hy vọng, lập tức nóng lòng. Quân Hạo Thiên bước mấy bước tới trước mặt Vân Thiên Vũ, vội vàng đưa tay nắm lấy tay Vân Thiên Vũ, nói: "Cô nương, chúc mừng ngươi đạt được danh hiệu đệ nhất lần này. Ta thành tâm mời ngươi đến Thiên Mộc Sơn Trang giúp ta chữa trị cho phu nhân. Chỉ cần ngươi có thể trị khỏi cho phu nhân của ta, ngươi chẳng những có thể trở thành đệ nhất thần y, còn có thể có được một nửa Thiên Mộc Sơn Trang. Không, cho dù là cả Thiên Mộc Sơn Trang, ta cũng tặng cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể cứu được phu nhân của ta." Khắp mặt Quân Hạo Thiên tràn đầy sự khẩn thiết, nhìn Vân Thiên Vũ. Trong đôi mắt nhỏ dài có một tia lo lắng, dường như sợ Vân Thiên Vũ không đồng ý vào Thiên Mộc Sơn Trang. Lần này Vân Thiên Vũ đến Thiên Mộc Sơn Trang là vì lấy bát biện linh quỷ, nếu không lấy được, căn bản sẽ không có biện pháp giải độc cho Tiêu Cửu Uyên. Vậy thì tất cả tâm tư nàng đến dự thi đều uổng phí cả rồi. Cho nên đương nhiên nàng sẽ đến Thiên Mộc Sơn Trang. Vân Thiên Vũ nghĩ, nhếch mày nhìn Quân Hạo Thiên, đang muốn gật đầu đồng ý. Tiêu Cửu Uyên cách đó không xa đột nhiên sải bước tiêu sái đi đến, đưa tay ra ngang ngược kéo Vân Thiên Vũ đi. Đến khi hai người cách khá xa, Tiêu Cửu Uyên trên cao nhìn xuống Vân Thiên Vũ, trầm giọng nói: "Vân Thiên Vũ, ngươi có thể không vào Thiên Mộc Sơn Trang, ta sẽ nghĩ cách khác lấy được bát biện linh quỷ." Vân Thiên Vũ ngước mắt lên nhìn Tiêu Cửu Uyên, trái lại có hơi bất ngờ, Tiêu Cửu Uyên lại nói như vậy sao? Không phải hắn cứ luôn kiên định muốn nàng đến dự thi sao? Không phải hắn cứ luôn hoài nghi nàng có dụng tâm sao? Bây giờ nói lời này có ý gì? Hay hắn đang thăm dò nàng? Nếu là như vậy, thật sự rất vô ý. Chương 420, đau lòng. Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Cửu Uyên, lạnh lùng nói: "Tiêu Cửu Uyên, ngươi không cần thăm dò ta, ta nói sẽ thay ngươi lấy được hoa linh quỷ tám cánh thì sẽ thay ngươi lấy được. Lời ta nói từ trước đến nay đều là lời nói đáng tin, điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm." Nàng nói xong nhanh chóng xoay người lướt qua Tiêu Cửu Uyên, trực tiếp đi tới trước mặt Quân Hạo Thiên, trầm giọng nói: "Quân trang chủ, chúng ta đi thôi." Quân Hạo Thiên vừa nghe thấy lời của Vân Thiên Vũ, lập tức vui vẻ cực kỳ, nhưng dựa theo đạo nghĩa làm người, ông ta vẫn phải nhắc nhở Vân Thiên Vũ: "Vị cô nương này, ngươi cần phải biết, vào Thiên Mộc Sơn Trang nếu không trị khỏi cho phu nhân của ta thì cả đời không thể ra khỏi Sơn Trang." Vân Thiên Vũ nhanh chóng gật đầu: "Ta biết, ta tin tưởng ta có thể trị khỏi cho phu nhân, sẽ có thể nhanh chóng ra khỏi Thiên Mộc Sơn Trang." Quân Hạo Thiên nghe thấy nàng nói những lời tự tin như vậy, trong lòng trào dâng hy vọng, vội vàng mở miệng: "Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi thôi." Vài đạo thân ảnh nói xong định rời đi. Phượng Vô Nhai phía sau liền động thân, phiêu nhiên xuất hiện, chắn ngay trước mặt Vân Thiên Vũ. "Ngươi điên rồi, tại sao cứ nhất định phải vào Thiên Mộc Sơn Trang, ngươi nói đi, có phải người này bức ngươi hay không?" Phượng Vô Nhai ánh mắt lấp lánh như hoa đào, lúc này bị cơn giận thiêu đốt nóng cháy, làm cho người ta chỉ liếc mắt một cái cũng nhìn ra y đang nổi cơn đại nộ. Vân Thiên Vũ nhìn Phượng Vô Nhai, tất nhiên nhận ra nỗi lo lắng của Phượng Vô Nhai, nàng thực sự không nghĩ ra, tại sao Phượng Vô Nhai lại quan tâm nàng như vậy. Nàng và y không có quan hệ gì cả. Tuy rằng giữa họ có dây dưa đến Tiểu Linh Đang, nhưng y nên biết, nàng sẽ không đối xử không tốt với Tiểu Linh Đang, cho nên y quan tâm nàng như vậy rốt cuộc là vì cái gì. Nói thật ra, vào thời điểm ban đầu Vân Thiên Vũ không chào đón Phượng Vô Nhai. Nhưng thấy Phượng Vô Nhai cứ luôn quan tâm nàng, nàng rốt cuộc đã thay đổi cái nhìn đối với hắn. Chỉ có điều đây là chuyện riêng của nàng, không liên quan tới người bên ngoài. Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, ngước mắt lên nhìn về phía Phượng Vô Nhai nói: "Phượng Vô Nhai, đây là việc tự ta quyết định cần phải làm, nếu ta muốn làm, không ai ngăn cản được ta, nếu ta không muốn làm, không ai bắt buộc được ta tự có giới hạn của mình." Nàng nói xong đưa tay đẩy cánh tay Phượng Vô Nhai đang ngăn cản nàng ra, đi theo Quân Hạo Thiên, nhanh chóng bỏ đi. Phượng Vô Nhai ở phía sau, sắc mặt khó coi không sao diễn tả được, nhìn thân ảnh màu đen bướng bỉnh kia, không biết tại sao y đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng, bởi vì đau lòng, cho nên lửa giận trong lòng đặc biệt lớn, hắn túi đầu hung hăng nhìn Tiêu Cửu Uyên. Nhất định là nam nhân này, nhất định là hắn đã làm cái gì, cho nên Vũ Mao mới kiên trì muốn vào Thiên Mộc Sơn Trang. Tiểu tử đáng ghét này, y phải xử lý hắn. Phượng Vô Nhai nghĩ tới đây liền xoay người xông tới, đưa tay đánh một chưởng về phía Tiêu Cửu Uyên. Tiêu Cửu Uyên vội vàng tránh né, sắc mặt khó coi vô cùng, giờ khắc này hắn cũng phiền muộn vô cùng, phiền muộn vì bản thân không nên thăm dò Vân Thiên Vũ mà khiến nàng phải tiến vào tham gia củ tranh tài của Thiên Mộc Sơn Trang. Nếu nàng vào Thiên Mộc Sơn Trang rồi không ra được thì phải làm sao? Chỉ nghĩ đến điều này thôi, Tiêu Cửu Uyên giận dữ đến cực điểm. Ngay vào lúc này, Phượng Vô Nhai còn khiêu khích hắn, Tiêu Cửu Uyên giận dữ vô cùng, đưa tay chém ra linh lực màu lam, hai đạo linh lực cường đại dao động, giống như hai dòng khí lưu cường đại đụng độ nhau giữa không trung. Giữa sơn núi, không ngừng vang lên tiếng ầm ầm, những tiếng nổ đùng 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 vang lên không ngừng, vô số cự thạch bị nổ tung bay ra. Người trên quảng trường kia không nhịn được mà kêu lên, có vài người bị cự thạch nổ văng tới, có vài người bị linh lực dao động đánh cho bị thương. Tóm lại hiện trường một mảnh hỗn loạn. Chương 421, tiến vào Thiên Mộc Sơn Trang. Quân Hạo Thiên của Thiên Mộc Sơn Trang lại không để ý tới tất cả điều này, chỉ căn dặn một gã quản sự đến xử lý chuyện này. Quân Hạo Thiên dẫn theo Vân Thiên Vũ rẽ năm quẹo bảy tiến vào một tòa mê trận, đoàn người nhanh chóng đi tới một vách núi. Quân Hạo Thiên đưa tay ra ấn một cơ quan cự thạch, một thanh âm vang lên. Giữa hai ngọn núi lại có một cây cầu treo bằng đá được kéo dài ra. Quân Hạo Thiên khách khí nhìn Vân Thiên Vũ nói, xin mời cô nương. Vân Thiên Vũ gật đầu, nhấc chân muốn bước lên cầu treo đá phiến, không nghĩ Diệp Gia đi phía sau đột nhiên kêu lên, Vũ Mao, ta với muội cùng vào Sơn Trang nha. Nàng ấy sẽ không trơ mắt nhìn biểu muội một mình tiến vào Thiên Mộc Sơn Trang, nếu như biểu muội cuối cùng không ra được. Có nàng ấy ở cùng nàng, cũng sẽ không đến nỗi quá tịch mịch quá cô độc. Diệp Gia mở miệng, Vân Thiên Vũ dừng lại, quay đầu nhìn về phía Diệp Gia, giờ khắc này trong lòng nàng có chút ấm áp, vào thời điểm nàng bị Tiêu Cửu Uyên nghi ngờ, hoài nghi, may mắn có biểu tỷ ở bên cạnh nàng. Nhưng nếu như nàng không trị không được bệnh cho Sơn Trang phu nhân, cả đời sẽ không thể ra khỏi Sơn Trang, nếu biểu tỷ cùng nàng vào Trang, chẳng phải sẽ làm lỡ dỡ nàng ấy. Vân Thiên Vũ đang muốn nói gì đó, Diệp Gia đã nhìn về phía Quân Hạo Thiên nói, Quân Trang Chủ, ta bằng lòng cùng biểu muội ta vào Sơn Trang, xin Quân Trang Chủ thành toàn. Nếu dựa theo quy cũ xưa nay, Diệp Gia sẽ không được vào núi. Nhưng Quân Hạo Thiên thấy được hy vọng nơi Vân Thiên Vũ, cho nên hôm nay tâm trạng không tệ, hiếm có lắm mới gật đầu. Diệp Gia lập tức vui vẻ đi đến bên Vân Thiên Vũ, Vũ Mao, đi, ta với muội cùng nhau vào núi. Biểu tỷ, cảm ơn tỷ. Vân Thiên Vũ trong lòng ấm áp mở miệng, Diệp Gia không nhịn được lườm nàng một cái, chúng ta là quan hệ gì, còn cần phải nói cảm ơn sao? Muội yên tâm, mặc kệ muội có thành công trong việc chữa khỏi cho quân phu nhân hay không, ta đều ở bên muội. Lời Diệp Gia vừa nói ra, Quân Hạo Thiên ở phía sau lập tức tiếp lời, ta tin tưởng vị cô nương này tất nhiên có thể chữa khỏi bệnh cho phu nhân của ta, cho nên các ngươi yên tâm đi, các ngươi sẽ nhanh chóng được ra khỏi Thiên Mộc Sơn Trang. Ông ta chỉ ước gì họ có thể xuống núi, bởi vì điều này cho thấy phu nhân của ông ta đã khỏe rồi. Vân Thiên Vũ đồng tình với lời của Quân Hạo Thiên, mặc kệ phu nhân của Thiên Mộc Sơn Trang bị bệnh gì, nàng đều sẽ trị khỏi, sau đó lấy được hoa linh quỳ tám cánh thay Tiêu Cửu Uyên giải độc trong cơ thể. Đi thôi. Hảo. Một hàng vài người theo cầu treo đá phiến giữa hai ngọn núi tiến vào Thiên Mộc Sơn Trang. Phía sau, trên quảng trường giữa sơn núi. Sau khi Tiêu Cửu Uyên cùng Phượng Vô Nhai đối kích một trường, liền lắc người muốn đi theo người phía trước, nếu như hắn không thể ngăn cản Vân Thiên Vũ tiến vào Thiên Mộc Sơn Trang, vậy hắn sẽ cùng nàng đi vào, chỉ cần hắn đi theo Vân Thiên Vũ vào Thiên Mộc Sơn Trang, tất nhiên có thể nghĩ cách cùng nàng đi ra. Chỉ là Tiêu Cửu Uyên đi theo hai bước, liền phát hiện không thấy Vân Thiên Vũ đâu. Hắn nhanh chóng hiểu ra, Vân Thiên Vũ bọn họ đi vào một tòa mê trận. Tiêu Cửu Uyên đối với đại trận các loại có chút tinh thông, cho nên chỉ một lát sau, hắn thông qua trận nhãn thấy được bên trong, lúc này Vân Thiên Vũ cùng Diệp Gia hai người đã theo Quân Hạo Thiên đi lên cầu treo đá phiến. Tiêu Cửu Uyên muốn ngăn cản, hoặc là đi theo cũng không được rồi. sắc mặt của hắn khó coi không thể tả, đôi mắt thâm thúy đầy u ám, hàn khí ngút ngàn, hắn xoay người đi tìm Phượng Vô Nhai tính sổ. Nếu không phải Phượng Vô Nhai thình lình đánh ra một trường, tất nhiên hắn có thể đi theo Vân Thiên Vũ tiến vào Thiên Mộc Sơn Trang. Nhưng mà bây giờ vì một trưởng của y, hắn không có cách nào cùng nàng tiến vào Thiên Mộc Sơn Trang. Tiêu Cửu Huyên nghĩ đến điều này, trong lòng buồn bực nói không nên lời, kết quả của buồn bực chính là hắn đi khiêu chiến với Phượng Vô Nhai. Hai người ở trong ngọn núi bên ngoài Thiên Mộc Sơn Trang, ước chừng đánh nhau 3 ngày mới ngưng. Chương 422, Người sống đời sống thực vật. Vân Thiên Vũ dường như không biết tình hình ở bên ngoài Thiên Mộc Sơn Trang, giờ phút này nàng đã theo Quân Hạo Thiên đi vào Thiên Mộc Sơn Trang. Bên trong Thiên Mộc Sơn Trang là một chốn đồng lai tiên cảnh, khắp núi đều là hoa cỏ nhẹ nhàng đung đưa theo gió, trong không khí tràn đầy mùi thơm của hoa cỏ. Cách đó không xa, một căn phòng giống như một tòa cung điện xinh đẹp ẩn trong đám hoa cỏ này. Nhìn từ xa, Thiên Mộc Sơn Trang đẹp tựa như thiên cung giao trì. Quân Hạo Thiên vừa đi vào Sơn Trang, không quan tâm đến chuyện trong Sơn Trang, ông ta nhìn phía Vân Thiên Vũ nóng nội nói, ta đưa cô nương đi đến chỗ Linh Ngọc Tiên Chỉ, nơi phu nhân ta đang ở. Được. Vân Thiên Vũ gật đầu, nàng cũng muốn nhanh chóng chữa khỏi bệnh cho quân phu nhân, như vậy nàng có thể lấy được hoa linh quỳ tám cánh, nếu độc trong cơ thể Tiêu Cửu Huyền tái phát thì sẽ bất lợi cho hắn. Nhóm người đi theo sau Quân Hạo Thiên vào Linh Ngọc Tiên Chỉ. Hai người Vân Thiên Vũ và Diệp Gia đi vào Linh Ngọc Tiên Chỉ, liền bị linh lực dày đặc làm cho kinh ngạc, linh khí thật dày đặc. Vân Thiên Vũ nhịn không được thán phục, linh khí thật dày đặc. Quân Hạo Thiên trái lại không giấu giếm bọn họ, nhanh chóng nói, nơi này sở dĩ gọi là Linh Ngọc Tiên Trì, bởi vì ở giữa tiên trì này có Ngọc Linh Viêm, lúc trước ta đã phát hiện ra cho nên mới định xây Thiên Mộc Sơn Trang trên đỉnh núi này. Quân Hạo Thiên dẫn Vân Thiên Vũ và Diệp Gia rẽ qua rất nhiều châu ngọc mới đến được ở giữa Linh Ngọc Tiên Trì. Chỉ thấy ở giữa Linh Ngọc Tiên Trì là một cái hồ ngọc bích trong suốt, giữa hồ có một khối linh thạch tản ra linh khí dày đặc, linh thạch đó phát ra ánh sáng lung linh. Đây chính là tâm của Ngọc Linh Viêm, có một nữ tử trẻ tuổi đang nằm trên Ngọc Linh Viêm, nữ tử dung mạo như hoa, dường như đang yên tĩnh nằm ngủ ở trên Ngọc Linh Viêm. Bên cạnh bà ta chất đầy hoa tươi, giống như bà ta đang bị hoa tươi bao quanh vậy. Chẳng những bà ta bị hoa tươi bao quanh mà bốn phía hồ ở tâm Ngọc Linh Viêm cũng nở đầy hoa súng, từ xa nhìn lại giống như một bức tranh tĩnh. Hai người Vân Thiên Vũ và Diệp Gia nhịn không được thán phục, nữ tử này quả thật quá bất hạnh, ngủ say bao nhiêu năm rồi. Nhưng nữ tử này cũng rất may mắn, gặp được một nam tử thâm tình như vậy. Mong muốn cả đời của nữ nhân, đơn giản chính là gặp được một người si tình như thế. Trang chủ Quân Hạo Thiên của Thiên Mộc Sơn Trang dường như chính là người si tình này. Hai người Vân Thiên Vũ và Diệp Gia đang cảm thán, Quân Hạo Thiên đã nhảy tới Ngọc Linh Viêm, ông ta nhẹ nhàng đáp xuống, tựa hồ sợ kinh động đến công chúa đang ngủ say, ánh mắt u buồn lúc trước liền trở nên dịu dàng, ông ta đưa tay ra nắm tay của nữ tử nói, Tâm Mục, lần này nàng nhất định sẽ tỉnh lại, tin ta, nàng nhất định sẽ khá hơn. Ông ta nói xong ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thiên Vũ, cô nương. Phiền ngươi khám thử cho phu nhân ta, nàng thế nào rồi? Vân Thiên Vũ gật đầu, đưa tay tháo áo choàng màu đen trên đầu xuống, bởi vì đội áo choàng này vô cùng bất tiện. Nàng đưa áo choàng cho Diệp Gia, lách mình nhảy đến bên cạnh Quân Hạo Thiên, đưa tay ra bắt mạch cho quân phu nhân. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, Quân Hạo Thiên nhìn Vân Thiên Vũ, trong mắt tràn đầy hy vọng. Cho đến khi Vân Thiên Vũ bắt mạch cho quân phu nhân xong, sau đó nhìn về phía Quân Hạo Thiên nói, nhiều năm trước đây có phải đầu của phu nhân đã bị thương hay không? Thật ra chứng bệnh mà quân phu nhân mắc phải hoàn toàn giống với chứng bệnh người sống đời sống thực vật ở hiện đại. Chương 423, Linh Ngọc Tiên Trì. Căn bệnh như vậy nếu ở thời hiện đại rất khó tỉnh lại. Nhưng thời đại này rất thần kỳ, cho dù là người chết cũng có thể cứu sống lại, huống chi giống như quân phu nhân. Vân Thiên Vũ hơi trầm ngâm, suy nghĩ phương thuốc trong thần y Hải Bảo Điển. Rất nhanh đã tìm được phương pháp chữa bệnh. Quân Hạo Thiên đối diện ra sức gật đầu, trong ánh mắt không che giấu được thương tâm. Đúng vậy, 20 năm trước, bọn ta gặp cao thủ lợi hại, những người đó đuổi giết bọn ta, lúc đó phu nhân ta bị thương nặng, thương tổn tới não bộ, sau đó nàng ấy nói choáng váng đầu, rồi nàng liền ngủ không tỉnh lại. Sau khi Quân Hạo Thiên nói xong, kích động nhìn Vân Thiên Vũ, cô nương, ngươi có chắc chắn chữa khỏi cho phu nhân ta không? Vân Thiên Vũ nhìn ông ta chậm rãi nói, ta sẽ dốc toàn lực thử một lần, trang chủ yên tâm đi. Đa tạ. Quân Hạo Thiên thấy Vân Thiên Vũ chuẩn mạch vẫn nói như vậy, điều này cho thấy nàng có sự chắc chắn. Quân Hạo Thiên kích động, bàn tay nắm chặt tay nữ nhân trên giường Linh Ngọc, nàng sẽ tỉnh lại, tin ta sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện. Giọng Vân Thiên Vũ vang lên, quân trang chủ, tuy là ta nắm chắc sẽ chữa khỏi, nhưng bệnh của phu nhân cần không ít dược liệu quý hiếm, những thứ này cần trang chủ phải chuẩn bị. Được, được, Thiên Mộc Sơn trang của ta không có cái gì, nhưng chắc chắn có dược liệu, vì chữa bệnh cho phu nhân ta, mấy năm nay ta đã thu thập rất nhiều dược liệu chân quý, Thiên Mộc Sơn trang có nhiều nhất là dược liệu. Cô nương muốn cái gì cứ sớm căn dặn là được. Được, chúng ta không trì hoãn nữa, lập tức bắt tay vào chuẩn bị đi. Ta kê đơn thuốc trước, người dựa vào đơn thuốc của ta mà bốc thuốc. Bọn họ lập tức bắt đầu, Vân Thiên Vũ kê dược liệu cần thiết để cho Quân Hạo Thiên chuẩn bị dược liệu. Mà nàng dành chút thời gian phân công một số việc cho Diệp gia, để tiếp đó Diệp gia phối hợp với mình. Mặt khác Vân Thiên Vũ thả hai linh thú điêu ra và Tiểu Anh ra. Nàng nhớ rõ trước kia Tiểu Anh từng nói linh thú cũng có thể tu luyện, chỉ là trong không khí không có linh khí cho nên bọn chúng không có cách nào tu luyện linh lực. Linh lực bên trong Linh Ngọc Tiên Trì hết sức dồi dào, hai đứa chúng nó sẽ dễ dàng tu luyện linh lực. Quả nhiên Vân Thiên Vũ vừa thả hai linh thú ra, Điêu Gia và Tiểu Anh cũng không nhịn được hoan hô. Tốt quá, linh khí thật dày đặc, chỗ này thật tốt. Gần đây các ngươi không cần quan tâm cái gì, chỉ cần tập trung tu luyện linh lực là được. Vân Thiên Vũ căn dặn. Bây giờ nàng có thể khẳng định, hai linh thú này không phải thú cưng bình thường, một con có thể là cửu vĩ phệ huyết điêu. Một con là Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Về phần tại sao lại biến thành hình dạng như trước mắt này khẳng định có nguyên nhân trong đó, nhưng tạm thời trước mắt nàng không biết. Điêu Gia và Tiểu Anh nghe Vân Vũ Thiên nói, không để ý tới chuyện khác, liền tìm một chỗ chuyên tâm tu luyện. Bởi vì chuyện lúc trước giao chiến với rắn ba đầu, khiến bọn chúng hiểu rõ nhất định phải hùng mạnh nếu không sẽ không bảo vệ được chủ tử. Vân Thiên Vũ và Điệp Gia bắt đầu vội vàng chữa trị cho quân phu nhân. Thiên Mộc Sơn Trang không hổ là một sơn trang vang danh, Vân Thiên Vũ kê dược liệu ra, quân thiên dùng công phu không tới nửa ngày, đều chuẩn bị xong, sau đó đưa đến bên trong Linh Ngọc Tiên Trì. Vân Thiên Vũ lập tức để cho Diệp gia phối thuốc nấu nước tắm như lời nàng nói trước đó, sau đó nàng nói Quân Hạo Thiên bế quân phu nhân từ giường Linh Ngọc xuống, bỏ vào thùng tắm có các thảo dược quý hiếm. Vân Thiên Vũ thì dùng ngân châm kích thích những huyệt đạo quan trọng trên người quân phu nhân. Trong đó chủ yếu là não bộ. Chương 424, tu luyện thăng cấp. Bởi vì lúc đầu não bộ của quân phu nhân bị thương nghiêm trọng, khiến bà ấy hôn mê bất tỉnh, cho nên trước mắt quan trọng nhất là chữa khỏi cho não bộ, nếu như có thể chữa khỏi kinh mạch não bộ thì người cũng sẽ tỉnh lại. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt một cái hơn nửa ngày đã trôi qua. Quân phu nhân cũng chưa tỉnh lại, Quân Hạo Thiên nhìn thấy vậy không khỏi thất vọng. Vân Thiên Vũ cũng không nóng nổi. Cũng không thất vọng, người ngủ mê man 20 năm, làm sao có thể nói tỉnh là tỉnh ngay. Nàng lấy đan dược chân quý nhất từ Phượng Linh giới ra, sau đó mới ngẩng đầu nói với Quân Hạo Thiên. Quân trang chủ không cần lo lắng, ngày hôm nay ta chữa trị cảm thấy quân phu nhân có khả năng rất lớn sẽ tỉnh lại, cho nên trang chủ không cần phải lo lắng chút nào, còn lúc nào tỉnh lại thì không phải chuyện chúng ta có thể khống chế. Quân Hạo Thiên nghe thấy lời Vân Thiên Vũ nói, vui vẻ không nói nên lời. Liên tục gật đầu. Được, ta không nóng nổi, chỉ cần nàng ấy có thể tỉnh lại, ta sẽ không nóng nổi, ta đã đợi gần 20 năm rồi, cho nên cũng không vội mấy ngày. Vân Thiên Vũ gật đầu, sau đó ý bảo Quân Hạo Thiên bế quân phu nhân đến giường Linh Ngọc. Hôm nay trị liệu đến đây là kết thúc, ngày mai lại bắt đầu, mỗi lần trị liệu giống như vậy cho đến khi quân phu nhân tỉnh mới thôi. Quân Hạo Thiên nhìn thấy Vân Thiên Vũ bận rộn cả ngày, nhất định vô cùng mệt mỏi. Cho nên mời Vân Thiên Vũ và Diệp ra đi nghỉ ngơi. Nhưng Vân Thiên Vũ lại từ chối, nàng nhìn nhanh về phía sau Quân Hạo Thiên nói, Quân trang chủ, ta có một yêu cầu quá đáng, hy vọng Quân trang chủ có thể đồng ý với ta. Xin cô nương cứ nói. Quân trang chủ có thể gọi Thiên Vũ, tên đầy đủ của ta là Vân Thiên Vũ, ta và biểu tỷ muốn tu luyện linh lực ở Linh Ngọc Tiên Trì, không biết Quân trang chủ có thể đồng ý không? Nếu như chủ nhà không đồng ý chắc chắn nàng sẽ không tu luyện ở đây, dù sao đây cũng là nơi ở của thê tử chủ nhà. Quân Hạo Thiên liếc mắt nhìn Vân Thiên Vũ, nói thật, tuy rằng trên mặt tiểu nha đầu này có sẹo, nhưng Quân Hạo Thiên rất thích tiểu nha đầu này. Cuối cùng lại đồng ý. Ban đầu ta định không đồng ý, bởi vì đây là nơi của tâm mục, ta không cho phép người nào, thế như nha đầu nhà ngươi đã cầu xin, ngươi đã muốn tu luyện ở đây vậy thì ngươi hãy ở đây tu luyện đi. Nhưng mà ăn cái gì trước đã?
Vâng.
Hai người Vân Thiên Vũ và Diệp Gia rất vui mừng, hai người ăn chút gì đó liền tiến vào trạng thái tu luyện. Bởi vì linh lực nơi này còn dày đặc hơn so với tụ linh trận trong viện của Tiêu Cửu Huyền, đối với người tu luyện mà nói thật sự là quá tốt. Đây chính là cơ hội khó có được. Kết quả, Vân Thiên Vũ và Diệp Gia, còn có Điêu Gia và Tiểu Anh toàn bộ đều tiến vào trạng thái tu luyện linh lực. Trước mắt đã một đêm trôi qua, Vân Thiên Vũ tu luyện ở nơi dồi dào linh lực này, tu vi linh lực lập tức đột phá từ Hoàng Linh Trung cấp đến Hoàng Linh Đỉnh Phong. Diệp Gia chính là hậu thiên linh lực tu vi, vốn tu luyện vô cùng chậm chạp cho nên cũng không đột phá Cam Linh Trung cấp, nhưng lúc sắp đột phá thì trời đã sáng. Sau khi trời sáng các nàng lại bắt đầu vội vàng chữa trị cho quân phu nhân. Còn Điêu Gia và Tiểu Anh vẫn trong trạng thái tu luyện như trước. Hai người Vân Thiên Vũ và Diệp Gia vẫn giống như ngày hôm trước, dùng nước thuốc ngâm người, sau đó dùng ngân châm kích thích huyệt, cuối cùng còn đút cho quân phu nhân một viên đan dược tẩm bổ cơ thể. Hai người bận rộn hơn nửa ngày, đợi làm xong việc là đã đến trưa, Vân Thiên Vũ và Diệp Gia ăn chút gì đó, lại bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Chương 425, Lục Linh Đỉnh Phong. Ngày qua ngày, thời gian trước mắt đã trôi qua 10 ngày, tiến triển Vân Thiên Vũ tu luyện hết sức thần tốc, ban đầu từ Hoàng Lĩnh Trung cấp tăng thẳng đến Lục Linh Đỉnh Phong, lúc đầu nàng còn muốn đột phá thẳng tới Thanh Linh. Nhưng lúc nàng đang muốn đột phá thì chợt cảm thấy kinh mạch trong cơ thể kích động dữ dội. Sau đó nàng cảm thấy khí huyết chảy ngược tới đỉnh đầu, nàng cảm thấy đầu mình sắp nổ, cả người khó chịu dị thường, cuối cùng không khống chế được phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Gia, Điêu Gia và Tiểu Anh tu luyện liền bị kinh động, một người, một chồn và một chim tất cả đều giật mình, lao tới bên người Vân Thiên Vũ kêu to. Vũ Mao, muội làm sao vậy? Chủ tử, người làm sao vậy? Người làm sao vậy? Tiếng kêu kinh hãi nơi này làm kinh động đến Quân Hạo Thiên ở phòng giữa Linh Ngọc Tiên Trì. Quân Hạo Thiên luôn luôn ở trên giường Ngọc Linh với Lâm Tâm Mục, chỉ hy vọng sau khi Tâm Mục tỉnh lại sẽ nhìn thấy hắn đầu tiên. Còn chỗ đám người Vân Thiên Vũ và Diệp Gia tu luyện ở phòng tận trong cùng của Linh Ngọc Tiên Trì. Vốn dĩ Quân Hạo Thiên đang yên giấc ngủ, đông nghe thấy tiếng kêu sợ hãi, cơ thể khẽ động chạy đến căn phòng đám người Vân Thiên Vũ tu luyện. Quân Hạo Thiên vừa nhìn thấy tình trạng Vân Thiên Vũ thì biết ngay đây là tu luyện linh lực rất mạnh khiến linh mạch tăng vọt, tình trạng như vậy nếu như xử lý không đúng cách rất có thể sẽ khiến nàng phát nổ mà chết, còn có khả năng khác là khiến kinh mạch của nàng đình trệ, sau đó sẽ khiến nàng thành phế nhân. Quân Hạo Thiên tự tay chiếu chiếu vài cái, tử linh nhanh chóng xông vào trong linh mạch Vân Thiên Vũ. Cha ra thì ông ta kinh ngạc không thôi, không ngờ thằng tiểu nha đầu này là thượng đẳng nhất linh mạch thân thể. Thảo nào trở thành cục diện như vậy. Ông ta nhanh chóng dùng tử linh trấn áp lục linh cuồng loạn trong cơ thể Vân Thiên Vũ. Đợi sau khi cho lục linh yên ổn một chút, Quân Hạo Thiên mới nói với Vân Thiên Vũ rằng, đi, ta và người ra ngoài đánh một trận, nếu không tôi luyện linh mạch trong cơ thể ngươi, sau này khả năng tu vi linh mạch của ngươi sẽ trì trệ, ngươi thật sự không muốn sống nữa sao? Trong lòng Vân Thiên Vũ kinh hãi không thôi. Không ngờ rằng tu luyện linh lực còn có những thứ cấm kỵ như vậy. Trước khi chỉ hận trong không khí có ít linh lực, lại không biết rằng linh lực dày đặc cũng có hại. Đây là nàng tham nhiều hại thân, xem ra nàng phải cẩn thận hơn. Nhưng nghĩ đến linh mạch sẽ trì trệ, Vân Thiên Vũ rất đau lòng, nhanh chóng đứng dậy theo Quân Hạo Thiên đi ra ngoài, Diệp Gia, Điêu Gia và Tiểu Anh cũng nhanh đi theo phía sau. Sau khi ra khỏi Linh Ngọc Tiên Trì, thân hình Quân Hạo Thiên khẽ động, nhảy lên giữa không trung, sau đó ông ta ở giữa không trung nói về phía Vân Thiên Vũ. Tới đi, bây giờ ngươi thi triển tất cả pháp lực đánh nhau với ta, nhớ kỹ, ngươi phải rèn luyện linh lực trong cơ thể người, ngươi tôi luyện càng thuần thục thì linh mạch của ngươi càng không có việc gì, nếu ngươi không tôi luyện nó, về sau tu vi linh lực của ngươi sẽ đình trệ một chỗ, không có bất kỳ tiến triển nào. Vân Thiên Vũ vừa nghe xong, sắc mặt có hơi tái đi, bàn tay khẽ động, một luồng lục linh cuồng nộ dâng lên, trực tiếp đánh thẳng về phía Quân Hạo Thiên, Quân Hạo Thiên nhẹ nhàng vung tay. Mộ đạo tử linh dâng lên, nhắm vào lục linh lao đến, vang lên tiếng va đập. Vành, ồn ào, trong thiên mục sơn trang có rất nhiều thứ bị phá hủy. Đồng thời Vân Thiên Vũ cũng bị tử linh của Quân Hạo Thiên đánh bay ra ngoài, khí huyết trong ngực cuồn cuộn lên, nhưng nàng có thể cảm nhận được lục linh của nàng vững vàng hơn, xem ra đánh nhau với Tử Linh rất tốt cho việc tu luyện lục linh của nàng. Chương 426, quân phu nhân tỉnh rồi. Vân Thiên Vũ bay người, một lần nữa thi triển lục linh đánh với quân Hạo Thiên. Tu vi linh lực của nàng mà đi đánh với quân Hạo Thiên vốn dĩ là lấy trứng chọi với đá, vậy nên chỉ có nước chịu thiệt mà thôi. Cũng may quân Hạo Thiên chỉ là giúp nàng tôi luyện linh lực, cho nên cũng không ra tay quá mạnh, chỉ là không ngừng đánh nàng bay ra ngoài, hai người tiến hành va chạm linh lực. Sau một hồi, toàn thân quân Thiên Vũ nhếch nhác, thảm hại, trên người có rất nhiều vết thương. Diệp gia và Điêu gia, còn cả Tiểu Anh nhìn thấy cảnh này cũng đều rất đau lòng, không nhịn được gọi nàng. Vũ Mao, đừng đánh nữa. Chủ tử, được rồi, như vậy cũng được rồi. Đáng tiếc Vân Thiên Vũ vốn dĩ không thèm để ý đến mấy người bọn họ, vẫn cắn răng dũng cảm tiến lên, chống lại lực va chạm mạnh mẽ của Tử Linh. Cuối cùng vẫn là quân Hạo Thiên không thể tiếp tục chứng kiến cảnh này được nữa, thu tay lại bay đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nói, được rồi, để ta xem lục linh của con ngươi luyện thế nào rồi. Quân Hạo Thiên nhanh chóng vươn tay xem mạch cho Vân Thiên Vũ, sau đó sắc mặt giãn ra, nói, tạm thời không việc gì. Có điều trong khoảng thời gian ngắn sắp tới ngươi đừng tiếp tục luyện linh lực nữa, nếu không có việc gì thì hãy tăng cường luyện linh công, sau đó tìm người tỉ thí, tôi luyện linh lực dần dần như vậy, đợi đến khi tu vi lục linh của ngươi ổn định rồi ngươi hãy đi tu luyện linh lực. Quân Hạo Thiên nói đến đây, ngừng lại một lát rồi lại trách móc, ngươi ấy à, cho dù có muốn trở nên mạnh hơn thì cũng không cần phải liều mạng đến như vậy, linh mạch trong cơ thể ngươi là linh mạch thượng đẳng nhất. Nhưng linh mạch thượng đẳng này cũng có cái tai hại của linh mạch thượng đẳng, không thể nóng vội mà làm bừa được, nếu như ngươi cứ liều lĩnh thì linh mạch sẽ tăng lên quá nhanh, rất có thể sẽ khiến cơ thể ngươi nổ tung mà chết. Ngoài ra việc tu luyện linh lực cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, nếu như ngươi hấp tấp vội vàng, đến cuối cùng có thế sẽ còn dẫn đến tu vi linh lực của ngươi bị ngưng trệ, ngươi có biết không vậy? Vân Thiên Vũ lập tức gật đầu, ta biết rồi quân trang chủ. Thật nguy hiểm. Sau này nàng không thể quá hấp tấp muốn nhanh chóng trở nên mạnh hơn mà không màng tới hậu quả được. Hôm nay nếu như không nhờ có quân Hạo Thiên hiểu những điều này, e là nàng đã nổ tung rồi. Đa tạ người, quân trang chủ. Quân Hạo Thiên đang định nói gì đó, đột nhiên một loạt tiếng bước chân vội vã vọng tới, có người kích động kêu lên, trang chủ, phu nhân bà ấy tỉnh lại rồi. Lời này vừa nói ra, quân Hạo Thiên giống như nghe thấy tiên âm trên trời vậy. Làm gì còn tâm trí để ý đến những chuyện khác, sớm đã xoay mình chạy về phía Linh Ngọc Tiên Trì. Vân Thiên Vũ nghe thấy tin này cũng vui mừng mỉm cười, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thật quá tốt rồi, cuối cùng nàng cũng đã chữa khỏi cho quân phu nhân, như vậy nàng có thể lấy được Linh Quỷ Tám Cánh giải độc cho Tiêu Cửu Huyền rồi. Vân Thiên Vũ ngạo nghễ đứng dậy, Diệp Gia ở đằng sau nhanh chóng chạy tới đỡ nàng dậy, vẻ mặt lo sợ nói, Vũ Mao. Sau này muột bắt buộc phải có tính toán kỹ lưỡng, ban nãy dọa chết bọn ta rồi. Điêu gia và Tiểu Anh cũng đội vàng gật đầu, hai con linh thú cũng sắp bị dọa cho sắp khóc tới nơi rồi. Hu hu, dọa chết Điêu gia rồi, chủ tử sau này người đừng luyện nữa, Điêu gia sẽ nỗ lực luyện, sau đó bảo vệ cho chủ tử. Tiểu Anh cũng sẽ cố gắng tu luyện, bọn ta chắc chắn có thể bảo vệ được cho chủ tử. Vậy nên chủ tử người đừng có dọa bọn ta nữa. Vân Thiên Vũ đưa tay xoa đầu Điêu Gia và Tiểu Anh, có mấy đứa này ở bên cạnh khiến trái tim nàng cảm thấy ấm áp. Được rồi, sau này ta sẽ chú ý, sẽ không để chuyện hôm nay xảy ra nữa đâu. Mấy người bọn họ đi thẳng tới Linh Ngọc Tiên Trì. Trên chiếc giường Linh Ngọc trong Linh Ngọc Tiên Trì, quân Hạo Thiên đưa tay nắm chặt lấy tay nữ tử đang ngồi trên giường Linh Ngọc, một hồi lâu cũng không nói câu nào. Mãi cho đến khi thanh âm lưỡng lự của quân phu nhân Lâm Tâm Mục vang lên, Hạo Thiên. Chàng là Hạo Thiên sao? Chương 427, thích. Lâm Tâm Mục vừa mở miệng, quân Hạo Thiên liền nhớ ra một chuyện, ông ta của hiện tại đã không còn là quân Hạo Thiên Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phóng khoáng của 20 năm về trước nữa rồi, ông ta của hiện tại vừa già vừa béo, mà Lâm Tâm Mục lại trẻ đẹp như vậy, ông ta không còn xứng với bà ta nữa rồi. Sắc mặt quân Hạo Thiên lập tức trở nên khổ sở, sau đó ý thức được nên ông ta càng muốn lấy tay che mắt Lâm Tâm Mục lại. Tâm Mục, nàng đừng nhìn, ta đã già rồi. Lâm Tâm Mục lại đưa tay gỡ tay quân Hạo Thiên ra, nghiêm túc quan sát tỉ mỉ ông ta, sau đó thở dài nói, hóa ra thời gian đã trôi qua nhanh như vậy rồi, Hạo Thiên, vất vả cho chàng rồi, ta đã làm chàng phải vất vả như vậy, ta xin lỗi. Lâm Tâm Mục tuy rằng ngủ say không tỉnh lại, nhưng trong tiềm thức vẫn có một chút cảm quan, bà ta vẫn có thể cảm nhận được luôn có người gọi ở bên thai bà ta, gọi bà ta, người này hóa ra là Hạo Thiên, một người có thể có được một người đàn ông si tình như vậy trong đời, đời này bà ta cũng thấy mãn nguyện. Lâm Tâm Mục chậm rãi mỉm cười với quân Hạo Thiên, Hạo Thiên, đa tạ chàng đã luôn ở bên cạnh ta, đa tạ chàng vì chàng vẫn luôn trước sau như một yêu thương ta, kiếp này ta theo chàng, ta không hối hận. Quân Hạo Thiên nghe xong câu nói này, cuối cùng cũng đã quăng đi được tảng đá trong lòng, vươn tay ôm lấy Lâm Tâm Mục. Tâm Mục, cuối cùng thì nàng cũng tỉnh rồi, thật quá tốt rồi, xem ra ông trời cũng không nhẫn tâm chia cắt hai ta. Phải. Lâm Tâm Mục mỉm cười, ý cười bên môi vừa hạnh phúc vừa ngọt ngào. Vân Thiên Vũ vẫn luôn đứng đằng sau xem động tĩnh cũng mỉm cười. Tuy rằng nàng không phải là người lương thiện gì nhưng nàng thích chứng kiến những chuyện vui xảy ra trong thiên hạ. Như vậy càng khiến cho con người ta cảm thấy thật hạnh phúc. Diệp gia và Điêu gia đứng đằng sau Vân Thiên Vũ cũng không nhịn được mỉm cười. Tiểu Anh càng không nhịn được thốt lên, hạnh phúc quá, sau này Tiểu Anh cũng sẽ tìm một người yêu thương Tiểu Anh. Nhìn vẻ mặt si mê của con chim này, Điêu gia không chịu nổi giơ tay vỗ vào đầu con chim mê trai một cái. Nằm mơ giữa ban ngày. Tiểu Anh lập tức muốn phản kháng, Vân Thiên Vũ lườm một cái, hai con linh thú cuối cùng cũng chịu trật tự. Nhưng động tĩnh của bọn chúng vẫn làm kinh động tới hai người ngồi trên giường Linh Ngọc. Lâm Tâm Mục vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phái đám người và linh thú đứng ở bên bờ. Quân Hạo Thiên lại có chút ngại ngùng, trước mặt tiểu bối mà lại thân mật như vậy, không được lịch sự cho lắm. Ông ta buông Lâm Tâm Mục ra, cẩn thận đỡ bà ta đứng dậy, sau đó đưa tay kéo lấy bà ta, thi triển linh lực bay tới bên bờ. Quân Hạo Thiên chỉ Vân Thiên Vũ rồi nói với Lâm Tâm Mục, Tâm Mục, đây là tiểu nha đầu đã chữa khỏi bệnh cho nàng, nó chính là người duy nhất có thể chữa khỏi cho nàng trong suốt 19 năm nay, đừng thấy nó còn nhỏ tuổi, nhưng y thuật của nó vô cùng lợi hại đó, đủ để đảm đương danh hiệu thiên hạ đệ nhất thần y. Vân Thiên Vũ được Quân Hạo Thiên nói vậy lại cảm thấy rất ngại ngùng, lắc lắc đầu nói, chỉ là bệnh vừa hay ta có thể chữa được thôi mà. Lâm Tâm Mục mỉm cười nhìn Vân Thiên Vũ, vô cùng thích sự trong trẻo linh động của tiểu nha đầu này. Đặc biệt là đôi mắt, trong veo, vừa nhìn đã biết là loại người không biết mưu tính với người khác. Lâm Tâm Mục đưa tay kéo Vân Thiên Vũ, nhẹ nhàng nói đa tạ con. Ta tên là Vân Thiên Vũ, phu nhân có thể gọi ta là Thiên Vũ. Không, vẫn là gọi ngươi Vũ Nhi đi. Lâm Tâm Mục kéo tay Vân Thiên Vũ, càng nhìn càng thấy thích, nếu như 20 năm trước bà ta không bị hôn mê, nói không chừng đã có một đứa con gái như thế này rồi. Như vậy thì tốt biết bao. Đáng tiếc bà ta đã ngủ 20 năm, không có lấy một đứa con ở bên cạnh. Nhìn thấy Vân Thiên Vũ, bà ta liền nhịn không được mà xem nàng như con gái của mình. Chương 428, Kim Thương Đồng Nhân. Quân Hạo Thiên đương nhiên nhìn ra được tâm tư của Lâm Tâm Mục, mà ông ta cũng rất thích tiểu nha đầu Vân Thiên Vũ này, chi bằng bọn họ nhận Vân Thiên Vũ làm nghĩa nữ, dù gì ban đầu ông ta cũng đã từng nói, nếu như ai cứu được phu nhân của ông ta. Ông ta sẽ đem một nửa Thiên Mộc Sơn Trang cho người đó, hiện tại Vũ Nhi đã cứu được phu nhân của ông ta. Ông ta bèn nhận nàng làm nghĩa nữ, đem Thiên Mộc Sơn Trang tặng cho nàng là được rồi. Quân Hạo Thiên nghĩ vậy rồi lại nhìn về phía Vân Thiên Vũ cười nói, Vũ Nhi, phu nhân của ta thích con, ta cũng thích con lại là ân nhân cứu mạng của phu nhân ta, chi bằng ta nhận con làm nghĩa nữ của bọn ta, con thấy thế nào? Quân Hạo Thiên vừa dứt lời. Lâm Tâm Mục liền dùng sức gật đầu, phải, ý kiến này hay đó. Bà ta tha thiết ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ lập tức lưỡng lự, bởi vì trước đó không lâu nàng mới nhận An Thân Vương Tiêu Lăng Phong làm cha nuôi. Tiêu Lăng Phong đối với nàng rất tốt, nàng không muốn phụ lại tâm ý của lão. Vân Thiên Vũ nghĩ vậy liền nói với Quân Hạo Thiên, con vừa mới nhận một người cha nuôi, ông ấy đối với con vô cùng tốt, con không muốn nhận thêm cha nuôi làm tổn thương ông ấy. Vân Thiên Vũ nói vậy trong lòng Quân Hạo Thiên có chút thất vọng nhưng cũng không miễn cưỡng Vân Thiên Vũ. Chỉ là ông ta ngoảnh đầu lại, thấy ánh mắt Lâm Tâm Mục tràn đầy thất vọng, có chút luyến tiếc Vân Thiên Vũ. Quân Hạo Thiên đau lòng vì Lâm Tâm Mục, lại ngoảnh đầu lại nhìn Vân Thiên Vũ, nói, nếu như con đã không muốn nhận ta làm cha nuôi, vậy con nhận ta làm sư phụ đi, tiểu nha đầu mới ban nãy con còn suýt nữa nổ tung mà chết đó, nếu như không phải ta giúp con. Chỉ e là con sớ đã nổ tung sắc rồi. Quân Hạo Thiên nói xong, Vân Thiên Vũ nghĩ ngợi một lúc nhưng cũng không hề phản đối, cuối cuối cùng quỳ phịch xuống gọi một tiếng, sư phụ tại thượng, đồ nhi bái kiến sư phụ. Ha ha ha. Tốt tốt. Quân Hạo Thiên vui vẻ cười, sau đó chỉ Lâm Tâm Mục đứng bên cạnh nói, đây là sư mẫu con, mau gọi sư mẫu đi. Vân Thiên Vũ lập tức nhìn về phía Lâm Tâm Mục, nàng nhận thấy được Lâm Tâm Mục rất thích nàng, cho nên hai tiếng sư mẫu gọi rất đều, sư mẫu. Lâm Tâm Mục lập tức vui vẻ, đưa tay kéo Vân Thiên Vũ đứng dậy, cười nói, tốt, tốt. Bà ta nghĩ ngợi một lúc rồi nhanh chóng tháo chiếc vòng trên tay ra đeo lên tay Vân Thiên Vũ, sau đó nói với Vân Thiên Vũ, đây là linh khí mà trước đây sư mẫu dùng, tên là Song Sư Linh Hoàn. Sau này nếu như con có gặp nguy hiểm thì hay dùng linh lực thôi thúc nó có thể bảo vệ cho con. Món quà này vừa nghe đã thấy rất quý rồi. Vân Thiên Vũ vẫn luôn ngưỡng mộ người ta có linh khí, còn mình lại không có, không ngờ bây giờ nàng lại có được Song Sư Linh Hoàn. Tuy rằng nàng không am hiểu lắm về linh khí nhưng đồ mà sư mẫu vẫn luôn sử dụng chắc chắn không phải thứ đồ rẻ tiền. Đa tạ sư mẫu. Vân Thiên Vũ vội vàng đa tạ, không hề khước từ. Đây là đồ tốt, sau này có thể giúp nàng một tay. Lâm Tâm Mục đã tặng quà, người làm sư phụ Quân Hạo Thiên sao có thể không tặng gì chứ? Ông ta lập tức lấy ra một tiểu đồng nhân đen bóng, đưa đến tay Vân Thiên Vũ, nói, Vân nha đầu, đây là vật tùy thân của sư phụ, kim thương đồng nhân, nhớ kỹ chưa đến nước vạn bất đắc di thì đừng sử dụng đồng nhân này, bởi vì đồng nhân này cần có một lượng linh lực rất lớn rót vào, nếu như con sử dụng thì sẽ hao phí rất nhiều linh lực. Dựa vào tu vi linh lực hiện tại của con, sử dụng một lần cũng đủ khiến cho con hư thoát rồi. Vân Thiên Vũ nghe đến đây, vô cùng tò mò, đồng thời cũng kinh ngạc nhìn tiểu đồng nhân trong tay, người nhỏ nhắn, tay cầm một cây kim thương, nằm im trong tay nàng, không hề nhìn ra được điểm lợi hại của nó. Chương 429, tặng bí quyết luyện khí công. Lâm Tâm Mục cười nói, Vân nha đầu, con đừng có coi thường súng đồng của sư phụ con. Khẩu súng đó rất của ông ấy là vũ khí đệ nhất thiên hạ, rất lợi hại, cái này phải đợi tới khi tu vi linh lực của con đủ mạnh thì mới có thể sử dụng được như ý muốn, sau này có thể là vũ khí phòng thân rất lợi hại. Vân Thiên Vũ không kiềm chế được kinh ngạc, nhất là khi nghe sư mẫu nói về binh khí đệ nhất, là ý gì? Sư mẫu, cái gì gọi là binh khí đệ nhất? Vân Thiên Vũ hỏi xong, Lâm Tâm Mục giải thích, binh khí chia làm binh khí phàm giới, binh khí địa giới. Binh khí thiên giới còn có binh khí thánh giới, con không biết sao. Lâm Tâm Mục đã ngủ say hơn 20 năm, có rất nhiều chuyện hiện nay không còn hiểu rõ. Quân Hạo Thiên tiếp lời của bà ta, nói với Vân Thiên Vũ, binh khí con nhìn thấy đều là binh khí của phàm giới. À! Vân Thiên Vũ kinh ngạc, không ngờ bản thân mình lại có thể nhìn thấy được binh khí, vậy binh khí lợi hại nhất thì lợi hại biết bao. Vân Thiên Vũ sợ hãi thán phục. Quân Hạo Thiên lấy ở trong túi ra một quyển bí quyết luyện khí công đặt vào tay Vân Thiên Vũ và nói, Vân nha đầu, đây là hai quyển bí quyết luyện khí công, thời gian tới đây, con đừng luyện linh lực nữa, hãy luyện thêm khí công đi. Vân Thiên Vũ ngại ngùng nhận lấy, nàng vừa nhận được hai binh khí vô cùng lợi hại, nếu lại muốn thêm khí công, có phải là quá đáng hay không? Sư phụ, con đã có hai binh khí, không thể lại lấy thêm nữa. Quân Hạo Thiên mỉm cười. Nha đầu con đúng là không hề có lòng tham, được rồi, rất tốt, nhưng ta là sư phụ của con, tặng con cái gì con nhận là được. Đừng nói là binh khí nho nhỏ này, kể cả Thiên Mộc Sơn Trang sau này cũng là của con. Vừa nghe lời Quân Hạo Thiên nói, Vân Thiên Vũ khăng khăng lắc đầu, sư phụ, người yên tâm, con không bao giờ lấy Thiên Mộc Sơn Trang của người đâu. Quân Hạo Thiên liếc nhìn nàng, ta và sư mẫu của con không có con cái. Chỉ có một mình con là đệ tử, con không cần Thiên Mộc Sơn Trang vậy ta giao cho ai đây? Quân Hạo Thiên nói xong, Vân Thiên Vũ ngẩng đầu lên nhìn ông ta, trong lòng len lỏi cảm giác vô cùng ấm áp. Lâm Tâm Mục đứng bên cạnh đưa tay ra nắm lấy tay của Vân Thiên Vũ nói, ta đã ngủ nhiều năm như vậy, không hề có con, sau này con chính là nữ nhi của chúng ta, cho nên của chúng ta cũng chính là của con. Một câu nói của chúng ta cũng là của con. Thực sự rất ấm áp chạm tới đáy lòng của Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ không chịu được, đưa tay nắm lấy tay của Lâm Tâm Mục, sư mẫu, sau này con sẽ hiếu kính với người và sư phụ. Quân Hạo Thiên hài lòng nở nụ cười, giơ tay đưa cho Vân Thiên Vũ hai quyển bí quyết, được rồi, nhận đi, chăm chỉ luyện tập, chờ một thời gian nữa, cơ thể của sư mẫu con khỏe lại, ta sẽ kiểm tra. Vâng, sư phụ. Rốt cuộc Vân Thiên Vũ cũng nhận bí quyết luyện khí công. Hình như Quân Hạo Thiên nhớ ra gì đó, lấy bí quyết luyện khí công đưa cho Diệp gia, tu vi linh lực của ngươi không cao, đưa binh khí cho ngươi, ngươi cũng không thể dùng được, cho nên đưa cho ngươi một quyển bí quyết luyện khí công, ngươi phải cố gắng tu luyện thêm linh lực, chỉ cần tu vi linh lực tốt hơn thì có thể luyện khí công, còn về phần binh khí, nếu tu vi linh lực không đủ, thì không thể sử dụng được binh khí. Diệp gia nghe Quân Hạo Thiên nói xong, lập tức cung kính gật đầu, tạ ơn sự chỉ dạy của quân trang chủ, sau này ta sẽ nỗ lực tu luyện linh lực. Ừm, đúng là một đứa trẻ ngoan. Quân Hạo Thiên khen Diệp gia, đưa cho nàng một quyển bí quyết luyện khí công. Diệp gia vui vẻ nhận lấy. Chương 430, Ảnh Tử và Báo Vương. Quân Hạo Thiên nói với Vân Thiên Vũ, ngoài binh khí và bí quyết khí công ra, sư phụ còn muốn đưa cho con hai vật nữa. Vân Thiên Vũ vừa nghe xong đã không muốn tiếp nhận. Sư phụ đã đối xử rất tốt với nàng, nàng sao có thể đòi thêm đồ của sư phụ chứ? Sư phụ, con không cần không, thật sự không cần. Con là tiểu đệ tử của ta, sao ta có thể bạc đãi con được? Quân Hạo Thiên mở miệng khó xử, sau đó bước tới chỗ bóng tối mở miệng, Ảnh Tử. Ông vừa nói dứt lời, ở bóng tối có một bóng dáng nhẹ nhàng xuất hiện, mặc quần áo màu đen, mặt cũng đeo bịt mặt màu đen, chỉ để lộ đôi mắt, trong mắt không hề dao động, chỉ một lòng trung thành. Quân Hạo Thiên nhìn Vân Thiên Vũ nói, Ảnh Tử là thân thủ Lam Linh trung cấp, ta tặng y đi cho con để y đi bảo vệ con. Quân Hạo Thiên nói xong, không đợi Vân Thiên Vũ nói nhanh chóng giơ tay ấn vào trán của Ảnh Tử, sau đó trầm giọng hạ lệnh, sau này nha đầu này sẽ là chủ tử của ngươi, ngươi phải nghe theo lời con bé. Ảnh Tử nhanh chóng cúi đầu nhận lệnh, vâng. Một lệnh khắc sâu vào não của y, chính thức nhận Vân Thiên Vũ là chủ nhân. Quân Hạo Thiên quay đầu lại nói với Vân Thiên Vũ, bây giờ ta không thể bảo được y nữa rồi, sau này y sẽ nghe lời của một mình con. Vân Thiên Vũ thấy vô cùng ngạc nhiên, nhanh chóng mở miệng hạ lệnh, Ảnh Tử, lui đi. Vâng, chủ tử. Ảnh Tử lắc mình nhảy xuống, trong lòng Vân Thiên Vũ có một cảm giác vui sướng không nói lên lời, dù nàng là người lạnh lùng, nhưng hôm nay cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Vốn chỉ định lấy được hoa linh quỳ tám cánh nên mới đến Thiên Mộc Sơn Trang, không ngờ lại nhận được sư phụ và còn được sư phụ tặng được nhiều đồ như vậy. Hai binh khí, hai bí quyết luyện khí công, thậm chí còn có được một thuộc hạ vô cùng lợi hại. Tốt quá, thực sự là tốt quá mà. Chẳng những Vân Thiên Vũ mà Diệp gia và Điêu gia, Tiểu Anh cũng vô cùng hưng phấn. Mọi khi họ thường bị khinh thường, nhưng hôm nay lần nữa xuống núi, họ không cần phải sợ ai nữa cả. Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa nhìn Quân Hạo Thiên, cảm động nói, tạ ơn sư phụ, cảm ơn. Lâm Tâm Mục bên cạnh ôm lấy nàng, cười nói, con cảm ơn ông ấy làm gì, ai bảo ông ấy là sư phụ của con chứ. Quân Hạo Thiên cười gật đầu, đúng vậy, con là đệ tử của ta chính là của con, không cần phải cảm ơn, đúng rồi, ngoài những thứ này ra, vi sư vẫn còn có quà tặng con. Lần này Vân Thiên Vũ từ chối, khăng khăng không nhận đồ của Quân Hạo Thiên, những thứ đồ Quân Hạo Thiên tặng nàng đều rất quý giá, nếu nàng muốn tất cả, chẳng lẽ sư phụ sẽ đưa hết cho nàng sao, làm người không thể quá tham lam, sư phụ, không cần đâu, lần này, dù người đưa cho con cái gì con cũng không nhận nữa. Quân Hạo Thiên cười nói, lần này không phải là ta muốn tăng con mà ý của nó. Ông nói xong, hướng về phía hành lang gọi lớn, Ngạ Minh. Một con báo trắng muốt bước tới, bước những bước vững vàng, trong mắt nó tràn ngập sự lạnh lùng vào cao quý, ánh mắt lạnh lùng của nó khiến người ta cả thấy vô cùng áp lực. Điêu gia và Tiểu Anh nhìn thấy ánh mắt của nó cảm thấy vô cùng rụt rè. Hai con vật ngẩng đầu đối diện, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của nó, lại cúi xuống. Con báo trắng bước tới trước mặt Vân Thiên Vũ, sau đó cúi đầu nhìn nàng. Chương 431, để xét đánh chết ta đi. Vân Thiên Vũ rất có thiện cảm với con báo này, bởi vì trước đây nàng đã từng giúp nó. Sư phụ, người nói nó tên là Ngạo Minh Như. Đúng vậy, nó là ghế ngồi của ta. Quân Hạo Thiên nói xong, Ngạo Thiên lạnh lùng liếc nhìn ông, Quân Hạo Thiên lập tức chột dạ, không phải, nó là bạn đồng hành của ta đã từng cứu nó một lần, cho nên nó muốn báo ân mới làm ghế cho ta ngồi vài năm, nhưng nó đã tìm thấy người muốn phục tùng rồi, nên có thể rời đi. Bây giờ nó muốn đi theo con. Đi theo con. Tại sao? Vẻ mặt Vân Thiên Vũ vô cùng khó tin, ngẩng đầu nhìn Ngạo Minh vô cùng lạnh lùng. Con báo này có huyết thống vô cùng cao quý, là chúa Sơn Lâm, vậy tại sao nó lại cam tâm tình nguyện nhận nàng là chủ nhân? Vân Thiên Vũ nghĩ mãi không ra. Quân Hạo Thiên cũng nghĩ mãi không ra, nhưng vô cùng vui vẻ giao Ngạo Minh cho Vân Thiên Vũ. Ngạo Minh vô cùng lợi hại. Nếu nó muốn đi cùng con hãy để nó đi cùng với con. Ngạo Minh nhìn Vân Thiên Vũ từ trên cao, trong mắt đầy ắp hy vọng. Vân Thiên Vũ nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên, một con báo trắng như tuyết, cao khoảng 2 mét, dài 2 mét, còn cao hơn cả nàng, to lớn như vậy nếu theo nàng về kinh chỉ sợ sẽ rước thêm phiền phức. Cho nên Vân Thiên Vũ lắc đầu, không được, không được, nó lớn như vậy, sao con có thể đưa đi được. Ngạo Minh vừa nghe thấy lời của nàng, ngẩng đầu lên giống một tiếng, thân hình cao lớn nhanh chóng biến nhỏ lại, cuối cùng chỉ bé như con mèo, hơn nữa không phải là con báo, mà chỉ là một con mèo nhỏ lông trắng như tuyết. Nhưng trong đôi mắt của con mèo vẫn lạnh lùng cao quý như cũ, giống như chúa Sơn Lâm vậy. Vân Vũ Thiên hoàn toàn sững sờ, một báo vương cử khôi như vậy lại có thể biến hình, thật sự lợi hại. Nhưng một con báo dù đã biến nhỏ lại thì vẫn phải là một con báo con, tại sao lại có thể biến thành một con mèo con chứ? Sư phụ, sao nó lại biến thành một con mèo con vậy? Đây là huyễn thể của nó, còn tại sao lại là mèo con chứ không phải báo con thì ta cũng không biết. Sau khi Quân Hạo Thiên nói xong, Ngạo Minh lắc mình nhảy vào lòng Vân Thiên Vũ, sau đó lẻ lươi liếm tay Vân Thiên Vũ kêu meo meo, dáng vẻ như thể muốn Vân Thiên Vũ chấp nhận nó. Lúc này không chỉ Vân Thiên Vũ sững sờ mà ngay cả Quân Hạo Thiên cũng ngây người ra, Ngạo Minh là một báo vương vô cùng lạnh lùng cao quý, lại có thể làm nũng như vậy. Ông trời ơi, hãy để sét đánh chết ta đi. Vân Thiên Vũ bật cười vì hành động của Ngạo Minh, không nhịn được sờ đầu nó, được rồi. Nếu Ngạo Minh muốn đi theo ta, vậy thì đi theo ta nào. Nhưng không có lệnh của ta, ngươi không được biến hình lại như cũ. Một con báo lớn như vậy, nếu để người khác nhìn thấy sẽ bị hù chết mất. Ngạo Minh lập tức gật đầu đồng ý, nó giơ móng vuốt ra, dùng sức ấn vào ngón tay của Vân Thiên Vũ, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay của Vân Thiên Vũ, máu người và báo hợp lại là một. Giọng nói của Ngạo Minh vang lên, Ngạo Minh xin chào chủ nhân. Ừm. Vân Thiên Vũ đưa tay sờ đầu Ngạo Minh, bày tỏ sự đồng ý. Điêu Gia và Tiểu Anh ở sau lưng Vân Thiên Vũ thấy Ngạo Minh biến thành chú mèo nhỏ, thì không còn sợ hãi nữa, nhanh chóng lao tới, định ôm lấy Ngạo Minh một cách nhiệt tình. Nhưng báo vương lạnh lùng không hề chào đón, nhìn Điêu Gia và Tiểu Anh, cười một cách lạnh lùng cao quý, và toát lên sự lạnh lùng. Điêu Gia và Tiểu Anh lập tức bị đả kích, xoay người chạy vào góc tường, vô cùng đau lòng. Điêu Gia sẽ không bao giờ yêu nữa. Tiểu Anh thất tình rồi. Chương 432, trái tim suy kiệt. Vân Thiên Vũ cạn lời nhìn hai tên kia, sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Quân Hạo Thiên. Sư phụ, cảm ơn người đã cho con nhiều thứ tốt như vậy, cảm ơn người. Quân Minh Thiên và Lâm Tâm Mục đồng thời bật cười, một trái một phải kéo Vân Thiên Vũ đi về phía bên ngoài Hồ Tiên Linh Ngọc. Đứa nhóc nhà con sao lại khách khí với chúng ta như thế? Sau này không cho con nói những lời xa lạ như thế, biết chưa? Vân Thiên Vũ ôm Ngạo Minh, cùng vợ chồng Quân Hạo Thiên đi ra ngoài. Đám người Diệp Gia nhịn không được mỉm cười, cũng vui vẻ bước đi. Hành trình đến Thiên Mộc Sơn Trang lần này đúng là có được thu hoạch không nhỏ mà. Nhưng đám người vừa ra khỏi Tiên Trì Linh Ngọc, đi lên con đường lót đầy đá xanh, phía cuối thông đạo có hai thủ hạ gấp gáp đi tới, vừa tới liền bẩm báo nói, Trang chủ, có mấy người phá giải được cơ quan. Đã xông vào Thiên Mộc Sơn Trăng rồi. Sắc mặt của Quân Hạo Thiên biến đổi, nhanh chóng nhìn về phía Lâm Tâm Mục, sau đó quay về phía thủ hạ của ông nói, có biết là ai không? Bẩm Trang chủ, là một người đeo mặt nạ màu bạc. Tên thủ hạ này vừa dứt lời, sắc mặt của Quân Hạo Thiên liền khôi phục bình thường, nhưng sắc mặt của Vân Thiên Vũ lại thay đổi. Nàng nghĩ đến Tiêu Cửu Huyên. Nàng chỉ biết vui vẻ mà lại quên mất Tiêu Cửu Huyên đang bên ngoài Thiên Mộc Sơn Trang. Độc của Tiêu Cửu Huyền còn chưa được giải đâu. Vân Thiên Vũ suy nghĩ rồi lập tức nhìn về phía Quân Hạo Thiên nói, Sư phụ, trong Thiên Mộc Sơn Trang có phải có hoa linh quỷ tám cánh không? Quân Hạo Thiên gật đầu, phải, trong kho dược đúng là có hoa linh quỷ tám cánh. Dạ, phiền Sư phụ cho người đi lấy hoa linh quỷ tám cánh. Được. Quân Hạo Thiên không hỏi nhiều, nhanh chóng gọi một thủ hạ đến, đi kho dược lấy hoa linh quỷ tám cánh. Lúc này Vân Thiên Vũ liền cùng với Quân Hạo Thiên chạy ra ngoài Thiên Mộc Sơn Trang, muốn xem người đến có phải Tiêu Cửu Huyền hay không. bọn họ vừa đến Thiên Mộc Sơn Trang liền nhìn thấy trên gò đất cách đó không xa có một đám người vây lấy vài người. Người đứng đầu kia mặc một thân y phục màu trắng, trên mặt đeo mặt nạ bằng bạc, tuy không thấy rõ mặt, nhưng từ cái giơ tay nhấc chân cũng có thể cảm nhận được sự hào hoa phong nhã của hắn. Vân Thiên Vũ vừa nhìn đã biết đó là Tiêu Cửu Huyên, bèn nhanh chóng mở miệng nói, dừng tay, đừng đánh nữa. Tiêu Cửu Huyên trúng độc ma tinh huyết anh, không thể sử dụng linh lực quá mạnh, nếu sử dụng linh lực quá mạnh thì độc trong cơ thể của hắn sẽ phát tác. Mỗi lần độc phát thì sẽ càng tăng nhanh tốc độ suy kiệt nội tạng. Cứ như vậy thì rất nhanh sẽ mất mạng. Cho nên Vân Thiên Vũ mới ngăn cản. Nàng mở miệng, thủ hạ của Thiên Mộc Sơn Trang cũng chẳng thèm quan tâm, Quân Hạo Thiên lạnh lùng nói, dừng tay. Lúc này thủ hạ của Thiên Mộc Sơn Trang mới dừng lại, không tiếp tục có hành động gì nữa. Mà Tiêu Cửu Huyên trước đó còn ngông cuồng vô cùng, lúc này nhìn về phía Vân Thiên Vũ, nhìn thấy nàng không hề bị thương đứng cạnh Quân Hạo Thiên thì liền thở ra một hơi. Hắn vừa thả lỏng, cơ thể liền mềm nhũn ngã sang một bên. Bạch Diệu dễ dàng trở thành người bình thường nhanh chóng giơ tay đỡ lấy hắn. Vân Thiên Vũ cảm thấy chỗ không bình thường, sắc mặt Tiêu Cửu Huyền trắng bệnh, môi còn có chút tím đen. Đây là độc phát tác rồi, hơn nữa trái tim của hắn còn có hiện tượng suy kiệt. Đây không phải là chuyện tốt. Vân Thiên Vũ nhanh chóng đi qua, sắc mặt Bạch Diệu bên cạnh Tiêu Cửu Huyền trở nên gấp gáp, mở miệng nói, Vân Tiểu Thư, người mau đến nhìn xem đi. Chủ tử trước đó đánh với Phượng Vô Nhai ở bên ngoài Thiên Mộc Sơn Trang 3 ngày liền. Độc của người phát tác qua rồi, lần này hình như còn nghiêm trọng hơn lần trước. Vân Thiên Vũ đi nhanh qua đó bắt mạch cho Tiêu Cửu Huyền. Vẻ mặt của nàng trở nên rất xấu, cơ quan trong người Tiêu Cửu Huyền đã suy kiệt vô cùng nghiêm trọng, tốt nhất là phải nhanh chóng giải độc. Chương 433, Nguy hiểm. Vân Thiên Vũ nghĩ đến sắp lấy được hoa linh quỳ tám cánh, cộng thêm 9 loại dược liệu Tiêu Cửu Huyền tìm được trước đó, vậy là có thể lập tức điều chế được thuốc giải để giải độc cho Tiêu Cửu Huyền rồi. 9 loại dược liệu các ngươi tìm được trước đó đâu? Vân Thiên Vũ nhanh chóng mở miệng hỏi Bạch Diệu, sắc mặt Bạch Diệu thay đổi, 9 loại dược liệu đó không mang theo. Ai mà biết sẽ xảy ra chuyện này mà mang theo 9 loại đó chứ? Phải biết 9 loại đó vô cùng quý giá, nếu như có tổn thất thì làm sao? Cho nên 9 loại dược liệu đó đều để ở trong kho của Ly Thân Vương Phủ. Bây giờ phải làm sao đây? Sắc mặt của Vân Thiên Vũ thay đổi, nhìn về phía Quân Hạo Thiên nói, sư phụ, người nhớ được hết dược liệu trong kho dược của người chứ? Quân Hạo Thiên gật đầu, Vân Thiên Vũ nhanh chóng nói ra tên của 9 loại dược liệu kia. 9 loại dược liệu này đều là những dược liệu hiếm có khó tìm. Cho nên sau khi Vân Thiên Vũ nói xong, Quân Hạo Thiên quyết đoán lắc đầu. Kho dược của Thiên Mộc Sơn Trang ta chỉ có thể tìm được 7 loại trong đó, nếu thêm hoa linh quỳ 8 cánh thì là 8 loại. Thiên Mộc Sơn Trang liền một lúc mà có thể lấy ra được 8 loại dược liệu quý hiếm thì đã thuộc về loại khó có được rồi. Nhưng nếu không có 10 loại, vậy căn bản không thể giải được độc của Tiêu Cửu Huyên. Vân Thiên Vũ bắt đầu lo lắng. Nhưng cuối cùng nghĩ một lúc liền từ trong nhẫn phương linh lấy ra được đan dược bảo vệ trái tim, cho Tiêu Cửu Huyên uống trước. Sau đó lại lấy ra ngân châm đâm vào 8 huyệt vị lớn trước ngực của Tiêu Cửu Huyên. Cuối cùng nàng trầm giọng hạ mệnh lệnh, nhanh chóng khởi hành về kinh, ngựa không ngừng vó trở về kinh thành. Bạch Diệu nhìn vẻ mặt của Vân Thiên Vũ liền biết tình huống chủ tử nhà mình rất nghiêm trọng, sắc mặt thay đổi mấy lượt liền dịu Tiêu Cửu Huyên quay người rời đi. Người của Thiên Mộc Sơn Trang đằng sau đã lấy được hoa linh quỷ tám cánh. Hoa linh quỷ tám cánh được đặt trong một cái hộp gỗ xanh, hộp gỗ xanh đó nhìn vào như vẫn còn tươi mới vậy. Quân Hạo Thiên đi đến đặt vào trong tay của Vân Thiên Vũ, nói, đây là hoa linh quỷ tám cánh cần gỗ sống nuôi dưỡng, con cẩn thận cất kỹ, nhớ đừng có mở ra. Bởi vì khi mở ra thì bắt buộc phải dùng ngay, nếu không dùng ngay thì hoa linh quỷ tám cánh sẽ mất đi hiệu lực. Con biết rồi, sư phụ. Vân Thiên Vũ cẩn thận nhận lấy cất kỹ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Quân Hạo Thiên và Lâm Tâm Mục, nhẹ nhàng nói, sư phụ, sư mẫu, đợi con xử lý xong chuyện này, có thời gian thì sẽ đến Thiên Mộc Sơn Trang thăm hai người. Quân Hạo Thiên gật nhẹ, nhắc nhở nàng, nhớ trận tử lần này không được tu luyện linh lực, chỉ cần luyện linh công là được. Không có chuyện gì thì tìm người đánh một trận, rèn luyện linh lực bản thân. Con biết rồi. Vân Thiên Vũ vô cùng tôn trọng Quân Hạo Thiên. Lâm Tâm Mục ở một bên kéo lấy tay của Vân Thiên Vũ không nỡ buông tay. Vân nha đầu, đợi sư mẫu khỏe rồi, thì ta với sư phụ còn sẽ đi thăm con. Dạ được, sư mẫu. Vân Thiên Vũ giơ tay ôm lấy Lâm Tâm Mục, cái ôm này có thể dễ dàng cảm nhận được bà tuy còn trẻ, nhưng thân thể lại yếu vô cùng, không hề có chút thịt nào. Dù sao thì cũng là người đã ngủ rất nhiều năm, dinh dưỡng căn bản không hề có. Vân Thiên Vũ nghĩ vậy, nhìn Lâm Tâm Mục nói, sư mẫu, người nhớ ăn thật nhiều, để mập lên một chút. Nếu lần sau con ôm người mà người còn gầy như vậy thì con sẽ giận đấy. Lâm Tâm Mục bật cười, trong mắt tràn đầy chịu mến, được, ta nghe con. Lúc này, Vân Thiên Vũ và Quân Hạo Thiên cùng Lâm Tâm Mục không nỡ chia xa, Bạch Diệu ở phía trước đó không nhịn được nữa bèn gọi Vân Thiên Vũ, Vân Tiểu Thư, chúng ta về kinh thôi. Nếu không vương gia sẽ gặp nguy hiểm mất. Chương 434, tim đau đến ngất đi. Vân Thiên Vũ và Lâm Tâm Mục lại ôm cái nữa, mới rời đi trong tiếc nuối. Tuy thời gian nàng ở cùng Quân Hạo Thiên và Lâm Tâm Mục rất ngắn, nhưng bọn họ đều thật tâm thích nàng, nàng có thể cảm nhận được. Người đối xử tốt với nàng, từ trước đến giờ nàng đều thật lòng thích họ. Vân Thiên Vũ dẫn theo Diệp gia còn có đám người Ngạo Minh Điêu ra rời đi. Lâm Tâm Mục dựa vào trong lòng của Quân Hạo Thiên ở đằng sau âm thầm lau nước mắt. Không biết vì sao mà bà rất thích Vân Nha Đầu, có thể trên đời này có vài người có nhãn duyên, vừa gặp liền yêu thích. Quân Hạo Thiên đương nhiên không nỡ để Lâm Tâm Mục đau lòng, ôm bà an ủi nói, không sao đâu, đợi thân thể của nàng khỏe hơn thì ta sẽ đưa nàng xuống núi tìm nó. Được. Hai người không nói gì nữa, Quân Hạo Thiên nhớ đến gì đó mà buông Lâm Tâm Mục ra, gọi Vân Thiên Vũ dừng lại, đưa cho nàng trang bài của Thiên Mục Sơn Trang. Sau này nếu như con đến Thiên Mục Sơn Trang, chỉ cần giao tấm bài này cho người dưới chân núi, thì sẽ có người mang con lên núi. Vâng, sư phụ bảo trọng, nhớ chăm sóc tốt cho sư mẫu. Ta sẽ như vậy, chúng ta có thời gian sẽ đi thăm con. Vâng. Vân Thiên Vũ cất trang bài đi, lại quay đầu vây tay với Lâm Tâm Mục rồi mới mang theo người rời khỏi Thiên Mục Sơn Trang. Giống như khi đến đây, đi qua chiếc cầu treo bằng đá, đi thẳng xuống núi. Trên đường đi, Bạch Diệu lo lắng hỏi, Vân Tiểu Thư, chủ tử nhà ta sẽ không sao chứ? Vân Thiên Vũ lắc đầu, không sao, ta đã dùng ngân châm phong ấn mấy mạch chủ lớn trên người hắn, trong thời gian ngắn sẽ không sao. Chỉ cần chúng ta đi nhanh về kinh là được rồi. Bạch Diệu thở phào nhẹ nhõm, còn Vân Thiên Vũ lại không dám buông lỏng, luôn ngồi cùng một xe ngựa với Tiêu Cửu Huyên, tùy thời đều chú ý đến tình trạng của hắn. Tiêu Cửu Huyên được cô chữa rất nhanh đã tỉnh lại. Tuy hắn đeo mặt nạ, có điều sắc mặt lại trắng bệnh kinh người. Nhưng ánh mắt của hắn lại rất thanh tỉnh, con mắt âm trầm nói không nên lời, nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ nói, bây giờ ta tin ngươi không hề có ý đồ mưu hại ta. Không cần biết ngươi là ai thì ngươi và ta không hề có một chút quan hệ lợi ích nào, cũng không tồn tại chuyện mưu hại. Nghe hắn nói như vậy, Vân Thiên Vũ thở nhẹ một hơi. Tiêu Cửu Huyên nghĩ như vậy thì nàng coi như đã bớt được không ít phiền phức. Ngươi như hắn. Nếu như làm địch thì không phải chuyện tốt lành gì. Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa nhìn Tiêu Cửu Huyên, nói, Tiêu Cửu Huyên, người không cần lo lắng, ta sẽ toàn tâm toàn lực trị bệnh cho người. Người sẽ không sao đâu, bởi vì ta đã đồng ý với người, lời ta nói thì chắc chắn ta sẽ làm được. Nàng đã nói sẽ làm thay hắn hai việc, thay hắn giải độc, giúp hắn tra ra kẻ sau màn xấu xa đã giết chết vị hôn phu của hắn. Hai chuyện này làm xong thì nàng và hắn, từ nay về sau sẽ hết nợ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vân Thiên Vũ hơi lạnh xuống, càng thêm vẻ hờ hững vô tình. Tiêu Cửu Huyên thấy sự lạnh nhạt trong đáy mắt nàng, bỗng nhiên cảm thấy trái tim rất đau, đau đến mức làm hắn ngất đi. Vân Thiên Vũ kiểm tra giúp hắn, thấy hắn không đáng ngại, chỉ là hôn mê thôi. Xe ngựa một đường không ngừng vó chạy đi. Mọi người một đường đi đều ăn xuống trên xe, xe ngựa tựa hồ chưa bao giờ dừng lại. Dùng thời gian 8 ngày đã về đến kinh thành. Vừa vào kinh thành thì Tiêu Cửu Huyền đã tỉnh lại, hơn nữa tinh thần còn rất tốt. Hắn nhìn Vân Thiên Vũ, bá đạo nói, Vân Thiên Vũ, ta đã nói qua rồi, chỉ cần ngươi trị hết bệnh cho ta thì ta sẽ bảo vệ ngươi một đời bình yên. Vân Thiên Vũ cười nhẹ, vẻ mặt khi cười có chút dữ tợn. Tiêu Cửu Huyền đương nhiên cũng nhìn thấy vết sẹo trên mặt nàng, nghĩ đến chính mình đã ra lệnh cho nàng không được xóa đi vết sẹo đó. Lại một lần nữa hắn cảm thấy trái tim mình không thoải mái, tự nhiên không có việc gì mà bản thân bảo nàng giữ lấy vết sẹo trên mặt làm gì không biết nữa. Chương 435, tắt một cái thật đau vào mặt. Tiêu Cửu Huyên nhìn Vân Thiên Vũ, muốn mở miệng ra lệnh cho nàng gỡ những vết sẹo xuống. nhưng ai ngờ hắn chưa kịp nói gì cả thì xe ngựa đã dừng lại, tiếng nói của Hạ Hỉ vang lên bên ngoài xe. Nô tài nhận lệnh đến nên đóng vương gia. Trước đó Bạch Diệu đã phái người đi thông báo cho Hạ quản gia về việc chất độc trong cơ thể của vương gia lại tái phát, phân phó ông ta phải chuẩn bị đầy đủ những dược liệu bên trong phủ. Hạ Hỉ nhận được tin tức thì rất sự lo lắng, vì vậy ông ta lập tức cho thủ hạ đi lo liệu mọi chuyện. Nhưng Hạ Hỉ vừa dứt lời thì đã nghe thấy một âm thanh êm tai tựa như tiếng chuông bạc vang lên. Thử Yên xin bái kiến ly thân vương gia. Vân Thiên Vũ ngạc nhiên vén rèm nhìn ra ngoài, đúng lúc bắt gặp một cỗ xe ngựa đẹp lộng lẫy đang dừng ở phía đối diện. Cỗ xe ngựa này không có buồng mà chỉ có duy nhất một bức màn treo màu tím được làm từ vải sa mỏng, bên trong cũng có một nữ tử cũng đang nhìn về phía bọn họ. Một cách hoa đào được chấm nhẹ ở khóe mi càng làm tôn lên nét thần tiên của nữ nhân này, trên đầu nàng ta không đội nhiều trang sức mà chỉ dùng một tấm màn che mặt màu tím khói phủ lên, màu tím này phản chiếu nước da mịn màng trắng sáng cùng chân mày tinh tế xinh đẹp, nàng ta mặc một chiếc váy dài màu tím, toàn thân lộ ra khí chất tiên tử bất phàm. Vân Thiên Vũ liếc mắt đánh giá nữ nhân ngồi trong xe ngựa trước mặt, nàng ta cũng hệt như vậy mà đánh giá nàng. Khi Tử Yên nhìn thấy những vết sẹo trên gương mặt Vân Thiên Vũ thì ánh mắt nàng ta lóe lên sự đắc ý, nụ cười trên môi càng thêm phần tự mãn, nét mặt cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Nàng ta rõ ràng đã nghe qua danh tính của Vân Thiên Vũ. Khuôn mặt đầy sẹo đã trở thành biểu tượng đặc trưng của Vân Vũ Phi, bất kỳ ai nhìn thấy nó cũng đều sẽ nghĩ ngay đến nàng. Tử Yên vừa liếc mắt đã đoán ra được, nhưng nàng ta rất ngạc nhiên với việc Vân Thiên Vũ có thể ngồi trên xe ngựa của Tiêu Cửu Yên. Nhưng đó chẳng qua chỉ là một sự ngạc nhiên. Nàng ta nhanh chóng bỏ qua Vân Thiên Vũ, chờ mong nhìn người ngồi đằng sau nàng mà ngọt ngào cất tiếng, Tử Yên bái kiến ly thân vương gia. Tử Yên rõ ràng có chút kích động khi nói đến điều này, trong ánh mắt lóe lên một tia nhìn khác lạ. Vân Vũ Thiên sau khi nhìn nàng ta thì nhẹ cau mày nhìn sang Tiêu Cửu Huyên đang ngồi sau mình. Tiêu Cửu Huyên được nàng chăm sóc cẩn thận suốt đường đi nên vẫn giữ được sự minh mẫn tỉnh táo, đôi mày ngài của hắn khẽ nhướng lên. Gương mặt ngập tràn sự thiếu kiên nhẫn, lạnh lùng lên tiếng, kẻ nào? Lời này cho thấy hắn không quen biết nữ nhân kia. Vân Vũ Thiên cũng cảm thấy kỳ lạ, nàng ta là ai mà có vẻ rất ái mộ hắn vậy? Bên ngoài xe ngựa, tổng quản gia của Ly Thân Vương phủ Hạ Hỉ cung kính đáp lời, bẩm vương gia, đây là đại tiểu thư của Lăng Vân Tông Diệp Tử Yên, gọi là Lăng Vân Tiên Tử. Trước đây vương gia có căn dặn hạ nhân sang Lăng Vân Tông mời đại phu, tông chủ đã phái đại tiểu thư đến đây ạ. Hạ Hỉ vừa dứt lời, nữ nhân trên xe ngựa đối diện liền buông một tia nhìn thách thức, đôi mắt lạnh lùng của nàng ta lướt qua gương mặt Vân Thiên Vũ, tỏ rõ hàm ý khinh bỉ. Khuôn mặt của Vân Thiên Vũ trở nên trắng bệnh, thâm tâm bất giác lạnh đi vài phần, tay nàng nắm chặt rèm xe. Đây là Tiêu Cửu Huyền cố tình tát một cái thật đau vào mặt nàng. Hắn thực sự không tin nàng, thậm chí còn cố tình cho mời người của Lăng Vân Tông đến kiểm tra tình hình cho hắn. Vân Thiên Vũ âm thầm nhếch môi. Trong phút chốc nàng đã cảm thấy đau lòng, mặc dù mối quan hệ giữa nàng và Tiêu Cửu Huyền chỉ là giao kèo, nàng vẫn nên sớm chấn chỉnh lại tâm trạng của mình. Nhưng nàng vẫn buồn, như thể đã nỗ lực hết sức để giúp đỡ người khác, nhưng cuối cùng lại bị đối phương tát một cái thật đau. Chương 436, Lăng Vân Tiên Tử. Tiêu Cửu Huyền đương nhiên thấy được sắc mặt không tốt của Vân Thiên Vũ, ngay lập tức nói, trước đây ta quả thật không tin ngươi, nhưng bây giờ ta đã tin. Vân Thiên Vũ quay đầu lại và nhìn nam nhân ngồi trong xe ngựa, nàng chỉ nhẹ nhếch môi hờ hững cười. Nàng chỉ muốn giải độc cho hắn càng sớm càng tốt, sau đó giúp hắn tra ra ai là chủ mưu thật sự đứng sau những vụ mưu sát, sau đó nàng và Tiêu Cửu Huyền sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Nàng sẽ không để cho hắn có cơ hội làm tổn thương nàng. Vân Thiên Vũ ngẫm nghĩ rồi nói với Tiêu Cửu Huyền, vương gia nên mau chóng quay về phủ giải độc đi, vị khách mà vương gia mời đến. Nếu nàng ta có thể trị độc cho người, vậy để nàng ta trị, còn nếu nàng ta không thể trị thì để ta làm, ta nghĩ không nên chậm trễ thêm nữa với loại độc trong người vương gia. Thậm chí dù nàng không muốn dính líu đến Tiêu Cửu Huyền, nhưng hắn đã giúp nàng rất nhiều việc, nàng cũng nói rằng chuyện trị độc cho hắn cũng là việc nên làm, nàng nhất định sẽ làm được. Tiêu Cửu Huyền nhìn thái độ thờ ơ xa cách của nàng, trong lòng vô cùng mất hứng, hắn muốn nói gì đó. Nhưng một cơn choáng váng đột nhiên ập đến khiến hắn gần như ngất đi, lúc này hắn đã quá mệt mỏi để nghĩ thêm hay nói thêm bất kỳ điều gì nữa. Chỉ có thể cắn răng ra lệnh, quay về phủ. Chiếc xe ngựa chạy như bay về Ly Thân Vương phủ. Xe ngựa của Tiêu Cửu Uyên vượt qua xe của Lăng Vân Tông Diệp Tử Yên, quay về Ly Thân Vương phủ. Khuôn mặt của Diệp Tử Yên lập tức vặn mèo, ánh mắt nàng ta lạnh lẽo nhìn theo cỗ xe ngựa vừa rời đi. Nữ đầy tớ bên cạnh Diệp Tử Yên thấy chủ tử sắc mặt không tốt liền lạnh lùng chất vấn Hạ Hi. Ly Thân Vương các người là có ý gì đây? Không phải hắn phái người đến mời Lăng Vân Tông chúng tôi sang để giúp hắn kiểm tra bệnh tình sao? Tông chủ của chúng ta chính là xem trọng Ly Thân Vương nên mới đặc biệt phái tiên tử cờ hở. Hạ Hỉ đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Lăng Vân Tông là môn phái mạnh nhất trong ba giáo phái lớn trên giang hồ. Thực ra môn phái của bọn họ cũng không tính là quá lợi hại, nhưng Lăng Vân Tông lại có rất nhiều thần y, hơn nữa cũng tập trung nhiều nhà giả kim nổi tiếng. Do đó môn phái này tự nhiên sẽ nổi danh khắp nơi với nhiều cao thủ trong giới giang hồ. Nghe nói Lăng Vân Tông cứu người luôn có một điều kiện. Nếu người bị thương là một cao thủ, muốn được điều trị thì phải tuyệt đối trung thành và phục tùng mệnh lệnh của Lăng Vân Tông trong vòng 3 năm. Bằng cách này, Lăng Vân Tông sẽ không bao giờ thiếu hụt những thủ hạ cao cấp. Đây cũng là lý do tại sao họ có thể trụ vững ở vị trí hạng nhất trong 3 môn phái lớn. Diệp Tử Yên mang danh là đại tiểu thư của môn phái, đương nhiên rất được coi trọng, lần này đích thân nàng ta xuống núi cũng có thể khẳng định được sự nể trọng của Lăng Vân Tông đối với Tiêu Cửu Yên. Nhưng Diệp Tử Yên không ngờ vương gia sẽ phớt lờ nàng ta. Hạ Hỉ vô cùng bối rối, đắc tội với Lăng Vân Tông không phải là chuyện tốt. Hạ Hỉ nhanh chóng bước đến trước mà cười nói, Lăng Vân tiên tử, xin mời, chắc có lẽ do vương gia nhà chúng ta đang bệnh nên tâm tình không được tốt, mong Lăng Vân tiên tử thứ lỗi. Gương mặt Diệp Tử Yên giãn ra một chút, nàng ta thích nhất được gọi là tiên tử, nếu ai gọi nàng ta như thế, nàng ta sẽ rất vui. Tâm trạng tốt thì lời nói đương nhiên cũng hòa nhã hơn, dù gì thì nàng ta vẫn rất thích Tiêu Cửu Yên. Lần này xuống núi, không phải là nương nương chủ động phái nàng ta đi mà là do nàng ta cầu xin để có được cơ hội này. Diệp Tử Yên nghĩ ngợi một chút, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, nàng ta bèn nói với nữ đầy tớ, đi. Quay về Ly Thân Vương phủ. Hạ Hỉ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng dẫn đường cho Diệp Tử Yên quay về Ly Thân Vương phủ. Chương 437, Ái mộ Tiêu Cửu Uyên. Ly Thân Vương phủ, phòng của Tiêu Cửu Uyên. Tiêu Cửu Uyên mệt mỏi nằm xuống giường, gương mặt hắn đã trắng bệnh, mồ hôi lạnh ướt đẫm mái tóc theo trán trượt xuống khuôn mặt tinh tế vô song, làm mất đi sự kiêu ngạo thường ngày nhưng lại tăng thêm phần động lòng người, hắn meo mắt nhìn người đang đứng trong phòng. Vân Thiên Vũ và Diệp Tử Yên đứng trước giường của hắn. Vân Thiên Vũ không đợi Tiêu Cửu Uyên lên tiếng mà đã nói trước, bởi vì vương gia đã đặc biệt mời vị đại tiểu thư của Lăng Vân Tông đến đây chữa trị thì nên để nàng ra tay kiểm tra. Mà tinh huyết anh độc, không phải người bình thường có thể tra ra, nàng khẳng định y y thuật của mình rất cao cường nhưng vẫn không thể thừa kế thần y y hay bảo điện, thậm chí nàng còn không biết trên thế gian có tồn tại loại độc như vậy. Cho nên Diệp Tử Yên sẽ tra ra được sao? Vân Thiên Vũ nhìn Diệp Tử Yên. Nhìn gần mới phát hiện nữ nhân này không những chỉ vẽ hoa đào ở phần mắt, khắp khuôn mặt nơi nào cũng được trang điểm rất tao nhã cho nên nhìn nàng ta đặc biệt xinh đẹp. Lúc này vị đại tiểu thư lạnh lùng liếc nhìn Vân Thiên Vũ, sau đó như một nàng tiên thong dong đi đến bên giường Tiêu Cửu Uyên, dịu dàng lên tiếng, Ly Thân Vương ra, dù gì thì ngài cũng đã cho người đến Lăng Vân Tông mời chúng ta đến đây trị liệu cho ngài. Tốt xấu gì thì ta cũng muốn thử chữa trị cho ngài, nếu ta có thể tra được vương gia bị nhiễm bệnh gì thì ta sẽ là người phụ trách trị bệnh, nếu ta tra không ra thì đành để người khác làm, vương gia thấy thế nào? Tiêu Cửu Uyên nhìn Diệp Tử Yên bằng ánh nhìn âm trầm, đáy mắt nhấp nháy sự thiếu kiên nhẫn. Nhưng quả thật hắn đã cho người đến Lăng Vân Tông mời nàng ta đến. Nếu đã mời người ta đến nhưng lại không để người ta khám bệnh thì có vẻ không đúng lắm. Hơn nữa Tiêu Cửu Uyên không nghĩ rằng nữ nhân này có thể tra ra loại độc hắn nhiễm phải, đã có rất nhiều đại phu đã xem bệnh cho hắn nhưng đều lắc đầu không biết, ngay cả các đại phu trong quân doanh của hắn cũng không tra được độc này là độc gì. Nói chi đến Diệp Tử Yên, mặc dù Lăng Vân Tông là nơi tập trung nhiều thần y y nổi tiếng khắp thiên hạ nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là Diệp Tử Yên cũng là thần y y. Trong phòng, Diệp Tử Yên thấy Tiêu Cửu Uyên không phản đối nên mạnh dạn sải bước đến trước bắt mạch cho hắn. Bàn tay Tiêu Cửu Uyên hơi nhúc nhích, nhưng hắn là lấy một chiếc khăn từ trên giường để che lên cổ tay. Hành động này một lần nữa lại làm Diệp Tử Yên ngỡ ngàng, bầu không khí liền trở nên nặng nề. Mặc dù nàng ta thích Tiêu Cửu Uyên, nhưng nàng ta lại là đại tiểu thư của Lăng Vân Tông, đừng nói là Tiêu Cửu Uyên, hoàng đế và hoàng thất cũng rất coi trọng nàng ta. cớ sao Tiêu Cửu Huyên lại không khách khí mà liên tục làm ra những hành động khinh khi nàng ta vậy? Ý hắn là sao? Diệp Tử Yên tức giận nhìn Tiêu Cửu Huyên, nhưng khi nàng ta đối diện với gương mặt tuyệt đẹp vô song của hắn, mọi sự giận dữ đều bay biến mất. Lần đầu tiên Diệp Tử Yên thích Tiêu Cửu Huyên là lần nàng ta theo vị đại phu nổi tiếng nhất Lăng Vân Tông vào kinh chữa bệnh cho các vị quan thần, trùng hợp nhìn thấy một Tiêu Cửu Huyên đang ngồi trên lưng ngựa, dáng vẻ kiêu ngạo độc đoán, tao nhã oai phong hệt như một vị chúa tể sơn lâm, thật sự cao quý bất phàm. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Tử Yên đã bị dáng vẻ này của hắn thu hút triệt để, mãi về sau vẫn luôn khắc ghi trong lòng hình bóng năm xưa và nuôi quyết tâm xuống núi đến gặp hắn. Nhưng nàng không tìm được một cơ hội nào cả, mãi đến bây giờ mới có cơ hội được gặp lại Ly Thân Vương gia, nàng ta đương nhiên sẽ nắm bắt thật nhanh. Diệp Tử Yên nghĩ đến tâm ý nhiều năm qua của mình, cuối cùng cũng không còn tức giận nữa mà bình tĩnh ngồi xuống, duỗi tay ra bắt mạch cho Tiêu Cửu Huyên. Người trong phòng không ai lên tiếng mà chỉ nhìn chằm chằm về phía Diệp Tử Yên. Chương 438, đồ nữ nhân xấu xí, mơ đi. Diệp Tử Yên khép hờ mắt, đặt tay lên chiếc khăn bắt mạch. Vẻ mặt nàng ta vô cùng nghiêm túc, tựa như cả thể xác lẫn tinh thần đã bước vào trạng thái của bản thân. Vân Thiên Vũ lặng lẽ quan sát nữ nhân này, thật lòng mà nói bộ dạng đó của nàng ta làm nàng rất tán thưởng. Bản thân là đại phu nên nàng rất tôn trọng những vị đại phu nghiêm túc chữa trị cho người bệnh. Tuy trước đó Diệp Tử Yên có phần kiêu ngạo, thậm chí còn hơi xem thường nàng nhưng nàng vẫn tán thưởng thái độ nghiêm túc chữa trị cho người bệnh của nàng ta. Vân Thiên Vũ đang nghĩ vẩn vơ, chợt mặt Diệp Tử Yên hơi tái đi, nàng ta nhìn Tiêu Cửu Huyên, cất giọng trầm trầm, Ly Thân Vương gia, người vốn chẳng mắc bệnh gì, mà là bị trúng độc, đó còn là một loại độc hiếm thấy trên đời. Nàng ta nói xong, người trong phòng ai ai cũng ngạc nhiên nhìn nàng ta, đến Tiêu Cửu Huyên cũng không thể không nhìn thẳng vào nàng ta. Y thuật của nữ nhân này lợi hại đến thế sao? Không ngờ nàng ta lại có thể tìm ra chất độc trong cơ thể hắn. Lẽ nào là vì bây giờ độc của hắn đã phát tác nên nàng ta mới dễ dàng tìm ra như thế sao? Tiêu Cửu Huyên còn đang mải nghĩ, sắc mặt Diệp Tử Yên đã càng lúc càng khó coi, nói, độc vương gia chúng còn là một loại âm độc, loại độc này có tên là ma tinh thân anh, được luyện chế thành từ 10 loại kỳ độc dùng để nuôi huyết anh, vô cùng khó giải. Câu nói vừa dứt, tất cả mọi người trong phòng đều bị Diệp Tử Yên làm cho kinh hãi. Không nói gì đến Tiêu Cửu Huyên. Ngay Vân Thiên Vũ cũng lấy làm kinh sợ, nữ nhân này thật lợi hại. Sở dĩ trước đây nàng có thể nhận biết loại độc này là nhờ thần y Diệp Bảo Điện, từ đó mới tìm hiểu tường tận được loại độc này, nhưng Diệp Tử Yên chỉ bắt mạch một lần mà đã biết Tiêu Cửu Huyên trúng độc gì. Xem ra y thuật của nữ nhân này quả thực rất lợi hại hơn nàng. Diệp Tử Yên chẳng để ý đến bất kỳ người nào, sắc mặt vẫn không tốt lắm. Muốn giải độc ma tinh huyết anh cần phải có 10 loại dược liệu thượng đẳng để chế thuốc giải độc. Song giờ muốn tìm đủ 10 loại dược liệu này, e rằng rất khó, nhưng độc của vương gia đã phát tác, nếu trong thời gian ngắn không tìm được 10 loại dược liệu này thì đến Đại La Kim Tiên cũng chẳng cứu được vương gia. Nói đoạn, Diệp Tử Yên thở dài não nề, nhìn Tiêu Cửu Huyên với gương mặt thương cảm. Mắt Tiêu Cửu Huyên sâu thẳm, hắn không ngờ Diệp Tử Yên lại tìm ra được chất độc trong cơ thể hắn thật. Ý dị thuật của nữ nhân này cao siêu đến thế sao? Lăng Vân Tông bồi dưỡng được một người lợi hại vậy sao? Vậy Diệp tiểu thư có thể viết ra 10 loại dược liệu đó được không? Vân Thiên Vũ lên tiếng, nàng muốn thử xem Diệp Tử Yên này thật sự lợi hại như thế sao? Diệp Tử Yên gật đầu đồng ý ngay, sau đó bảo Hạ Tổng Quản hãy chuẩn bị giấy bút đưa tới cho ta. Hạ Hỉ nhanh nhẹn chuẩn bị giấy bút đưa tới. Viết nhanh tên 10 loại dược liệu quý hiếm lên giấy. Vừa viết nàng ta vừa nói, trong đây hiếm nhất là hoa linh quỳ tám cánh, nó là một loại dược liệu có năng lực thần kỳ, một chút không cẩn thận là thuốc sẽ mất hết hiệu lực, dù có hái lại cũng không còn chút tác dụng nào. Lần này mọi người ai nấy đều khâm phục Diệp Tử Yên. Hóa ra người ta kiêu ngạo là do có vốn liếng để kiêu ngạo. Nếu người ta đã hiểu thứ này thì Vân Thiên Vũ quyết định buông tay không quan tâm nữa, cứ giao cho Diệp Tử Yên giải độc cho Tiêu Cửu Huyên là được. Mình việc gì phải làm chuyện thừa thãi? Nghĩ vậy, Vân Thiên Vũ bèn nhìn Diệp Tử Yên nói, nếu Diệp tiểu thư đã tìm ra độc vương gia chúng phải, còn biết cả cách giải độc, vậy hãy bắt đầu giải độc cho vương gia đi. Diệp Tử Yên liếc nhìn Vân Thiên Vũ, mắt thoáng qua vẻ miệng ai. Đồ nữ nhân xấu xí mà cũng muốn lấy Ly Thân Vương gia, mơ đi. Chỉ có nữ nhân vừa tài năng vừa xuất chúng như nàng ta mới có thể lấy Ly Thân Vương gia. Chương 439, chữa trị kỳ độc. Bụng nghĩ thế xong, ngoài mặt Diệp Tử Yên vẫn giữ nguyên vẻ thần tiên thoát tục không vướng bụi trần, lãnh đạm nói, giải thì ta giải được, nhưng mấu chốt là ở 10 loại dược liệu này, dù bây giờ ta có giáo giết chạy về Lăng Vân Tông cắt đặt người chuẩn bị e là cũng không kịp, vương gia thì lại không thể chờ được nữa. Nói đến đây, mặt Diệp Tử Yên bất giác hiện lên vẻ lo lắng. Vân Thiên Vũ nhanh chóng tiếp lời, Diệp tiểu thư khỏi cần bận tâm đến chuyện dược liệu, chúng tôi đã tìm được 10 loại dược liệu đó rồi. Nói xong, nàng đưa mắt nhìn Bạch Diệu, gã lập tức bảo Hạ Hỉ đi lấy 9 loại dược liệu kia ra. Vân Thiên Vũ định lặng lẽ lấy hoa linh quỳ 8 cánh ra, nhưng đến phút cuối nàng chợt thấy lo lo. Dược liệu khác còn bỏ đi được chứ, nếu mở hoa linh quỳ 8 cánh này ra mà nó lại mất hiệu lực, nếu lỡ xảy ra sự cố gì thì Tiêu Cửu Huyền chết là cái chắc. Tuy rằng chuyện này kể ra thì không liên quan gì đến nàng. Ai bảo Tiêu Cửu Huyền tự nhiên lại tìm người của Lăng Vân Tông gì đó tới, lỡ hắn xảy ra chuyện gì thật thì cũng chẳng can hệ đến nàng. Nhưng Vân Thiên Vũ là đại phu, nàng đã quyết định cứu Tiêu Cửu Huyền thì cũng muốn chữa khỏi cho hắn, còn không thì ngay từ đầu không nhúng tay vào luôn. Và lại Tiêu Cửu Huyền đã từng nhiều lần giúp đỡ nàng, chính nàng cũng từng nói sẽ giải độc cho hắn, bởi vậy nàng không thể để cho hắn gặp chút bất chắc nào. Nghĩ thế, Vân Thiên Vũ bèn tìm một chiếc hộp giống hệ hộp thanh mục trong Phượng Linh giới, lấy một loại dược liệu y ỉa như hoa linh quỳ 8 cánh bỏ vào trong, nàng muốn thử xem liệu nàng ta thật sự có năng lực chữa trị cho Tiêu Cửu Huyền hay không. Nếu nàng ta có bản lĩnh thật thì khi mở hoa linh quỳ 8 cánh ra sẽ phát hiện ngay hoa linh quỳ 8 cánh trong hộp là giả. Có vậy nàng mới tin nàng ta thực sự có chút bản lĩnh, đến lúc đó giao hoa linh quỳ 8 cánh cho nàng ta, nàng cũng yên tâm phần nào. Vân Thiên Vũ vừa suy tính vừa lấy hộp thanh mục ra, Hạ Hỉ cũng đã mang 9 loại dược liệu còn lại tới. Người trong phòng dồn mắt nhìn Diệp Tử Yên, trên khuôn mặt trang điểm tinh tế của nàng ta dậy ý cười, tốt quá, không ngờ vương gia đã chuẩn bị đầy đủ 10 loại dược liệu, lần này vương gia được cứu rồi. Diệp Tử Yên cất giọng đầy phấn khích, sau đó sai tỷ nữ đứng sau đi lại nhận 10 loại dược liệu. Đến khi lấy dược liệu xong, nàng ta nhìn Tiêu Cửu Yên nói, ly thân vương gia, một mình ta làm việc này e là không nổi, nên cho Linh Nghi quận chúa tham gia cùng, ngoài ra xin vương gia phái thêm người làm trợ thủ cho ta. Diệp Tử Yên làm thế chỉ cốt tỏ vẻ mình là người thẳng thắn vô tư với ly thân vương Tiêu Cửu Huyền, hơn nữa có người xem cũng để hiểu rằng Diệp Tử Yên nàng ta chẳng làm điều gì cả. Từ lúc Diệp Tử Yên lên tiếng, cả buổi trời Tiêu Cửu Huyền không hề phản ứng lại, chất độc phát tác cộng thêm cả quãng đường rắn sóc khiến cơ thể hắn lúc này rất yếu ớt, hơi thở mong manh hơn thường ngày. Đã thế đầu óc còn bắt đầu quay mòng mòng, phản ứng trì trệ, nhất thời không đáp lại những lời của Diệp Tử Yên. Đám người Bạch Diệu và Hắc Diệu dĩ nhiên cũng đã nhìn ra vẻ lạ thường của chủ tử nhà mình, vội vàng mở miệng, chủ tử người thấy để Diệp tiểu thư chữa hay là để. Tiêu Cửu Huyền xua tay, thều thào cất tiếng nói, đi đi, đi chế thuốc giải độc ngay. Đám người Bạch Diệu và Hắc Diệu vội đứng dậy, nhìn Diệp Tử Yên, phiền Diệp tiểu thư mau chóng chế thuốc giải độc. Vương gia nhà ta đã không cầm cự nổi rồi. Được. Bạch Diệu lại ngoảnh đầu nhìn Vân Thiên Vũ đầy áy náy, vất vả lắm Linh Nghi quận chúa mới lấy được hoa linh quỳ 8 cánh, thuốc giải này lẽ ra phải do nàng chế mới đúng, nhưng cuối cùng lại bị Diệp Tử Yên thay thế, Linh Nghi quận chúa trong lòng nhất định tức tối lắm. Chương 440, Thị Uy. Vân Thiên Vũ không hề để ý, chỉ cần có thể giải độc cho Tiêu Cẩm Nguyên thì ai có thể giải độc cho Tiêu Cẩm Nguyên nàng không quan tâm. Có điều vị đại tiểu thư của Lăng Vân Tông này thật sự hữu dụng sao? Nàng có thể nhìn ra Tiêu Cửu Huyền độc phát đã rất nghiêm trọng, vốn dĩ nàng nên đem hoa linh quỳ 8 cánh ra, nhưng... Vân Thiên Vũ nghĩ một lát rồi nhìn phía Bạch Diệp, để cho Diệp tiểu thư bắt đầu đi. Cuối cùng Bạch Diệp không nói gì nữa, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Tử Yên, làm phiền Diệp tiểu thư rồi, ngoài ra mời Linh Nghi quận chúa cùng trợ giúp. Sau khi Bạch Diệp nói xong, Diệp Tử Yên bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái. Bởi vì Bạch Diệu vậy mà lại sợ dáng vẻ tức giận Vân Thiên Vũ. Chuyện này có liên quan gì đến nữ nhân này? Người thay vương gia nhà bọn họ giải độc là nàng ta, không phải Vân Thiên Vũ. Diệp Tử Yên không khỏi tức giận, Vân Thiên Vũ lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng ta, đến giờ phút này rồi mà chỉ lo tức giận. Vân Thiên Vũ lạnh lùng mở miệng nói, xin mời Diệp tiểu thư, vương gia vẫn đang chờ được dùng thuốc. Diệp Tử Yên cuối cùng nhớ ra chính sự. Quay người giận dữ đưa tỷ nữ đi ra ngoài, đến một phòng khác để điều chế thuốc giải độc. Mà Vân Thiên Vũ đi sau một bước, lấy ra ngân châm châm vào huyệt đạo trên người Tiêu Cửu Huyền khiến cho tinh thần của hắn khá hơn một chút. Nàng nhìn Tiêu Cửu Huyền, nói từng chữ một, Tiêu Cửu Huyền, ta đã dốc toàn lực rồi. Nàng đã dốc toàn lực của bản thân để cứu hắn. Khuôn mặt đẹp với ngũ quan tinh xảo của Tiêu Cửu Huyền không nói nên lời, bởi vì độc phát khiến cho hắn thiếu sắc bén hơn so với trước đây, cả người có một vẻ yếu đuối, thê lương làm rung động lòng người. Nếu không phải quan hệ của hắn và Vân Thiên Vũ không tốt, nói không chừng Vân Thiên Vũ ít nhiều sẽ cảm thấy không đành lòng. Đáng tiếc cảm giác không đành lòng của nàng lại bị hắn giày vò hết lần này đến lần khác trong sự không tín nhiệm. Cho nên bây giờ nàng chỉ là một đại phu, chỉ có một mục đích là chữa khỏi bệnh cho hắn, không có bất cứ cảm xúc gì khác. Tiêu Cửu Huyên đương nhiên cảm nhận được sự lạnh lùng và trái tim băng giá trong lời nói của Vân Thiên Vũ, vậy mà trái tim hắn dần dần nảy sinh một cảm giác đau đớn, hắn không phân biệt được là do chúng độc hay do điều gì khác, hắn ngẩng đầu nhìn Vân Thiên Vũ, muốn nói gì đó nhưng đáng tiếc Vân Thiên Vũ lại thản nhiên đứng dậy, đi ra ngoài. Tiêu Cửu Huyên nhìn nàng từ phía sau. Hắn biết việc hắn mời Lăng Vân Tông sang chữa trị cho hắn đã làm tổn thương Vân Thiên Vũ. Nhưng khi hắn mời bọn họ đến là lúc đang hoài nghi nàng. Sau khi trải qua sự việc ở Thiên Mục Sơn Trang, hắn đã tin tưởng nàng. Nhưng người của Lăng Vân Tông lại đến. Tiêu Cửu Huyền còn muốn nghĩ thêm nữa nhưng tinh lực đã không còn nhiều nên vội vàng nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Tử Yên chế thuốc giải độc rất nhanh, Vân Thiên Vũ cùng bọn Bạch Diệu, Hắc Diệu đều có mặt. Sau khi chế xong thuốc giải độc, Diệp Tử Yên đích thân bê thuốc bát thuốc giải độc đến phòng Tiêu Cửu Huyên. Những người còn lại đi theo phía sau nàng ta, cùng nhau vào phòng. Lúc này Diệp Tử Yên vui vẻ nói không nên lời, ánh mắt hớn hở, khoe miệng như có ý cười, lúc nhìn về phía Vân Thiên Vũ ra vẻ thị uy, đáp ý. Chỉ cần nàng ta chữa khỏi bệnh cho Tiêu Cửu Huyên, Tiêu Cửu Huyên chắc chắn sẽ thích nàng ta, đến lúc đó nữ nhân này cũng phải cút đi rồi. Nữ nhân này căn bản không xứng với Tiêu Cửu Huyên. Chỉ có nàng ta mới xứng đôi với nam nhân cuồng vọng khí phách như Tiêu Cửu Huyên. Diệp Tử Yên vừa nghĩ vừa đi đến trước giường của Tiêu Cửu Huyên, định bón thuốc giải cho Tiêu Cửu Huyên. Nhưng Bạch Diệu ngăn nàng ta lại, đích thân mang thuốc qua hầu hạ vương gia nhà mình dùng thuốc giải. Ở một góc phòng, Vân Thiên Vũ thờ ơ nhìn Diệp Tử Yên, ánh mắt miệt thị, khoe miệng cười lạnh, lặng lẽ quan sát mọi việc trong phòng. Sau khi dùng thuốc giải xong Tiêu Cửu Huyên nằm trên giường. Thời gian chậm chậm trôi qua nhưng mọi người nhanh chóng phát hiện thuốc giải không hề có hiệu quả. Chương 441, hộp máu. Sắc mặt của Diệp Tử Yên và những người trong phòng đều thay đổi. Sao lại thế này? Tại sao thuốc giải không có tác dụng? Vân Thiên Vũ muốn đi tới giải thích hoa linh quỳ tám cánh dùng lúc trước là giả. Nhưng cô còn chưa kịp đứng lên nói gì thì đúng lúc này có biến cố nảy sinh. Tiêu Cửu Huyên nằm trên giường đột nhiên đau đớn quằn quại, không ngừng dãy rủa. Sau đó kêu lên một tiếng rồi hộc ra từng ngụm máu tươi. Trong phòng, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, Vân Thiên Vũ là người đầu tiên chạy đến bên cạnh Tiêu Cửu Huyên, nhanh chóng đưa tay bắt mạch cho Tiêu Cửu Huyên. Cuối cùng kêu lên với vẻ mặt khó coi, vương gia trúng độc rồi, trong thuốc giải vừa nãy có độc. Một lời khiến cho vẻ mặt của Bạch Diệu và Hắc Diệu vô cùng khó coi, hai người đồng thời căm phẫn nhìn về phía Diệp Tử Yên, Diệp tiểu thư, ngươi có ý gì? Vì sao hạ độc vương gia nhà chúng ta? Vân Thiên Vũ không để ý tới việc khác, nhanh chóng lấy ngân châm châm vào huyệt đạo của Tiêu Cửu Huyên, sau khi châm ngân châm xong lại lấy đan dược trong phượng linh giới cho Tiêu Cửu Huyên ăn. Cứ như thế Tiêu Cửu Huyên cũng tốt hơn một chút, nhưng càng lúc càng yếu, nằm trên giường không hề động đậy. Nhưng trong đôi mắt hắn tràn đầy phẫn nộ, hắn nắm chặt bàn tay, trong lòng không cam tâm, là ai, ai dám hạ độc hắn khiến cho hắn đau đớn như vậy? Nếu hắn may mắn giải được độc thì nhất định sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết, đau khổ cùng cực. Tiêu Cửu Huyên ngước mắt lên nhìn về phía Diệp Tử Yên. Ánh mắt dường như có độc. Diệp Tử Yên mặt cắt không còn giọt máu, nói không nên lời, trong mắt ẩn chứa nỗi sợ hãi. Tiêu Cửu Huyên người này tuy rằng vô cùng tuấn mỹ, phảng phất như thiên thần nhưng nghe nói thủ đoạn của hắn lãnh khốc vô tình, giết người như ngóe. Hắn sẽ không giết nàng chứ? Diệp Tử Yên nghĩ rồi đột nhiên nhìn thấy Vân Thiên Vũ ngồi trước giường liền quay người chỉ vào Vân Thiên Vũ và kêu lên, Ly thân vương gia, ta không hạ độc người, là nàng ta, chắc chắn là nàng ta, bởi vì chuyện chế thuốc giải độc vương gia đã giao cho ta nên nàng ta tức giận, lợi dụng cơ hội hạ độc vào trong thuốc của vương gia. Độc kia nhất định là ở trên hoa linh quỳ tám cánh. Trong phòng, mọi người đều ngẩn ra, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Vân Thiên Vũ. Hắc Diệu là người nổi giận đầu tiên, Linh Nghi quận chúa, có phải là ngươi không? Có phải là ngươi đã dở trò trên hoa linh quỷ tám cánh không? Hắc Diệu vừa dứt lời, Bạch Diệu muốn ngăn cản gã nhưng đáng tiếc lúc này gã như lên cơn điên, nhanh chóng lao vào lấy hộp thanh mục đựng hoa linh quỷ tám cánh ra. Gã đưa hộp thanh mục cho một đại phu trong phủ Ly Thân Vương, trầm giọng ra lệnh, nghiệm. Sự việc lần này có liên quan đến tính mạng của vương gia nên đại phu lập tức dùng ngân châm nghiệm hộp thanh mục, ngân châm quả nhiên đen lại. Sau đó Hắc Diệu như tìm được điểm yếu, mắt nhìn thẳng vào Vân Thiên Vũ. Linh Nghi quân chúa, ngươi thật to gan, quả nhiên dám cả gan hạ độc vương gia. Hộp thanh mục này từ khi ngươi lấy ra đưa cho Diệp tiểu thư, tất cả chúng ta đều nhìn thấy, căn bản không có ai động vào chiếc hộp này, tại sao trong hộp lại có độc, không phải ngươi hạ độc thì là kẻ nào hạ độc? Nhất định do ngươi tức giận việc vương gia đồng ý cho Diệp tiểu thư giải độc mà không có cho ngươi giải độc nên tức giận hạ độc. Nói không chừng độc vương gia chúng phải cũng có liên quan tới ngươi, trước kia khi chưa gặp ngươi vương gia căn bản không bị trúng độc nhưng từ khi ngươi xuất hiện liền có loại độc này. Sau đó Diệp Tử Yên như bắt được cơ hội, lạnh lùng mở miệng nói, thật là một vở diễn hay, nếu ta nhớ không nhầm thì độc của ma tinh huyết anh không phát tác nhanh đến như vậy, vương gia phát tác nhanh như thế nói không chừng là sau đó có kẻ hạ độc nên độc phát nhanh mới như vậy. Chương 442, ngươi có còn là người không? Trước đó Diệp Tử Yên đã tra ra độc ma tinh huyết anh, còn biết bào chế thuốc giải nên nàng ta có quyền được nói không ít. Rất nhiều người sâu trong lòng vẫn nguyện ý tin tưởng nàng ta. Cho nên lúc này nàng ta vừa nói ra. Tất cả mọi người trong phòng đều căm phẫn nhìn Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ từ từ đứng lên khỏi giường của Tiêu Cửu Huyên, từ đầu đến cuối mặt không biến sắc, khóe môi khẽ cong lên cười lạnh, nàng không nhìn bất cứ ai mà chỉ nhìn Tiêu Cửu Huyên đang nằm trên giường. Trong mắt Tiêu Cửu Huyên tràn đầy sóng ngầm sâu thăm thẳm, chăm chú nhìn nàng, không hề chớp mắt. Vân Thiên Vũ trầm giọng nói, Tiêu Cửu Huyên, ta không hạ độc người. Nếu như là nàng hạ độc, việc gì phải mất nhiều tinh lực như vậy để đi đến Thiên Mộc Sơn Trang lấy hoa linh quỷ tám cánh cho hắn. Nhưng Tiêu Cửu Huyên không nói ra, cũng không biểu hiện rõ ràng là tin lời của nàng. Trái tim Vân Thiên Vũ dần dần nguội lạnh, nói thật ra trước đây nàng thất vọng nhưng bây giờ cả tâm cũng lạnh rồi. Nàng có cảm giác chưa bao giờ bị người ta đánh vào mặt, đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất bị người ta hung hăng đánh vào mặt, còn là sau khi nàng đã làm bao nhiêu việc. Trong phòng, hai người lạnh lùng nhìn nhau. Diệp Tử Yên chớp lấy cơ hội kêu lên, nghiệm, chỉ cần nghiệm tay nàng ta là sẽ biết. Diệp Tử Yên một lòng cho rằng Vân Thiên Vũ hạ độc Tiêu Cửu Huyên nên nhất định có thể nghiệm ra độc từ trên tay Vân Thiên Vũ. Diệp Tử Yên vừa nói xong, Hắc Diệu nhìn về phía đị phu ở trong phòng nói to, còn không đi lên nghiệm. Đại phu vội vã đi đến. Vân Thiên Vũ lại nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Huyên, Tiêu Cửu Huyên không rên một tiếng, rõ ràng là đồng ý cho đại phu nghiệm. Vân Thiên Vũ tuyệt tình nói, Tiêu Cửu Huyên, ta sẽ nhớ kỹ sự việc ngày hôm nay. Nói xong nàng quay người nhìn về phía đại phu đang đi đến, lạnh giọng quát, tay của ta còn chưa tới phiên ai tới nghiệm. Vân Thiên Vũ dứt lời, Diệp gia từ phía sau tiến lên. Tức giận nói, Ly Thân Vương gia, có phải người không có tim hay không, quận chúa vì lên người mà lên Thiên Mộc Sơn Trang, suýt nữa không ra được, người vẫn hoài nghi nàng sao. Diệp gia vừa nói xong thì đột nhiên có tiếng người nói từ bên ngoài vào, ta cũng muốn xem thử ai dám động đến muội muội của ta. Một bóng áo đỏ từ bên ngoài đi vào, ngoài người mặc áo đỏ còn có một người mặc áo xanh cùng tiến vào. Hai người kia dĩ nhiên là Phượng Vô Nhai và Tiêu Dạ Thần. Trước khi đến đây hai người đã nghe thấy việc xảy ra trong phòng nên sắc mặt cả hai đều không tốt. Khuôn mặt tinh xảo của Phượng Vô Nhai tràn đầy phẫn nộ, nhìn Tiêu Cửu Huyên chế nhạo, Tiêu Cửu Huyên, ngươi có còn là người không? Lúc trước Vũ Mao vì ngươi mà tham gia cuộc thi của Thiên Mộc Sơn Trang, suýt chút nữa không thoát ra được, ngươi vẫn hoài nghi nàng, ngươi căn bản không phải là người. Phượng Vô Nhai mắng xong, Tiêu Dạ Thần cũng tức giận nói, Cửu Hoàng Thúc. Cô là người như thế nào thúc còn không biết sao? Làm sao có thể hoài nghi nàng? Tiêu Cửu Huyên nằm trên giường không những đầu óc mê man rối loạn mà trong lòng còn vô cùng khó chịu khi nghe thấy bên cạnh mình vang lên những lời chất vấn. Hắn rốt cuộc không chịu nổi đả kích như vậy liền phun ra một ngụm máu tươi. Bạch Diệu và Hắc Diệu sợ hãi vội vàng nhảy tới, kêu lên hoảng hốt, vương ra, vương ra. Giọng Tiêu Cửu Huyên yếu ớt vang lên, đừng làm khó nàng, để nàng đi. Hắn nói xong mắt tối sầm, hoàn toàn ngất đi, lâm vào hôn mê, hắn chỉ có một ý niệm. Có lẽ trong cuộc đời hắn phải có kiếp nạn này, không ai có thể một đời thuận buồm xuôi gió. Chương 443, đánh người. Hắc Diệu nhìn thấy vương gia nhà mình ngất đi, gã vội quay đầu nhìn sang, hét lên giận dữ với người trong phòng. Các ngươi chỉ nói vương gia nhà chúng ta không tốt, nhưng có nghĩ tới việc vương gia đang bị trúng độc, ngài đã như vậy, các ngươi còn trách cứ ngài, các ngươi tốt hơn ngài được bao nhiêu. Hắc Diệu nói vậy khiến người trong phòng trầm mặc. Phượng Vô Nhai và Tiêu Dạ Thần nhìn Tiêu Cửu Huyền trên giường. Phượng Vô Nhai thấy không sao cả, sống chết của Tiêu Cửu Huyền không có liên quan gì tới y. Nhưng Tiêu Dạ Thần luôn nhìn thấy một Tiêu Cửu Huyền cao cao tại thượng, không ngờ thê thảm như vậy, cảm thấy đau lòng không nói nên lời. Từ nhỏ bọn họ lớn lên cùng nhau. Gã không hy vọng thúc ấy sẽ có chuyện gì. Đột nhiên Tiêu Dạ Thần hối hận không nói cho Tiêu Cửu Huyền biết một chuyện. Thực ra gã rất thích Vũ Mao. Nếu như gã nói cho thúc ấy biết sớm thì quan hệ của hai người họ sẽ có thể khá hơn chút. Tiêu Dạ Thần nghĩ, quay đầu nhìn về phía Vân Thiên Vũ nói, cô, ngươi có cách gì cứu thúc ấy không? Nếu như có, xin ngươi hãy cứu mạng Cửu Hoàng Thúc. Tiêu Dạ Thần vừa dứt lời, Phượng Vô Nhai trách móc, Tiêu Dạ Thần, đầu óc ngươi bị bệnh à, người ta còn đang nghi ngờ Vũ Mao, dựa vào cái gì mà Vũ Mao phải cứu mạng hắn? Phượng Vô Nhai trừng mắt giận dữ nhìn Tiêu Dạ Thần. Bộ dạng hận không thể đánh chết Tiêu Dạ Thần. Bạch Diệu và Hắc Diệu tức giận trừng mắt với Phượng Vô Nhai, rất muốn kêu ý lìa ra đánh, tên này ở đây chỉ thêm phiền. Hắc Diệu vội mở miệng nói, rõ ràng vương gia nhà ta bị nữ nhân này hại chết, cho nên nàng ta có thể cứu vương gia nhà chúng ta ư. Tiêu Thế Tử nghĩ dễ quá rồi. Hắc Diệu dứt lời, giọng nói lạnh lùng của Vân Thiên Vũ vang lên, ảnh tử, thưởng hắn 10 cái tát cho ta. Vân Thiên Vũ nói xong. Trừ Phượng Vô Nhai, người khác không kịp phản ứng, chỉ thấy có một bóng người lao tới đánh nhanh như chớp, bút bút bút. 10 cái tát, không thiếu cái nào, sau khi đánh xong, hắn lắc mình rời đi, chớp mắt không thấy người đâu. Lúc này mọi người đều quay ra nhìn người vừa bị đánh, chỉ thấy mặt của Hắc Diệu sưng rất đáng sợ. Xem ra thân thủ của người vừa đánh rất lợi hại, chẳng những làm cho cao thủ như Hắc Diệu không thể đánh trả, còn đánh liên tục 10 cái tát. Lúc này, mọi người đều nhìn về phía Vân Thiên Vũ, không nghĩ tới bên cạnh Vân Thiên Vũ lại có cao thủ lợi hại như vậy. Xem ra sau này bọn họ phải cẩn thận một chút. Không ít người đang nghĩ trong lòng. Trong phòng, Hắc Diệu đã hoàn toàn phát điên, thét chói tai, xông về phía Vân Thiên Vũ. Đột nhiên con mèo trắng cứ luôn đi bên cạnh Vân Thiên Vũ ngao lên một tiếng, sắc mặt thay đổi, muốn biến trở về bản thể, cắn chết nam nhân đối diện. Vân Thiên Vũ lập tức quát con mèo nhỏ, Ngạo Minh. Nàng vừa khẽ quát, Ngạo Minh vội yên tĩnh lại. Vân Thiên Vũ không muốn để lộ bản thể của Ngạo Minh trước mặt người khác, đây là minh chứng về nàng. Sau khi nàng quát Ngạo Minh, ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Diệu bị Bạch Diệu giữ chặt, hắn nhìn Hắc Diệu nói, bây giờ vương gia đã vậy, ngươi còn cố ý gây chuyện. Một câu khiến cho Hắc Diệu quên việc nhằm vào Vân Thiên Vũ, đau lòng quay đầu nhìn chủ tử vẫn ngủ mê không tỉnh trên giường, sắc mặt chủ tử càng lúc càng không tốt. Trong phòng, Vân Thiên Vũ cũng nhìn về phía Tiêu Cửu Huyền, theo lý nàng nên lập tức giải độc cho Tiêu Cửu Huyền, nhưng nếu nàng không nói ra gì đó, Bạch Diệu và Hắc Diệu sẽ không để nàng giải độc cho Tiêu Cửu Huyền. Không ngờ cứu người cứu tới nước này, đây là chuyện đầu tiên nàng gặp phải khi còn sống. Chương 444, bắt lấy hung thủ. Vân Thiên Vũ nghĩ, sau đó quay đầu nhìn Diệp Tử Yên trong phòng, mở miệng cười lạnh nói. Đại tiểu thư Lăng Vân Tông cũng không hơn được gì. Không phân biệt được hoa linh quỷ tám cánh thật hay giả, mà lại có thể tra ra độc ma huyết tinh anh, ta không biết ngươi tra ra như thế nào. Vân Thiên Vũ dứt lời, mọi người trong phòng đều nhìn Diệp Tử Yên với vẻ mặt nghi ngờ. Vẻ mặt Diệp Tử Yên vô cùng xấu hổ, giận dữ trừng mắt nhìn Vân Thiên Vũ quát nói, ngươi có ý gì? Ý ta hoa linh quỷ tám cánh này là giả, đã bị ta đổi, bởi vì hoa linh quỷ tám cánh rất khó có được, ta sợ xảy ra bất trắc. Cho nên dùng linh quỷ giả thăm dò thật giả từ ngươi, nhưng ngươi lại không có phát hiện hoa linh quỷ tám cánh là giả, có thể thấy được ngươi không giải được độc ma huyết tinh anh. Vân Thiên Vũ dứt lời, vẻ mặt Diệp Tử Yên có chút xấu xí, gào lên sắc bén, nói bậy, ngươi nói bậy, sao ta lại không biết hoa linh quỷ tám cánh, không biết độc ma tinh huyết anh. Diệp Tử Yên dứt lời, giống như nghĩ tới cái gì, chỉ vào Vân Thiên Vũ hét lớn, hóa ra là ngươi. Là ngươi hạ độc vào hoa linh quỷ tám cánh. Diệp Tử Yên nói xong, vẻ mặt Hắc Diệu thay đổi, hắn quay đầu nhìn Vân Thiên Vũ như bị điên, thật sự là ngươi hạ độc vương gia nhà ta, ngươi. Lần này Vân Thiên Vũ không nói gì, Bạch Diệu đã gào ra tiếng, Hắc Diệu im miệng. Bạch Diệu đã nghe ra được một chút, đó là quận chúa Linh Nghi đang giữ hoa linh quỷ tám cánh, không chừng còn cứu được vương gia. Nghĩ như thế ánh mắt Bạch Diệu nhìn về phía Vân Thiên Vũ có chút nóng bỏng. Vân Thiên Vũ không muốn đợi nữa. Nếu đợi nữa sợ rằng không cứu được Tiêu Cửu Yên. Nàng nói với Diệp Tử Yên, Diệp tiểu thư, ngươi sai rồi, ta chỉ nói ta dùng hoa linh quỷ tám cánh giả, cũng không có nói ta hạ độc vào hoa linh quỷ tám cánh. Hơn nữa lúc trước ta đã bôi cỏ hoàng linh thảo lên hoa linh quỷ tám cánh, loài cỏ này sẽ sáng lên khi gặp bóng tối, cho nên ai chạm vào hoa linh quỷ tám cánh giả, chính là người hạ độc. Vân Thiên Vũ nói xong, quay người ra lệnh, người đâu, bỏ hết rèm cửa sổ xuống. Bạch Diệu vội vung tay lên, Hạ Hỉ mau chóng dẫn người đi kéo hết rèm xuống, sau đó căn phòng tối đen. Trong bóng tối, có hai nơi phát ra ánh sáng nhẹ. Lần này không cần người bảo. Hắc Diệu và Hạ Hỉ đã tức giận, lắc mình đi về phía nơi phát ra ánh sáng, đưa tay bắt lấy người. Bọn họ mới vừa bắt được người thì nghe có người kêu lên, "A, đừng túm tôi, đừng túm tôi." Mọi người trong phòng đều ngẩn cả ra, sau đó có người kéo rèm cửa lên. Đợi khi rèm được kéo lên, mọi người thấy rõ hai người bị bắt trong phòng, một là nha hoàn của Diệp Tử Yên, một là đại nha hoàn Tô Doanh Nguyệt của Phủ Ly Thân Vương. Lúc này sắc mặt Tô Doanh Nguyệt trở nên tái nhợt, nàng ta vội vàng lắc đầu liên tục, ta không có hạ độc. Người của Ly Thân Vương Phủ cũng ngây ra, bởi vì ai cũng không ngờ, trên tay Tô Doanh Nguyệt lại có cỏ hoàng linh thảo, đây là chuyện gì? Nha hoàn bên cạnh Diệp Tử Yên cũng cố gắng lắc đầu nói, tiểu thư, ta không có hạ độc, ta không có. Vân Thiên Vũ nhìn về phía Bạch Diệu và Hắc Diệu lạnh lùng nói, lần này có thể chứng minh ta trong sạch chứ? Ta chỉ sợ có người động vào hoa linh quỳ tám cánh, bởi vì chỉ cần mở hộp thanh mục ra, hoa linh quỳ tám cánh sẽ dễ dàng mất đi hiệu lực, như vậy chủ tử của ngươi sẽ mất mạng. Tiêu Dạ Thần cũng vội mở miệng, tiểu cô, ngươi mau cứu mạng cửu hoàng thúc đi. Chương 445, quy xuống nhận sai. Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Dạ Thần vẫn không thay đổi, hắn vẫn là người lòng dạ lương thiện, giúp đỡ nàng như lúc trước. Đám người hạ hỉ. Bạch Diệu và Hắc Diệu nhìn Vân Thiên Vũ, tất cả đều chậm rãi quỳ xuống, đặc biệt là Hắc Diệu, nghĩ tới việc Vân Thiên Vũ lại bảo vệ linh quỳ tám cánh, còn mình thì lúc nào cũng nhằm vào nàng, Hắc Diệu dập đầu bình bịch. Quận chúa Linh Nghi, ta thật sự xin lỗi ngươi, chờ ngươi cứu vương gia nhà ta xong, muốn đánh muốn giết đều tùy ngươi, chỉ cầu xin ngươi cứu mạng vương gia nhà ta. Vân Thiên Vũ không để ý tới bất kỳ kẻ nào, đi thẳng tới trước giường Tiêu Cửu Uyên. Phượng Vô Nhai đóng giả Vân Hách đứng phía sau không vui mở miệng nói. Vũ Mao, Tiêu Cửu Uyên không tin ngươi, nghi ngờ ngươi, ngươi còn cứu hắn, sao phải cứu hắn làm gì? Vân Thiên Vũ bình thản nói, ta đã từng nói, đương nhiên phải làm, không liên quan đến những chuyện khác. Trước đó nàng đã nói cứu Tiêu Cửu Uyên, đương nhiên sẽ cứu hắn một mạng, nhưng mà sau này, nàng không bao giờ nợ hắn gì nữa. Vân Thiên Vũ luôn nhớ rõ Tiêu Cửu Uyên không tin tưởng nàng. Làm nàng tổn thương hết lần này tới lần khác. Lúc đầu nàng cho là mình đã phí hết sức chín châu hai hổ để lấy linh quỳ tám cánh về, người này sẽ tin tưởng nàng, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn không tin nàng. Cho nên sau này nàng sẽ không bao giờ cho hắn cơ hội tổn thương nàng thêm lần nữa. Vân Thiên Vũ vừa nghĩ, tay vừa nhanh chóng lấy từ trong tay áo ra một hộp gỗ, đây là linh quỳ tám cánh nàng phải cố sức trăm cay ngàn đắng mới lấy được, vì sợ có người đọc vào. Nàng phải dùng một linh quỳ tám cánh giả để kiểm tra thật hay giả, chỉ là cuối cùng hắn cũng không tin nàng. Đây đúng là một chuyện đáng chê cười, mặc dù nàng biết trước nay bản thân và Tiêu Cửu Uyên đều là quan hệ giao dịch, nhưng cuối cùng lòng vẫn bị tổn thương. Vân Thiên Vũ cười khẽ, ý cười không nói nên lời. Thân Dung, Hạ Hỉ và Bạch Diêu nhìn rõ, đó là nụ cười kiên quyết. Hạ Hỉ và Bạch Diệu khẽ đau lòng. Không rõ là đau lòng cho vương gia nhà mình hay là đau lòng cho Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ không để ý tới người khác, lạnh nhạt đứng dậy đi đến phòng bên cạnh, Diệp gia theo sát phía sau nàng. Phượng Vô Nhai và Tiêu Dạ Thần xoay người đuổi theo nàng nhưng lại bị nàng cản lại. Không cần theo ta định chế thuốc giải độc. Nàng nói xong lại ném ra một câu, giam Tô Doanh với Tô Diệp, Diệp Tử Yên và người hầu của nàng ta lại, các ngươi kiểm tra tay của họ, xem trên tay ai có độc. Trên tay ai không có độc, kiểm tra ra là biết, đợi điều tra rõ xong, khi vương giả của các ngươi tốt hơn thì để hắn xử lý. Nghe Vân Thiên Vũ nói khiến cho đám người Bạch Diệu và Hạ Hỉ vui mừng lên, vài người phía sau dập đầu bình bịch. Sau đó Hắc Diệu như người điên tiến thẳng về phía Diệp Tử Yên. Sắc mặt Diệp Tử Yên thay đổi, liên tục lùi về sau, sắc mặt sầm xuống, lạnh giọng nói, các ngươi dám động đến ta, ta là đại tiểu thư Lăng Vân Tông. Hắc Diệu tức giận kêu lên, dù ngươi là đại tiểu thư Lăng Vân Tông, chúng ta cũng phải động. Mắt thấy Hắc Diệu sắp bắt được Diệp Tử Yên, Diệp Tử Yên nhìn vào chỗ tối kêu lên, người đâu? Đông nhiên có vài bóng người từ ngoài cửa sổ bay vào, những người này là cao thủ trong Lăng Vân Tông, chịu trách nhiệm bảo vệ Diệp Tử Yên. Những người này vừa xuất hiện, vội chắp tay nói, người ly thân vương phủ tha lỗi, xin đừng động vào đại tiểu thư nhà chúng ta, nếu không chính là kẻ thù cùng Lăng Vân Tông. Hắc Diệu há mồm muốn hét lên, Bạch Diệu phía sau ngăn cảnh hắn, nói nhanh. Chúng ta chỉ tạm thời giữ Diệp tiểu thư mà thôi, nha hoàn của nàng chạm vào linh quy tám cảnh giả, xử lý việc này thế nào phải đợi vương gia nhà ta tỉnh lại, nên xin vài vị đừng trách, nếu các ngươi động thủ ở ly thân vương phủ ta thì không được gì cả. Chương 446, thuốc giải độc thực sự. Lời này của Bạch Diệu quả là hợp tình hợp lý. Các cao thủ của Lăng Vân Tông đều quay sang nhìn Diệp Tử Yên, lúc này Diệp Tử Yên buồn chồn không thôi. Ban đầu nàng ta còn nghĩ có thể lợi dụng cơ hội này để giành thiện cảm của Tiêu Cửu Uyên, mượn cơ hội hạ nhục Vân Thiên Vũ, nhưng nào ngờ cuối cùng lại để xảy ra chuyện như vậy. Nhưng khi Diệp Tử Yên suy nghĩ cặn kẽ, hiện tại nếu người của nàng ta đánh nhau với người của Ly Thân Vương Phủ, không những không thể thắng mà còn tự bôi cho chát chấu lên mặt mình trước mặt Tiêu Cửu Uyên. Mà Diệp Tử Yên lại mê đắm Tiêu Cửu Uyên đến thế, đương nhiên nàng ta sẽ không muốn bị mất mặt trước hắn. Diệp Tử Yên nghĩ ngợi một lúc rồi nói với thuộc hạ bên cạnh mình, nếu đã như thế thì ta tạm thời lưu lại đây, dù sao ta cũng không hạ độc Ly Thân Vương ra, cũng không sai nha hoàn hạ độc Tiêu Cửu Yên. Bạch Diệu cho người nhốt Diệp Tử Yên và nha hoàn Tô Doanh Nguyệt lại. Sau đó ra lệnh kiểm tra chất độc trên người Tô Doanh Nguyệt và nha hoàn của Diệp Tử Yên, kết quả nghiệm ra trên tay cả hai người đều có độc. Cuối cùng tra rõ xem ai mới là người đầu tiên chạm vào hoa linh quỷ tam cánh. Bạch Diệu thầm hy vọng rằng người đó không phải là Tô Doanh Nguyệt, nàng ta là người của Ly Thân Vương Phủ. Tô Doanh Nguyệt là người đầu tiên chạm vào hoa linh quỳ tam cánh, nếu nha hoàn của Tử Yên là người đầu tiên chạm vào thì trên tay Tô Doanh Nguyệt không có độc. Tuy nhiên, kết quả là tay của cả hai đều có độc. Vậy không cần nghi ngờ nữa, chính là Tô Doanh Nguyệt, bởi vì Tô Doanh Nguyệt là người đầu tiên chạm vào hoa linh tam cánh. Lần này Bạch Diệu và Hạ Hỉ cùng những người khác hoàn toàn choáng váng. Tô Doanh Nguyệt cũng sợ ngây người, nàng ta điên cuồng dập đầu phủ nhận. Ta không có, ta không đầu độc vương gia. Sắc mặt Bạch Diệu khó coi vô cùng, âm trầm lên tiếng, không phải ngươi thì là ai, ta nhớ rõ lúc ấy chính ngươi là người đưa hoa linh quỳ tám cánh cho nha hoàn của Diệp Tử Yên, ngoại trừ ngươi ra thì không ai khác cầm nó cả. Diệp Tử Yên là người trung gian không chạm vào hoa linh quỳ tám cánh, bởi vì từ đầu đến cuối nàng ta luôn sai nha hoàn làm thay mình. Vì vậy trên tay nàng ta không dính phải chất nhờn của Hoàng Linh Thảo, Vân Thiên Vũ cũng vậy. Bạch Diệu khi ấy nghĩ rằng Vân Thiên Vũ phân phó bọn họ thu dọn dược liệu còn thừa. Hóa ra là nàng nghĩ đường lui, nếu phía trung gian xảy ra vấn đề thì nàng vẫn có thể cứu được vương gia. Vậy mà gã lại nghi ngờ nàng. Bạch Diệu cảm thấy rất áy náy, nếu có cơ hội, gã nhất định sẽ giữ vững lập trường, đứng về phe của Linh Nghi của chúa, nàng rất lo lắng cho vương gia. Hao tâm tổn sức để giành được hoa linh quỳ tám cánh, nàng tuyệt đối sẽ không hạ độc vương gia. Nhưng lúc đó, bọn họ lại không tin nàng. Cho nên chỉ sợ trong lòng Vân Thiên Vũ đã sớm cảm thấy vô cùng thất vọng về vương gia nhà bọn họ. Bạch Diệu sai người bắt nhốt Tô Doanh Nguyệt, đợi vương gia tỉnh lại sẽ xử trí. Thời gian chậm chậm trôi qua, mọi người vẫn kiên nhẫn chờ Vân Thiên Vũ chế thuốc giải độc. Đợi hơn một giờ hơn, cuối cùng thuốc giải độc cũng đã được bào chế xong. Vân Thiên Vũ đem thứ thuốc ấy đi thẳng đến phòng của Tiêu Cửu Uyên, sau đó trực tiếp cho Tiêu Cửu Uyên uống. Sau khi Tiêu Cửu Uyên uống thuốc giải độc, nàng tiếp tục dùng kim bạc châm cứu giúp đẩy nhanh quá trình thuốc ấm. Trong phòng, mọi người gần như có thể rõ ràng nhận ra hơi thở của Tiêu Cửu Uyên đã dần hồi phục. Điều này có nghĩa là thuốc giải độc mà Vân Thiên Vũ chế ra có hiệu quả. Tiêu Cửu Uyên đã được cứu, hắn sẽ không chết. Người trong Ly Thân Vương gia phủ một lần nữa reo mừng. Vân Thiên Vũ không để ý đến những người này, đứng dậy đi đến căn phòng kế bên đem về một thang thuốc, đưa cho Bạch Diệu, chậm rãi nói, đây là thuốc thanh lọc cơ thể, lát nữa đem sắc cho vương gia nhà ngươi uống trong vòng 3 ngày, độc tố còn sót lại trong người hắn sẽ được thanh tẩy. Chương 447, ân đoạn nghĩa tuyệt. Bạch Diệu cẩn thận nhận lấy thang thuốc, sau đó nhìn Vân Thiên Vũ, chân thành nói lời cảm tạ, cảm ơn linh nghi quận chúa. Vân Thiên Vũ lắc đầu, khẽ cười, phiền ngươi nói lại một tiếng với vương gia. Ta chỉ giúp hắn thêm một chuyện nữa thôi, sau này ta và hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, ta không còn nợ hắn bất cứ thứ gì nữa. Nói rồi nàng quay bước đi, bóng lưng mảnh khảnh nhưng ngạo nghễ ngút trời, hệt như một cây tùng sừng sững trên vách núi. Đám người Bạch Diệu Hắc Diệu cùng Hạ Hỉ ở phía sau đột nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng, vương phi cá tính mạnh như vậy thật sự sẽ không thành đôi thành lứa với vương gia sao. Hiện tại bọn họ không còn chê vương phi xấu nữa. Tính cách của nàng thực sự quá kiên cường, ngay cả khi mặt nàng toàn những vết sẹo thì bọn họ vẫn cho rằng nàng rất xứng đáng làm ly thân vương phi. Nhưng bọn họ lại làm nàng tổn thương. Giờ phút này, mọi người đều bất giác cảm thấy nặng lòng. Trong phòng, Phượng Vô Nhai lạnh lùng nhìn ly thân vương gia, sau đó quay người bỏ ra ngoài. Tiêu Dạ Thần muốn đi theo Vân Thiên Vũ, nhưng khi gã nghĩ về tình hình của Tiêu Cửu Huyền thì lại không an lòng. Hơn nữa gã muốn đợi Tiêu Cửu Huyền tỉnh lại, chất vấn thúc thúc tại sao hắn thích Vũ Mao như vậy nhưng vẫn hết lần này đến lần khác khiến nàng đau lòng. Trước đây gã đã đồng ý buông tay Vũ Mao là vì gã không muốn trở thành kẻ thù với Tiêu Cửu Huyền, bọn họ là bạn từ nhỏ đến lớn. Nếu Tiêu Cửu Huyền không cưới Vũ Mao, gã nhất định sẽ tức đến hộp máu. Gã vì Tiêu Cửu Huyền mà buông tay, nếu Tiêu Cửu Huyền không cưới Vũ Mao thì lúc trước gã cần gì phải làm như vậy chứ? Gã nhất định sẽ dốc hết sức lực. Tiêu Dạ Thần nghĩ ngợi một lúc rồi đến ngồi xuống cạnh bên Tiêu Cửu Huyền, đợi hắn tỉnh lại. Bên này Tiêu Dạ Thần đợi Tiêu Cửu Huyền tỉnh lại, bên kia Vân Thiên Vũ và Phượng Vô Nhai cùng nhau rời khỏi Ly Thân Vương Phủ. Sau khi bước qua khỏi cổng Ly Thân Vương Phủ, Vân Thiên Vũ cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, phía trên cao thưa thớt những ngôi sao và ánh trăng ảm đạm. Nhưng nàng cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm, cảm giác đau lòng ban nãy cũng từ từ biến mất. Nàng dẫn Diệp ra qua những thềm đá, dự tính sẽ quay lại An Thân Vương Phủ. Phượng Vô Nhai đi theo sau nàng, ánh mắt y lìa lóe lên một ánh nhìn sáng quắc, không hề chớp mắt mà hỏi Vân Vũ Phi. Vũ Mao, tại sao muội phải nhịn nhục như vậy chứ, lại còn muốn cứu Tiêu Cửu Huyền, muội có thể không cứu hắn mà. Vân Thiên Vũ dừng bước quay sang nhìn Phượng Vô Nhai, chậm chậm lên tiếng. Bởi vì ta đã từng hứa sẽ trị độc cho hắn, ta đương nhiên sẽ không nuốt lời. Ánh mắt nàng sáng lấp lánh trong đêm tối, giống như một ngôi sao rực rỡ trên bầu trời cao, phong hoa mỹ lệ. Ngay cả khi nàng có sẹo trên mặt thì chúng cũng không thể làm vơi đi vẻ đẹp ấy. Phượng Vô Nhai nhìn nàng đến ngây ngốc cả người, trong lòng y có chút áy náy, ẩn hiện sâu trong đôi mắt hoa đào kia là một tia nhìn ôn nhu, y bất giác nắm chặt hai tay. Một nữ nhân xinh đẹp và có mị lực như vậy, Phượng Vô Nhai y nào có thể dễ dàng buông tay. Cho nên bước kế tiếp, y sẽ phải nỗ lực mở cửa trái tim của Vân Thiên Vũ, sau đó từ từ chiếm giữ toàn bộ trái tim nàng. Y muốn cưới nàng, lần này không phải vì tiểu linh đang, mà là y thật sự muốn cưới nàng làm thê tử. Phượng Vô Nhai suy tính trong lòng, trên mặt hiện lên một nụ cười ta mị, y muốn từng bước tiếp cận nàng, như vậy sẽ không khiến nàng kinh sợ. Mặc dù lần này Tiêu Cửu Huyền bị trúng độc không liên quan gì đến nàng, nhưng chuyện này đã tạo ra bóng ma trong lòng nàng. Bây giờ cho dù y có nói gì đi chăng nữa thì Vân Thiên Vũ cũng sẽ không tin, cho nên y muốn thầm lặng xâm chiếm trái tim nàng. Chương 448, anh Túc có độc. Phượng Vô Nhai chìm trong dòng suy nghĩ, mặt mày diễm lệ âm thầm cười, giọng nói hệt như rượu hoa đào làm say lòng người. Muội là một nữ nhân biết giữ lời hứa, thật đúng là hiếm gặp, rõ ràng bản thân mình phải chịu không ít khổ cực và ủy khuất nhưng vẫn kiên định hoàn thành những việc mình đã nói. Điều này làm bổn quân vô cùng khâm phục. Phượng Vô Nhai nói xong thì không đợi Vân Thiên Vũ đáp lời mà tiếp tục nói, ta đã quyết định chọn muội làm bằng hữu của ta, sau này gặp chuyện cần giúp đỡ thì cứ nói với ta một tiếng là được. Vân Thiên Vũ quay đầu lại nhìn Phượng Vô Nhai, nhếch môi cười như không cười, Phượng Vô Nhai, ta không dám nợ ân tình ai nữa. Nàng nợ ân tình của Tiêu Dạ Thần, kết quả lại trở thành cô của gã, nàng sẽ phải bảo hộ chu toàn cho gã cả đời. Nàng nợ Tiêu Cửu Huyền, phí sức chín châu hai hổ mới trả đủ cho hắn. Bây giờ nếu nàng lại mắc nợ Phượng Vô Nhai, có phải sau này nàng cũng phải trả ân tình cho y ỉa? Như vậy chẳng phải là quá mệt mỏi sao? Vân Thiên Vũ nghĩ rồi ngạo nghễ nhướng mày, ta không muốn nợ ân tình của bất kỳ ai nữa, ta sẽ tự mình xử lý chu toàn mọi việc. Từ nay về sau, nàng sẽ không còn là Vân Thiên Vũ của trước đây nữa. Vân Thiên Vũ nói xong liền quay người bỏ đi, đằng sau nàng, ánh mắt Phượng Vô Nhai bất chợt tối sầm lại, trong lòng y ảo nào không thôi. Có vẻ như y đã mất cơ hội. Nhưng Phượng Vô Nhai không dễ dàng từ bỏ, y bám sát theo sau Vân Thiên Vũ, vừa đi vừa nói, ta giúp muội chỉ vì muốn muội đối xử tốt với Tiểu Linh Đăng, không cần lo đến việc trả ân tình gì đâu, hơn nữa cũng không cần xem đó là món nợ. Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn Phượng Vô Nhai, chậm rãi mở lời, ma quân của ma ảnh cung mà tốt như vậy sao? Phượng Vô Nhai mắt hoa đảo cong cong, ánh nhìn ôn nhu mị hoặc cười đáp, thật ra hôm nay muội làm ta rất kinh ngạc nên ta đã hạ quyết tâm kết giao bằng hữu với muội, nếu đã là bạn bè thì không nên ngại khó khăn mà giúp đỡ đối phương chứ, đúng không? Người sao? Không tiếc mạng sống mà giúp đỡ ta à? Vân Thiên Vũ nhịn không được lên tiếng nỉa mai Phượng Vô Nhai. Phượng Vô Nhai là ma quân của ma ảnh cung, y luôn độc đoán và làm bất cứ điều gì y muốn, người như vậy sao lại có thể nổi hứng muốn kết tình bằng hữu, không ngại hy sinh tính mạng để liệu mình giúp nàng chứ, thật là hài hước mà. Phượng Vô Nhai thấy Vân Thiên Vũ không thèm để ý đến y nữa thì xoay người bỏ đi, trong lòng không khỏi ảo não, sao y không gặp được nàng ngay từ ban đầu. Vân Thiên Vũ vừa tản bộ vừa tính kế. Nàng vẫn muốn giúp Tiêu Cửu Huyên hoàn thành việc thứ hai. Điều tra xem ai là người thực sự đứng sau những vụ mưu sát hôn thê của Tiêu Cửu Huyên, đây là giao kèo giữa nàng và hắn. Hiện tại không có nhiều người biết được Tiêu Cửu Huyên đã được giải độc. Bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để tung tin tức giả dụ kẻ chủ mưu lòi đuôi. Vân Thiên Vũ suy tính, nàng cùng Diệp Gia nhanh chóng quay về An Thân Vương Phủ. Nào ngờ Phượng Vô Nhai vẫn luôn theo sau bọn họ. Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn Phượng Vô Nhai, tức giận nói, Phượng Vô Nhai, ngươi đi theo bọn ta làm gì? Ta là ca ca của muội, hộ tống muội muội mình về An Thân Vương Phủ không phải là chuyện nên làm sao. Nếu ta không hộ tống muội về, trên đường không may xảy ra chuyện gì thì ta sẽ không yên tâm. Vẻ mặt Phượng Vô Nhai tà mị kỳ quái, y lại còn bày ra dáng vẻ ta sẽ bất an, ta sẽ áy náy. Vân Thiên Vũ trừng mắt nhìn y lìa. Phượng Vô Nhai, ta nói rồi, muội muội của ngươi đang ở An Thân Vương Phủ, còn ta không phải là muội muội của ngươi. Không phải muội muội thì cũng là bạn bè, cho nên ta càng muốn hộ tống muội về An Thân Vương Phủ. Phượng Vô Nhai không hề nao núng mà còn được nước lớn tới. Vân Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, ngươi thích thì cứ tiễn, nhưng ta nói rồi, đây là việc của riêng ngươi, không liên quan đến ta, ta cũng không mắc nợ ngươi gì cả. Đừng lo lắng về việc nợ ân tình, chúng ta là bằng hữu, không có nợ nần gì ở đây cả. Phượng Vô Nhai khẽ mỉm cười, nụ cười vừa tinh danh vừa diễm lệ rung động lòng người, phảng phất trong bóng đêm như một đóa hoa anh túc có độc. Chương 449, dụ dỗ Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ liếc nhìn y rìa một cái, trong lòng thầm tán thưởng một câu. Da rẻ bề ngoài của Phượng Vô Nhai thật sự rất đẹp, phải gọi là vô cùng diễm lệ. Nhưng y chỉ là một đóa hoa anh túc có độc, nàng tốt hơn hết vẫn nên cách xa y lìa một chút. Nàng nghĩ rồi liền xoay người, cùng Diệp Gia đi thẳng về An Thân Vương Phủ. Phía sau Phượng Vô Nhai vẫn một mực đi theo các nàng, bảo vệ các nàng an toàn quay về An Thân Vương Phủ. Trên đường đi, Phượng Vô Nhai không quên thăm dò Vân Thiên Vũ, muội muội, muội xem muội ở lại An Thân Vương Phủ là có ý gì, chi bằng quay về Vĩnh Ninh Hầu Phủ đi, tin ta. Nếu bây giờ muội quay về đó thì bảo đảm không ai dám xem thường muội nữa. Vân Thiên Vũ giả vờ như không nghe thấy gì cả. Vân gia nàng tuyệt nhiên sẽ không quay lại đó nữa, Vĩnh Ninh Hầu Phủ, nơi đó làm nàng cảm thấy ghê tởm. Phượng Vô Nhai mắt thấy Vân Thiên Vũ không bị lay động nên lại tiếp tục khích lệ, muội muội, ngươi không muốn trừng trị Vân Thiên Tuyết sao, nàng ta từ trước đến nay đều khi dễ ngươi như vậy, chi bằng muội trở về đó trước. Sau đó hai người chúng ta liên thủ xử nữ nhân kia, muội thấy thế nào? Phượng Vô Nhai ra sức khuyên bảo Vân Thiên Vũ, muốn Vân Thiên Vũ quay về Vân gia. Bởi vì nếu Vân Thiên Vũ quay về Vân gia thì y sẽ có thể thuận lợi tiếp cận nàng. Đáng tiếc Vân Thiên Vũ đã vô cùng chán ghét Vân gia nên đương nhiên sẽ không bị y thuyết phục. Nhưng khi Vân Thiên Vũ nghe được Phượng Vô Nhai nói như vậy thì liền ha ha cười lạnh hai tiếng, đắc, Phượng Vô Nhai. Ngươi cho rằng ta không biết Vân Thiên Tuyết kia đang ở Tuyên Vương Phủ sao? Phượng Vô Nhai nói không nên lời. Bởi vì hiện tại Vân Thiên Tuyết kia quả thật không ở Vĩnh Ninh Hầu Phủ, nếu nàng ta ở Vĩnh Ninh Hầu Phủ thì y đã sớm đốc thúc Vũ Mao trừng trị nàng ta rồi. Nữ nhân kia quả thật rất khôn khéo, từ sau khi y về sống ở Vân gia, nàng ta không còn bén mảng về đó nữa, vẫn luôn ở trong Tuyên Vương Phủ. Cho nên y muốn ra tay với Vân Thiên Tuyết cũng không có cơ hội. Nhưng không sao, chỉ cần Vũ Mao trở về, y có thể đi đem nữ nhân đáng chết bắt quay về cho nàng chơi đùa. Nghĩ thế, Phượng Vô Nhai mặt mày bừng sáng, y nở nụ cười, nói, nếu muội trở về, ta sẽ bắt nữ nhân kia phải quay về cho muội trừng trị, thấy thế nào? Không chỉ có Vân Thiên Tuyết, còn có Vân Lôi, Vân Lão Nhân, chỉ cần muội muốn, ta đều có thể, chúng ta sẽ cùng đùa bỡn bọn họ. Phượng Vô Nhai nói xong thì mê hoặc nhìn Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ bất mãn nhìn y lìa. Y là đang dụ dỗ nàng quay về Vân gia sao, đúng là nhảm chán mà. Phượng Vô Nhai, nếu ta muốn ra tay với ai thì ta sẽ tự làm điều đó, không cần phải ngươi can thiệp. Nàng nói xong không thèm để ý đến Phượng Vô Nhai nữa mà quay sang nói với biểu tỷ Diệp gia, chờ lát nữa quay về An Thân Vương Phủ, tỷ lập tức cho người đi giao tin suốt đêm, nói Ly Thân Vương Tiêu Cửu Huyền trúng độc ma huyết tinh anh, được muội kịp thời phát hiện. Vì thế muội đang ở bên cạnh bên Tiêu Cửu Huyền bảo chế thuốc giải độc, muội tin kẻ chủ mưu kia nhất định sẽ động tay động chân. Chỉ cần có động tĩnh thì nàng sẽ có thể bắt được bọn chúng, mà chỉ cần bắt được chúng mới có thể giao nộp cho Tiêu Cửu Huyền. Như vậy nàng sẽ trả dứt nợ ân tình cho Tiêu Cửu Huyền, sau đó sẽ không còn liên quan đến hắn nữa. Vân Thiên Vũ nghĩ đến điều này thì lại nhớ đến Tiêu Cửu Huyền đã từng tổn thương nàng như thế nào. Xem ra về sau nàng vẫn nên duy trì khoảng cách với hắn, bởi vì người với người ở chung lâu rồi, chỉ sợ phát sinh tình cảm, dù là nàng hay Tiêu Cửu Huyền cũng vậy. Kỳ thật nàng vẫn luôn biết quan hệ giữa nàng và hắn chẳng qua chỉ là quan hệ giao kèo, nhưng khi Tiêu Cửu Huyền nghi ngờ nàng, nàng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Vô cùng khó chịu. Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn trời, hít sâu một hơi, cố gắng tự trấn an cảm xúc của mình. Phượng Vô Nhai ở phía sau thấy được cảnh này thì cũng rất đau lòng. Phượng Vô Nhai rất không đồng ý với việc Vân Thiên Vũ cho Diệp gia tung tin đồn, Tiêu Cửu Huyền đối xử tệ bạc với Vũ Mao như vậy, Vũ Mao còn giúp hắn để làm gì chứ? Vũ Mao, muội điên rồi, nếu muội tung tin như vậy, kẻ chủ mưu hạ độc Tiêu Cửu Huyền hạ độc nhất định sẽ đến giết muội, muội như vậy là đặt chính mình trong tình thế nguy hiểm đó, nam nhân kia đáng cho muội làm như vậy sao? Chương 450, tản bộ trò chuyện. Phượng Vô Nhai cay đắng nói, bây giờ cuối cùng y cũng đã biết lý do tại sao trước kia khi y và Tiêu Cửu Huyền đánh nhau, sắc mặt của Tiêu Cửu Huyền trông rất tệ, chính là vì khi đó hắn đã trúng độc. Hơn nữa chuyện hắn cùng Vũ Mao đến Thiên Mộc Sơn Trang để tham gia thi đấu y thuật. Át hẳn là vì muốn Vũ Mao thắng được Hoa Linh Quỳ Tăng Cánh, tên xấu xa chết tiệt này, bắt một nữ nhân liều mạng vì mình, hắn còn là nam nhân nữa không chứ? Phượng Vô Nhai càng nghĩ càng khinh thường hành động của Tiêu Cửu Huyền, y cũng không đồng tình với việc Vân Thiên Vũ giúp Tiêu Cửu Huyền. Vân Thiên Vũ nghe xong Phượng Vô Nhai nói, ánh mắt xuất hiện một tia lạnh lùng, nàng nhìn Phượng Vô Nhai đáp lời. Phượng Vô Nhai, đây là chuyện riêng giữa ta và Thi Hệ Cửu Huyền, ngươi không cần xen vào, được chứ? Nếu không đừng trách ta trở mặt. Nàng nói xong cũng không thèm nhìn Phượng Vô Nhai thêm lần nào nữa mà sải bước rời đi. Phía sau Phượng Vô Nhai sửng sốt mất một lúc rồi vội đuổi theo, vừa đi vừa nói. Vậy ngươi cần gì phải sai người của An Thân Vương Phủ đi làm chuyện này chứ? Nếu chủ mưu đứng sau mọi chuyện là An Thân Vương Phủ thì sau này sẽ rất khó đối phó, chi bằng để ta giúp ngươi làm. Người của Ma Ảnh Cung làm việc nhanh gọn, so với người của An Thân Vương Phủ hiệu quả hơn rất nhiều, hơn nữa sẽ không có người tra được là do ta ra tay. Phượng Vô Nhai nói vậy, Vân Thiên Vũ nghe cũng có lý. Nàng quay đầu lại nhìn Phượng Vô Nhai, ánh mắt nàng tĩnh lặng nhưng trong sáng hệt như một hồ nước trong xanh sinh động, chỉ riêng đôi mắt ấy cũng đủ để so sánh với bất kỳ nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần nào khác trong thiên hạ. Phượng Vô Nhai cảm thì tim mình chợt rung động, hít thở có phần khó khăn. Nhưng Vân Thiên Vũ căn bản lại không thèm chú ý đến điểm khác thường này của Phượng Vô Nhai, nàng chỉ thanh lãnh nhướng mày nói, Phượng Vô Nhai, đây là do ngươi tự nguyện muốn giúp ta, nhớ kỹ, ta không nợ ngươi bất cứ thứ gì. Phượng Vô Nhai khẽ mỉm cười, chỉ cần nàng tiếp nhận y lìa là được, sau này nàng cũng sẽ từ từ tin tưởng y lìa thôi. Hiện tại nàng không tin bất cứ kẻ nào cả. Phượng Vô Nhai tâm tình sung sướng, trong đôi mắt hoa đảo ánh lên một tia nhìn sáng quắc. Ta nói rồi, muội không nợ ta gì cả, trái lại, ta rất muốn cảm ơn muội. Phượng Vô Nhai nói một câu cảm ơn ngươi khiến cho Vân Thiên Vũ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Y Lì. Chỉ thấy Y chân thành nói, cảm ơn muội cho ta một cơ hội để làm gì đó cho muội, như vậy muội sẽ cảm nhận được thành ý của ta, ta thật lòng muốn làm bạn với một người như muội. Phượng Vô Nhai nói vậy khiến Vân Thiên Vũ có cảm tình tốt hơn với Y Lì, nàng nở nụ cười. Được, ngươi đừng phí lời nữa, hãy mau cho người lan truyền tin tức đi. Ta chỉ muốn mau chóng giúp Tiêu Cửu Huyền bắt được kẻ âm mưu hại hắn mà thôi, sau đó giao kèo giữa ta và hắn sẽ hoàn toàn chấm dứt. Lời này của Vân Thiên Vũ càng làm cho Phượng Vô Nhai thêm sung sướng. Thì ra Vũ Mao muốn giúp Tiêu Cửu Huyền là bởi vì muốn mau chóng kết thúc giao kèo giữa bọn họ. Vậy Y Y nhất định sẽ trợ giúp nàng, càng nhanh chóng chấm dứt với Tiêu Cửu Huyền càng tốt, như vậy phần thắng của Y Y sẽ lớn hơn. Phượng Vô Nhai nghĩ rồi liền quắc tay gọi thủ hạ tới. Ra lệnh, lập tức đi lan truyền tin đồn rằng Ly Thân Vương Tiêu Cửu Huyền trúng độc ma huyết tinh anh, được Linh Nghi quận chúa phát hiện kịp thời nên bây giờ Linh Nghi quận chúa đang ở bên cạnh hắn để bào chế thuốc giải giúp Ly Thân Vương Tiêu Cửu Huyền giải độc. Vâng, tuân lệnh quân thượng đại nhân. Thủ hạ lập tức nhận lệnh đi làm. Phượng Vô Nhai vẫn hộ tống Vân Thiên Vũ cùng Diệp gia trở về An Thân Vương phủ. Trong An Thân Vương phủ, An lão vương gia vừa nghe tin Vân Thiên Vũ trở về thì kích động chạy ra nghênh đón nàng. Nữ nhi ngoan, thế là con đã trở về, ta đây nhớ con muốn chết. An lão vương gia vừa nói vừa ôm chầm lấy Vân Thiên Vũ.